Chương 2014, ta đến từ một cái thế giới khác, quy củ của ngươi đối với ta vô hiệu. Chương 2014, ta đến từ một cái thế giới khác, quy củ của ngươi đối với ta vô hiệu. Sơn thần âm thanh tiếp tục vang lên. Hắc ám thế giới vô cùng nguy hiểm, có nhiều chỗ có thể mấy trăm năm, thậm chí mấy vạn năm, mấy ước năm cũng không có một điểm ánh sáng. Đó là chúng ta cấm khu, chúng ta hoàn toàn không cách nào ở trong đó sinh tồn. Có thể tại bên trong thế giới hắc ám sinh tồn tồn tại, đều không phải là chúng ta có thể tưởng tượng. Nhân loại cùng thần minh, đối với hắc ám thế giới nhận thức vẫn là quá ít. Bởi vì loại địa phương này là chân chính cấm khu, hoàn toàn vượt qua nhận thức. Hơn nữa cái này hắc ám thế giới còn đang không ngừng lan tràn. Chỉ có tồn tại Dương Tuyển chỗ mới có thể tạm thời ngăn cản hắc ám thế giới ăn mòn. Nhưng mà Dương Tuyển cuối cùng có hạn, sẽ hữu dụng sau một ngày. Nữ Hoa Bổ Thiên không phải truyền thuyết. Lúc đó hắc ám thế giới xâm lấn, nữ hoa đại thần dùng hết thủ đoạn thần thông mới tạm thời phong bế lỗ hổng. Lỗ hổng vị trí ngay tại trên Nam Cực Khoảng Không. Đến nay trên Nam Cực Khoảng Không còn có trước kia để lại ảnh hưởng. Trước đó liền có một loại truyền thuyết, hắc ám thế giới là một loại sinh vật. Chúng ta gặp được hết thảy cũng là sinh vật này cảm xúc biến hóa. Lâm Thần thần sắc nghiêm trọng, nếu như hắc ám thế giới thật chỉ là một loại sinh vật, vậy cái này sinh vật rốt cuộc có bao nhiêu cực lớn? Sơn thần trên người vết dạng càng nhiều. Đây chỉ là một loại truyền ngôn, bởi vì vẫn chưa có người nào có thể từ bên trong thế giới hắc ám còn sống trở về, ngay cả Phật tổ cũng không được. Sơn thần pho tượng hắc khí trên người càng thêm nồng đậm. Lâm Thần còn phát hiện nét mặt của hắn tựa hồ lập lòe biến hóa một chút, có trong nháy mắt như vậy, Sơn thần vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, còn rất điên cuồng. Nhưng hắn từ Sơn thần trong lời nói ý thức được một việc. Ý của ngươi là thì ra thế giới này tiên phật đều tiến vào bên trong thế giới hắc ám sao? Cứ như vậy liền có thể giảng giải vì cái gì thế giới này tiên phật đều biến mất không thấy. Ken két, Sơn thần pho tượng trên thân chuyển đến tảng đá tan vỡ âm thanh. Mau chạy đi, chân chính thời đại hắc ám sắp tới, lần này chúng ta không có tiên phật thủ hộ, mau trốn, tiếp đó cố mà chân quý thời gian còn lại a. Lâm Thần, có thể kinh khủng trò chơi không phải lần đầu tiên phụ xuống, tại mấy ngàn năm trước kinh khủng trò chơi cũng xuất hiện qua, chỉ có điều lúc đó thế giới này còn có tiên phật che chở. Nhưng theo Dương Tuyển cô kiệt, hắc ám thế giới ăn mòn, tiên phật thực lực ngày càng hạ xuống. Cuối cùng có một ngày, bọn hắn quyết định liên thủ, cùng một chỗ tiến vào hắc ám thế giới, tìm kiếm một chút hy vọng sống. Từ đây, tiên phật liền từ nơi này trên thế giới biến mất. Mấy ngàn năm sau bây giờ, hắc ám thế giới ăn mòn càng nghiêm trọng hơn, kinh khủng trò chơi hạ xuống lần nữa. Mà loại tình huống này, trước kia tiên nhân cùng thánh nhân, tựa hồ sớm đã có đoán trước, cho nên có một bộ phận người cùng tiên phật liên thủ, vì kinh khủng trò chơi đến lần nữa làm đủ chuẩn bị. Vô số tiên phật, vô số thánh nhân đều tham dự trong đó. Bọn hắn hy sinh chính mình, cuối cùng lưu đến một chút hy vọng sống. Kinh khủng trò chơi từ đây nắm giữ thông quan ban thưởng. Hơn nữa tiến vào bên trong người, có thể thông qua ban thưởng cường hóa tự thân. Tiên phật cùng thánh nhân liên thủ, tại bọn hắn từ nơi này trên thế giới tiêu thất phía trước, thám thiên nửa điểm. Ánh sáng màu trắng dần dần tiêu tan. Sơn thần pho tượng, từ Lâm thần trước mặt tiêu thất. Trên vách đá, pho tượng toàn thân bể lợi hại hơn. Hắc khí hoàn toàn ăn mòn pho tượng này. Theo sơn thần pho tượng tàn phá, mặt đất cũng bắt đầu bốc lên hắc khí. Cái này phương thổ địa đang tại chuyển biến. Lâm thần ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa địa thịt. Những thứ này địa thịt còn có quỷ bí sức mạnh, đều đến từ hắc ám thế giới. Mấy ngàn năm trước, thời cổ tiên phật cầm loại lực lượng này không có biện pháp. Mấy ngàn năm sau, lực lượng của nhân loại cũng cầm loại này lực lượng thần bí không có biện pháp. Đây tựa hồ là một cái tình thế không có cách giải. Trên thế giới này tất cả sinh mệnh đều bị bóng tối thế giới lực lượng thần bí khắc chế, ngoại trừ Lâm thần. Từ một cái thế giới khác xuyên qua mà đến hắn, vĩnh viễn sẽ không chịu đến hắc ám thế giới ước thúc. Chương 2015, các ngươi ngăn không được ta. Chương 2015, các ngươi ngăn không được ta. Lâm Thần đã từng nghĩ tới vấn đề này, vì cái gì chính mình sẽ xuyên việt đến thế giới này. Bây giờ hắn cảm thấy chính mình tìm được một đáp án, thế giới này cần hắn. Hắc ám thế giới buông xuống, trong thế giới này tất cả sinh mệnh đều biết gặp áp chế, chỉ có Lâm Thần một người có thể miễn dịch loại áp chế này. Bang, Lâm Thần trong tay xuất hiện một cái có chút trong suốt trường kiếm. Kính hoa, hắc ám thế giới sức mạnh chính xác cường hãn, tiên phật bắt các ngươi không có cách nào, nhân loại nơi này cũng đối các ngươi thúc thủ vô sách, nhưng mà các ngươi ngăn không được ta. Lâm Thần liếc mắt nhìn trường kiếm trong tay một mắt, kiếm phổ bên trong mỗi một thanh kiếm cũng là độc nhất vô nhị, những thứ này kiếm sinh ra đã không thể nào khảo cứu, bọn chúng đồng dạng đến từ thế giới mặt khác, mỗi một thanh kiếm đều đủ để quét ngang một cái thế giới, xương bá vô địch. Bang, trong tay Lâm Thần kính hoa lóe lên một đạo hàn quang, trong nháy mắt hướng về một cái béo thịt bay đi. Làm kiếm quang tại béo thịt phía trước đụng vào trong suốt che chắn bên trên, trong chốc lát kiếm quang phân tán bốn phía, giống như là laser hướng về bốn phía bắn nhanh. Nhưng khi kiếm quang tản ra, đạo kia trong suốt che chắn chuyển đến tan vỡ âm thanh, giống như là laser kiếm quang đụng tới những vật khác, không có nổ tung, không có biến thành quái vật, vậy mà toàn bộ bắn ngược. Một đạo kiếm quang bị bắn ra đã biến thành hơn 10 đạo, tiếp đó hơn 10 đạo laser hướng về tất cả béo thịt bay đi. Làm lại là giòn vang truyền ra, kiếm quang lần nữa bị bắn ra, tiếp đó phân liệt. Lâm Thần chỉ là chém ra một đạo kiếm quang, nhưng ở béo thịt che chắn bắn ngược phía dưới đã biến thành trên trăm đạo, mỗi một đạo đều có nguyên bản uy lực, hơn nữa mỗi một lần bắn ngược đều không phải là tùy tiện bắn ngược, mà là tinh chuẩn hướng về béo thịt bay đi. Phản phất mỗi một đạo kiếm quang đều có ý chí của mình. Rầm rầm rầm, một đạo lại một đạo che chắn nổ tung, Che chắn chung quy là có cực hạn, tại vô hạn bắn ngược kính hoa trước mặt, che chắn như thế nào ngăn cản? Theo che chắn nổ tung, đéo thịt lại không phòng hộ. Kiếm quang rơi xuống bên trên những đéo thịt này, xảy ra nổ kịch liệt. Phanh! Sơn thần pho tượng rơi trên mặt đất, gãy hai cái. Nhưng ngay sau đó, rầm rầm, trên vách đá, nổ tung trong khói súng, chảy xuôi xuống mảng lớn màu đen huyết thủy. Huyết thủy giống như là vỡ đê hồng thủy, đem sơn thần pho tượng bao phủ, tiếp đó mãnh liệt hướng về Lâm Thần đánh tới. Đây là muốn đem Lâm Thần ba người thôn vệ. Những thứ này huyết thủy phi thường cường đại, có hấp thu chuyển hóa người khác năng lượng năng lực. Đủ loại công kích đánh lên đi, chỉ có thể tăng cường những thứ này huyết thủy. Lâm Thần tiện tay đem kính hoa vứt bỏ, tiếp đó rút ra một thanh khắc kiếm. Trên thanh kiếm này thiêu đốt hỏa diễm, đến từ cửu lũ hỏa diễm, có thể đem bầu trời đều nhóm lửa. Lâm Thần trực tiếp một kiếm, đem tất cả huyết thủy đều bốc hơi. Có thể hấp thu năng lượng huyết thủy, ngăn không được đốt tiêu hỏa diễm, bởi vì đây là quy tắc chi hỏa. Chỉ có Lâm Thần, còn có kiếm phổ bên trong khắc kiếm có thể dập tắt. Huyết thủy bị bốc hơi, một cái thứ quái dị xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Đây là một cái quái vật. Hắn có cao hơn 2m, cơ thể lộ ra hình người, nhưng mà hai tay rất dài, có thể rủ xuống tới mắt cá chân. Trên cổ, chất phát mười mấy người đầu. Nhìn giống như là một toàn núi nhỏ. Rất nhiều người đầu kính mắt nhìn về phía Lâm Thần, Mộng Thiên Trúc cùng lão bản. Lão bản toàn thân run lên, tinh thần bắt đầu thẳng tắp hạ xuống. Hơn nữa một thân sức mạnh cũng tại cấp tốc tiêu thất. Chân của hắn trực tiếp mềm nhũn. Phanh! Lão bản ngã ngồi trên mặt đất, không bỏ dậy nổi. Đây là tới tự hắc ám thế giới áp chế. Đối mặt hắc ám thế giới tồn tại, bất luận cái gì dựa vào dương suối mới có thể sinh hoạt sinh mệnh, đều biết nhanh chóng trôi đi năng lực chiến đấu. Liền xem như thần minh cũng không ngoại lệ. Chỉ có Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc có thể không bị ảnh hưởng. Bởi vì Mộng Thiên Trúc có Lâm Thần, cùng với chúc phúc chi giới che chở. Chương 2016, ngươi còn không bằng những cái kêu béo thịt chương 2016, ngươi còn không bằng những cái kêu béo thịt còn không có kết thúc. Quái vật giơ tay lên, một đạo hắc ám sóng xung kích lập tức hướng bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Sóng trùng kích này không có thương tổn, nhưng mà, phương thiên địa này đều trong nháy mắt biến sắc, trở nên tối mở. Đây là lĩnh vực của bọn hắn kỹ năng. Tiến vào lĩnh vực này bên trong người, sức chiến đấu, lực phòng ngự đều biết trên phạm vi lớn hạ xuống. Mà bọn hắn những thứ này đến từ hắc ám thế giới sinh vật tại, nhưng là để thăng sức chiến đấu, lực phòng ngự cùng với tốc độ hành động. Bọn hắn vốn là khắc chế dương gian sinh vật, bây giờ lĩnh vực vừa mở, trực tiếp vô địch. Quái vật tất cả con mắt đều biến thành màu đỏ, năng lượng cường đại trong mắt bọn họ ngưng kết. Hiu hiu hiu. Trong nháy mắt, mấy chục đạo màu đỏ laser bộc phát. Quái vật giống như là một tòa hải đăng, hắn mấy chục đạo laser hướng về bốn phía bắn nhanh, không có chút nào gấp chết. Đây là muốn đem Lâm Thần đẩy vào tuyệt cảnh. Rầm rầm rầm. Laser tại trên thân Lâm Thần nổ tung, hỏa diễm cùng khói lửa trong nháy mắt che mất Lâm Thần. Quái vật chậm rãi dừng lại. Thân ảnh của hắn lấp lóe, giống như tại chỗ không ngừng tuấn di. Quái vật trong lòng tự tin, một chiêu này sau đó, Lâm Thần chắc chắn phải chết, không ai có thể đỡ được chỉ một chiêu này. Thế nhưng là một giây sau, khói lửa tan đi, Lâm Thần thân ảnh lại độ xuất hiện. Hắn còn đứng ở tại chỗ, dùng cơ thể đón đỡ laser sau đó, y phục của hắn cũng không có phá. Quái vật trong lòng kinh ngạc, lại có người có thể tiếp lấy chỉ một chiêu này. Bất quá, vấn đề không lớn, lại tới một lần nữa. Ánh mắt của hắn lại một lần phát sáng lên. Vớt đi bộ này, Lâm Thần một tay giơ lên, một đạo thiểm điện bổ ra hắc ám lĩnh vực, rơi xuống Lâm Thần trong tay. Hắc ám lĩnh vực sức mạnh không ngừng hướng về Lâm Thần trong tay hội tụ. Những lực lượng này cùng sấm sét cùng một chỗ, bị Lâm Thần chuyển hóa, trở thành Lâm Thần năng lượng. Sấm sét tăng thêm, năng lượng hắc ám tăng thêm. Lâm Thần một kích này, như thế nào ngăn cản? Vâng anh. Một tia sáng từ Lâm Thần trong tay bộc phát ra đi, nhật nguyệt thất sắc, toàn bộ hẻm núi đều tại chấn động. Quái vật thả ra toàn bộ laser. Laser cùng tia sáng va chạm, không có nửa điểm tràng diện giằng co. Laser bị toàn diện nghiền ép, cấp tốc lùi lại, cuối cùng đâm vào quái vật trên thân. Quái vật bị tạc bay ra ngoài, chật vật ngã xuống đất. Nhưng mà hắn không có chết. Hắc ám lĩnh vực tăng thêm để cho hắn bảo vệ tính mệnh. Nhưng bây giờ hắc ám lĩnh vực năng lượng đã bị Lâm Thần hấp thu hơn phân nửa. Lần tiếp theo, hắn liền sẽ không có vận tốt như vậy. Quái vật thân ảnh lóe lên, trực tiếp đứng ở cách đó không xa. Hắn tất cả đầu đều hé miệng. Trong mồm bay ra đến không hết côn trùng. Đám côn trùng này có thể thôn vệ hết thảy, ăn hết tất cả. Quái vật không dám bảo lưu, nam nhân trước mắt này, thực lực có điểm gì là lạ. Theo lý mà nói, đối mặt chính mình, người bình thường đều biết không còn chút sức nào. Đủ loại thần thông mất đi hiệu lực. Cuối cùng chỉ có thể bị xem như gà vịt giết đi. Côn trùng, đối với ta vô dụng. Lâm Thần tay hướng phía trước nhấn một cái, lửa cháy hừng hực phun ra, đem toàn bộ côn trùng tiêu chết. Hỏa diễm còn mãnh liệt hướng về quái vật để đi. Quái vật trong lòng hoảng sợ, đây là lửa gì? Vậy mà để cho hắn cảm nhận được uy hiếp. Hắn vội vàng thân ảnh lóe lên, muốn tránh. Thế nhưng là vừa mới lách mình, hắn đã nhìn thấy Lâm Thần. Lâm Thần tốc độ còn nhanh hơn hắn, xuất hiện ở trước mặt hắn. Làm sao có thể? Có đầu người sợ hãi đều. Cái này quá kinh khủng. Nhân loại lúc nào lợi hại như vậy? Không nhìn hắc ám thế giới áp chế, không nhìn hắc ám lĩnh vực áp chế, nhục thân kháng chính mình laser, còn có thể thả ra hỏa diễm, tiêu hủy hắc ám chi trùng, thậm chí tốc độ rất nhanh. Cái này so với thần tiên còn muốn lợi hại hơn. Ngươi còn không bằng những cái kêu béo thịt. Lâm Thần một tay một trường, trực tiếp đem quái vật đập vào trên vách đá. Quái vật muốn chạy trốn, nhưng mà nháy mắt sau đó, một cỗ áp lực cực lớn chấn áp mà đến, đem hắn đè lên tường không thể động đậy. Chương 2017, ta không phải là sơn thần, ta đã vượt qua sơn thần. Chương 2017, ta không phải là sơn thần, ta đã vượt qua sơn thần. Phanh phanh phanh. Quái vật mấy cái đầu người không chịu nổi cổ áp lực này, tại chỗ nổ tung. Liền tay chân của hắn cũng toàn bộ nứt ra, máu tươi chảy ròng. A! Quái vật tất cả mọi người đầu thét lên, sóng âm quyết tán, muốn ngăn cản Lâm Thần trấn áp chi lực. Bọn hắn sóng âm có thể tạo thành một chủng loại giống như năng lượng lập trường đáng sợ phòng hộ. Giống như lúc đó béo thịt lúc trước chút không thể nhận ra che chắn. Những thứ này che chắn không thể phá vỡ, thế gian không có bao nhiêu đồ vật có thể dung chuyển. Nhưng khi che chắn cùng Lâm Thần sức mạnh va chạm lúc, oeng, che chắn ứng thanh phá toái. Lâm Thần sức mạnh thế không thể đỡ. Quái vật kém chút bị đè ép. Cũng may sinh mệnh lực của hắn phi thường cường hãn, cho nên còn thừa lại một hơi, nhưng cũng sắp không được. Lâm Thần buông tay ra, quái vật vô lực từ trên tường rớt xuống, toàn thân run rẩy. Hắn dùng lực lượng cuối cùng, hoảng sợ nhìn xem chậm rãi đi tới Lâm Thần. Nam nhân này, chân của hắn giẫm ở trên mặt đất, trung quanh bị bóng tối sức mạnh ô nhiễm thực vật, vậy mà hoàn toàn khôi phục, hơn nữa trở nên càng thêm thịnh vượng. Lâm Thần cùng nhau đi tới, tinh hóa tất cả hắc ám sức mạnh. Hắn đi đến trước mặt quái vật, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, toàn thân tan vỡ sơn thần pho tượng bay lên, rơi xuống trong tay hắn. Lâm Thần tay tại trên pho tượng một vòng mà qua. Pho tượng xuất hiện lần nữa trong mắt của mọi người thời điểm, đã hoàn toàn khôi phục. Vết rách biến mất, hắc ám sức mạnh ăn mòn cũng không thấy. Sơn thần pho tượng hoàn hảo như lúc ban đầu. Quái vật tất cả con mắt đều trừng trừng. Đây là thủ đoạn gì? Vậy mà tại trong nháy mắt giải quyết hắc ám sức mạnh ăn mòn. Quá kinh khủng. Lâm Thần có thể cảm nhận được, bên trong đã không có sơn thần sức mạnh. Sơn thần đã sống chết, mà lực lượng cuối cùng cũng tại vừa mới hao tổn hầu như không còn. Bây giờ pho tượng này liền thật chỉ là một cái bình thường pho tượng. Quái vật cũng đã nhìn ra. Hắn lạnh giọng nói, ngươi mặc dù rất mạnh, nhưng mà sơn thần sức mạnh đã biến mất rồi. Mảnh đất này luôn hãm, cũng chỉ là vấn đề thời gian. Lâm Thần cúi đầu nhìn xem quái vật, bình tĩnh nói, cùng ta nói loại lời này, chỉ có thể chứng minh một việc. Ngươi rất vô tri. Hắn cầm pho tượng, tiếp tục nói, sơn thần chết, nhưng mà ta còn không có. Sơn thần có thể đem sức mạnh đặt ở trong pho tượng này, thủ hộ ở đây là năm. Ta cũng có thể. Quái vật trong lòng cả kinh. Hắn hiểu được Lâm Thần ý nghĩ. Nam nhân này muốn tại trong pho tượng lưu lại lực lượng của mình, dùng để thay thế sơn thần, tiếp tục thủ hộ ở đây. Ngươi làm không được. Quái vật kiên định nói, sơn thần sức mạnh đặc thù, không phải cái gì lực lượng đều có thể thay thế hắn. Lâm Thần gật đầu, nói, ta biết. Chính là bởi vì sơn thần sức mạnh đặc thù mới có thể che chở ở đây, mới có thể trở thành sơn thần. Nhưng nếu như Lâm Thần mỉm cười, nói, trước đây không lâu, ta đã thấy sơn thần sức mạnh đâu. Trước đây không lâu, pho tượng phát sáng, sơn thần dùng lực lượng cuối cùng đem Lâm Thần đưa đến một cái màu trắng trong không gian. Tại cái kia trong không gian, sơn thần cùng Lâm Thần nói rất nhiều. Lúc đó, Lâm Thần đã nhớ kỹ sơn thần sức mạnh hiệu quả. Theo lý thuyết, hiện tại hắn đồng dạng có thể che chở mảnh đất này. Hơn nữa chỉ cần hắn không chết, hắc ám sức mạnh liền không cách nào quấy nhiễu được ở đây. Quái vật toàn thân chấn động, hoảng sợ kêu to, không có khả năng. Lâm Thần nói, ta nói, ngươi quá vô tri. Tay của hắn bắt đầu phát sáng, một đạo cường hãn lực lượng kinh khủng chậm rãi tại trong tay Lâm Thần ngưng kết. Cỗ lực lượng này có thể giống khi xưa sơn thần che chở ở đây, nhưng mà Lâm Thần cảm thấy còn chưa đủ. Mình không phải là sơn thần, thực lực của mình đã vượt xa sơn thần. Hơn nữa, mình còn có tạo hóa kinh, cái này tiết lộ thiên địa tạo hóa sách, ghi chép rất nhiều không cách nào tưởng tượng cường đại thủ đoạn. Chương 2018, Ngộ Tiên Trúc độc thủ, quái vật cuối cùng cũng có vừa chết. Chương 2018, Ngộ Tiên Trúc độc thủ, quái vật cuối cùng cũng có vừa chết. Lâm Thần từ tạo hóa kinh bên trong tuyển chọn cường đại hiệu quả năng lực. Quang ám chuyển đổi, chịu đến hắc ám thế giới năng lượng ảnh hưởng lúc, sẽ hấp thu hắc ám thế giới năng lượng, chuyển hóa làm dương suối năng lượng, chấn áp đánh tới hắc ám thế giới năng lượng đỉnh không động được nghỉ, năng lượng sẽ không theo lấy thời gian tiêu giảm quang minh thủ hộ, tại năng lượng phạm vi bao phủ bên trong, tất cả cùng tự thân chủng tộc giống nhau sinh mạng thể, đều có thể thu được cường hóa. Lâm Thần đem lực lượng cường đại quán thâu đến sơn thần trong pho tượng. Sơn thần pho tượng bắt đầu phát sáng, cuối cùng giống như hóa thành một vành mặt trời. Ánh sáng nóng bỏng, để cho nằm dưới đất quái vật thét lên. A a a, đây là cái gì? Mau dừng tay. Quái vật rõ ràng cảm nhận được, sức mạnh của bản thân đang tại gặp thôn vệ. Có đồ vật gì đang nhanh chóng hấp thu trong cơ thể hắn năng lượng hắc ám. Hắn dùng hết toàn lực, cũng không cách nào ngăn cản loại này hấp thu. Nếu như không khai thác hành động, hắn sẽ lập tức bị rút sạch sức mạnh mà chết. Pho tượng tia sáng dần dần biến mất, giống như một lần nữa biến trở về một cái bình thường pho tượng. Nhưng mà bây giờ, trong pho tượng ẩn chứa che chở năng lượng đã siêu việt thần minh. Lâm Thần đem pho tượng đánh vào dưới mặt đất, lại bố trí xuống tầng tầng đại trận thủ hộ. Đến lúc này, ngoại trừ Lâm Thần, không có người có thể tìm tới pho tượng này, chớ đừng nói chi là phá hủy. Quái vật nhìn xem Lâm Thần hành động, một ngụm máu phun tới. Hắn hoảng sợ hỏi, ngươi đến tột cùng là người nào? Lâm Thần bình tĩnh nói, giải đáp, chỉ lưu cho còn có tính mệnh người. Quái vật hít sâu một hơi, thời gian của hắn đã không nhiều lắm. Lúc trước bị Lâm Thần trọng thương, bây giờ lại bị Lâm Thần sức mạnh áp chế, năng lượng trong cơ thể đang nhanh chóng trôi qua. Ngươi thật sự cho là ngươi có thể thắng sao? Ngươi chỉ là thắng ta, chúng ta lực lượng chân chính, ngươi vẫn chưa từng gặp qua. Bây giờ, liền để ngươi xem một chút, chúng ta lực lượng chân chính. Hắn tất cả đầu người hé miệng. Trong chốc lát, ánh mắt của hắn, miệng cùng một chỗ phát ra tia sáng. Toàn bộ hẻm núi đều tại chấn động. Sau cùng hắc ám sức mạnh ngưng kết, oanh kích Lâm Thần. Lâm Thần cảm nhận được trong năng lượng hắc ám có một đạo kỳ lạ ba động. Vâng, hắn không có tránh né, bị đạo này năng lượng trực tiếp đánh trúng. Trong mấy mắt, Lâm Thần thân ảnh biến mất không thấy gì nữa. Ha ha ha, quái vật thấy vậy một màn, cất tiếng cười to. Lão bản sửng sốt, Lâm Thần đâu? Chẳng lẽ chết? Chỉ có Ngộng Thiên Trúc tương đối tỉnh táo, bởi vì nàng biết Lâm Thần chắc chắn không có việc gì. Nàng và Lâm Thần tâm ý tương thông, nếu như Lâm Thần xảy ra điều gì không hay xảy ra, nàng nhất định sẽ cảm ứng được. Không cần lo lắng, hắn rất nhanh sẽ trở lại. Bây giờ việc cấp bách là trước tiên khống chế lại cái quái vật này. Bây giờ Lâm Thần không tại, Mộng Thiên Trúc quyết định đích thân độc thủ. Quái vật trông thấy Mộng Thiên Trúc đi tới, thần sắc biến đổi lớn, cả kinh kêu lên, ngươi muốn làm gì? Mà lúc này, Lâm Thần cảm giác trước mắt bạch quang thoáng qua, trở lại thấy rõ ràng đồ vật thời điểm, hắn đã tới một cái thôn bên ngoài. Thì ra đó là tiến vào kinh khủng trò chơi năng lượng ba động. Hắn là phát giác được đặc thù ba động, cho nên mới không có tránh né. Bây giờ biết được cái kia ba động thuộc về kinh khủng trò chơi, Lâm Thần có thể khẳng định, kinh khủng trò chơi cùng hắc ám thế giới có liên quan. Nếu như mình có thể tiếp tục nghiên cứu, có lẽ có thể tìm được triệt để đóng lại, thậm chí sửa chữa kinh khủng trò chơi phương pháp. Bất quá bây giờ, hay là trước thông quan cái trò chơi này a. Kinh khủng trò chơi âm thanh vang lên. Hoan nghênh người chơi, đi tới địa ngục cấp trò chơi trung hữu nhất tử. Thì người chơi nghĩ biện pháp còn sống rời đi sơn cốc này. Lâm Thần hướng nhìn một phía, bốn bề toàn núi, không có đường ra, chỉ có trước mặt có một cái thôn nhỏ. Đi vào trước xem. Lâm Thần cất bước, đi vào thôn ở trong. Trông thấy Lâm Thần đến, người trong thôn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là có người ở nói thầm, lại có người đi tìm cái chết a. Chương 2019, Thần Tuyển Đại Hội chương 2019, Thần Tuyển Đại Hội những thứ này người nói chuyện âm thanh rất nhỏ, nhưng mà Lâm Thần vẫn là nghe được. Hắn mở ra hệ thống quét hình người trong thôn này, kết quả biểu hiện, bọn hắn cũng không phải là quái vật, cũng không phải địch nhân. Bọn họ đều là trong thôn này, người bản địa. Lâm Thần đi đến người nói chuyện trước mặt, nói, cái gì gọi là lại có người đi tìm cái chết? Người này sửng sốt một chút. Hắn cho là mình nói rất nhỏ giọng, không nghĩ tới vẫn là để Lâm Thần nghe được. Nói chuyện, Lâm Thần nói, người này thần sắc có chút lúng túng, ngay trước mặt người khác nói người khác là tới chịu chết. Hắn phải như thế nào đáp lại? Trầm mặc phút chốc, người này nói ra lời nói thật. Ngươi đã không phải là thứ nhất từ bên ngoài thôn người tới. Chúng ta cái thôn này, bốn bề toàn núi, bên ngoài có thật nhiều quái vật nhìn chằm chằm. Nhưng thỉnh thoảng sẽ có người từ bên ngoài đi vào, nói phải rời đi nơi này. Kết quả sau khi rời khỏi đây, liền sẽ chưa có trở về. Hắn nhìn xem Lâm Thần, nói, ta cảm thấy, ngươi cũng không ngoại lệ. Đúng. Người này lại nói, tới những người kia, mặc quần áo cùng ngươi không sai biệt lắm. Lâm Thần liếc mắt nhìn y phục của mình. Đây là quần áo hiện đại. Theo lý thuyết, tới chỗ này là những thứ khác người chơi. Đã từng có người chơi khác tới qua, nhưng mà đều đã chết. Bởi vì cái này kinh khủng trò chơi nhiệm vụ chính tuyến, chính là sống sót ly khai nơi này. Lâm Thần hỏi, muốn làm sao rời đi cái thôn này? Người này trầm mặc một chút. Quả nhiên, mỗi một cái hỏi như thế nào rời đi, cuối cùng đều biết chết ở bên ngoài. Ai, này liền giống như là một cái nguồn rủa. Hắn đưa tay ra, chỉ vào phía sau thôn một tòa núi lớn. Trông thấy ngọn núi lớn kia sao? Truyền thuyết trong núi cất giấu một đầu có thể rời đi cái sơn cốc này lộ. Chỉ có điều trên núi có thật nhiều quái vật, tất cả muốn đi tìm kiếm con đường này người đều chết ở trong đó. Ngươi cũng muốn đi chịu chết sao? Lâm Thần nhìn về phía sau núi. Ngọn núi kia cao vút trong mây, một mắt không nhìn thấy đỉnh phong. Lâm Thần nghĩ thầm, đương nhiên muốn đi. Chỉ có điều, mục đích của hắn không chỉ là chính mình ly khai nơi này đơn giản như vậy, muốn đạt tới hoàn mỹ thông quan, chắc chắn còn cần làm cho cả thôn người đều có thể rời đi cái thôn này. Lâm Thần hỏi, các ngươi không nghĩ tới rời đi cái thôn này? Thôn dân bên cạnh lập tức nói, đương nhiên muốn. Chúng ta so bất luận kẻ nào đều nghĩ ly khai nơi này. Chỉ có điều, thử nhiều, chúng ta cũng đều nhận mệnh. Bây giờ chỉ có hàng năm, khi thần tuyển chi nhân đi nếm thử tìm kiếm rời đi sơn cốc đường. Lâm Thần hỏi tiếp, thần tuyển chi nhân? Chuyện này cũng không có cái gì tốt giấu giếm. Thôn dân nói, chính là đem trong thôn người trẻ tuổi tụ tập lại, sau đó để thần minh tuyển ra một vị, lại để cho người thanh niên này tiến vào phía sau núi tìm kiếm đường ra. Bởi vì có thần che chở, cho nên thần tuyển chi nhân có thể còn sống cơ hội rất lớn. Lâm Thần nghe, luôn cảm giác đây là đang để cho người đi chịu chết. Đúng. Thôn dân nói, năm nay thần tuyển đại hội ngày mai sẽ phải bắt đầu, ngươi muốn xem thử xem sao? Lâm Thần cười nhạt, nói, nếu đã tới, tự nhiên muốn xem. Chúng ta trước tiên dẫn ngươi đi tìm thôn trưởng, để cho hắn cho ngươi an bài một cái chỗ ở. Trong thôn cũng không thiếu chỗ ở, bởi vì trước đó liền có người chơi tới qua nơi này. Bây giờ phòng ở còn vì những người chơi kia trống không đâu. Lâm Thần nhìn thấy thôn trưởng. Thôn trưởng trên dưới dò xét Lâm Thần một mắt, sau đó nói, tiểu huynh đệ, ngươi muốn không ở lại đây cái trong thôn à? Thế giới bên ngoài quá nguy hiểm, không nên cùng phía trước những người kia một dạng, đi chịu chết. Lâm Thần mỉm cười, nói, đa tạ thôn trưởng hảo ý, nhưng chúng ta sẽ không liền như vậy dừng bước. Thôn trưởng thở dài một hơi. Cái này quen thuộc lời nói, hắn cơ hồ mỗi lần đều có thể nghe được. Chỉ là cuối cùng, lại có mấy người có thể còn sống rời đi đâu. Chương 2020, ta mang các ngươi về nhà. Chương 2020, ta mang các ngươi về nhà. Thôn trưởng mang theo Lâm Thần đi tới đã từng người chơi khác nghỉ ngơi qua phòng ở. Đây là một cái hai tầng nhà gỗ nhỏ, bên ngoài nhìn rất sạch sẽ, tựa hồ trước đây không lâu liền quét dọn qua. Đi vào đi, thôn trưởng nói, các ngươi những thứ này người xứ khác ngược lại là rất thích sạch sẽ, hơn nữa còn đem phòng ở cho làm cho chúng ta đều xem không hiểu. Lâm Thần đẩy cửa đi vào. trước tiên ngửi được là một cỗ nhang mũi hương vị. Trong phòng sạch sẽ gọn gàng, cái bàn, cái ghế, tất cả bày rất nhiều chỉnh tề. Bất quá ở đây không có bất kỳ ai. Lâm Thần đi đến cầu thang bên cạnh, trên tường dán vào rất nhiều tờ giấy. Lý Thiến, ta nhất định sẽ trở về. Bị vây ở cái thôn này 10 ngày, bất quá ta sẽ không từ bỏ về nhà. Tất cả mọi người nhất định có thể sống rời đi. Lâm Thần phân thân ở đây không cách nào sử dụng, bất quá Lâm Thần đã che chở chúng ta đã lâu như vậy, lần này chúng ta nhất định có thể dựa vào chính mình sức mạnh rời đi. Đại gia không cần khẩn trương như vậy, ta cho đại gia nhảy một bản A. Những tờ giấy này cũng là người khác nhau lưu lại. Lâm Thần yên lặng xem xong. Đã từng, lục tục ngo ngoe có rất nhiều người đến qua ở đây. Bọn hắn đối với tương lai tràn ngập ảo tưởng tốt đẹp. Nhưng mà cuối cùng, bọn hắn đều chết ở phía sau núi. Một cái đều không thể còn sống rời đi. Lâm Thần chậm rãi đi lên lầu, lầu 2 cũng rất sạch sẽ sạch sẽ. Đại gia trước khi rời đi, đều thân thiết đem phòng ở chỉnh lý tốt, thuận tiện về sau người chơi. Đồng thời, cũng là vì cho về sau người chơi, xây dựng lòng tin. Lâm Thần đứng tại một cái trước cửa sổ, ở đây có thể một mắt trông thấy xa xa phía sau núi. Màn đêm dần dần buông xuống. Toàn này phía sau núi, bao phủ tại trong hắc ám. Vẫn là như vậy cao. Cao vút trong mây. Cao đến để cho người ta chỉ là nhìn xem, cũng có chút không thở nổi. Núp ở bên trong quái vật, một cái so một cái cường đại, nơi này pháp tắc hỗn loạn không chịu nổi. Lâm Thần phân thân không cách nào buông xuống. Thỉnh thân nhập thân, cũng không đủ đối kháng nơi này tuyệt vọng. Lâm Thần đi trở về lầu 1, tùy tiện làm điểm mì tôm, chấp nhận lấy ăn một chút. Trước đó hắn vẫn là rất thích ăn mì tôm. Nhưng mà ăn nhiều Mộng Thiên Trúc làm đồ ăn, hắn bây giờ có chút không thích mì tôm. Ăn đồ vật. Trời tối người yên. Người trong thôn đều thật sớm đi ngủ, bởi vì ngày mai còn có thần tuyển đại hội. Lâm Thần cũng dự định lên lầu nghỉ ngơi, nhưng lại tại hắn đi đến cầu thang phía trước thời điểm, chợt nghe phòng ở đằng sau chuyển đến tiếng ca. Tiếng ca ôn nhu, dễ nghe béo von. Là ai đang hát? Lâm Thần đi ra phòng ở, lần theo tiếng ca, đi tới phòng ở đằng sau. Phòng ở đằng sau cách đó không xa có một dòng suối nhỏ phía trước có một cái đỉnh nghỉ mát. Tiếng ca liền từ trong lương đỉnh chuyển tới. Mà đối phương hát ca, Lâm Thần hết sức quen thuộc, bởi vì một ca khúc này đã từng là hắn hát qua. Đây là Lâm Thần ca. Lâm Thần chậm rãi đến gần, trông thấy trong lương đỉnh có một đạo bóng hình xinh đẹp đang múa may. Giang múa ưu mỹ, nhưng mà thân ảnh của nàng có chút mông lung, thấy không rõ bộ dáng. Lâm Thần chợt nhớ tới trên vách tường một tờ giấy. Đại gia không cần khẩn trương, ta cho các ngươi nhảy một bản a. Lâm Thần không tiếp tục đến gần. Hắn biết, đối phương không có địch ý đây là đã sớm chết đi người chơi, bởi vì lo nghĩ kẻ đến sau, mà lưu lại một tia ý chí. Vì là cổ vũ kẻ đến sau. Hoa lạc. Lâm Thần từ hệ thống trong kho hàng lấy ra cổ cầm. Tiếng đàn vang lên, phối hợp tiếng ca, còn có duyên dáng vũ kỹ. Ở đây phảng phất hóa thành thiên đường. Trong lương đỉnh là ai ngâm nga trước đây cũ khúc. Đình nghỉ mát bên ngoài là ai đàn tấu dễ nghe giai điệu. Là ai khinh vũ tay háo bồng bền, muốn một tia tình cảm. Một khúc kết thúc, Lâm Thần yên lặng đứng dậy. Hắn quay người hướng về phòng ở đi đến, trong lương đỉnh thân ảnh cũng chậm rãi tiêu tan. Lâm Thần đi tới bên tường, lấy ra giấy và bút, cũng tại trên tường lưu lại một tờ giấy. Ta mang các ngươi về nhà. Lâm Thần chương 2021, tránh hết ra, để lĩnh vực trò chơi đại thần tới chương 2021, tránh hết ra, để lĩnh vực trò chơi đại thần tới sáng ngày thứ hai. Lâm Thần bị huyên náo thôn dân đánh thức. Hắn đi tới trước cửa sổ liếc mắt nhìn, thôn dân đều dậy, đang theo trong thôn tụ tập. Thần tuyển đại hội lập tức liền muốn bắt đầu. Lâm Thần ăn chút gì, cũng xuống lầu, đi tới trong thôn. Đi tới thôn quảng trường nhỏ. Ở đây đứng thẳng một tôn cao hơn 3m pho tượng. Pho tượng có 3 cái đầu, tay trái cầm một cái kim cương vòng, tay phải cầm phục ma côn. Trên lưng bỏ một con linh xà. Lại nhìn pho tượng phía trước, quy một mảnh thiếu nam thiếu nữ. Thôn trưởng đang tại phía trước cùng vu sư cùng nhau cử hành nghi thức. Lâm Thần hỏi thôn dân bên cạnh, muốn thế nào mới có thể nhìn ra thần minh phụ thân. Thôn dân liếc mắt nhìn Lâm Thần, nhận ra hắn là từ bên ngoài tới. Đêm qua, lại có ngoại nhân đến tin tức, đã truyền khắp thôn. Đại gia đã không cảm thấy kinh ngạc. Người bị tuyển chọn, sẽ tự mình đứng lên. Hơn nữa bọn hắn phương thức nói chuyện, còn có hành vi, cũng đều sẽ cùng bình thường có rất lớn khác biệt. Lâm Thần gật đầu một cái. Sau đó lại hỏi, các ngươi làm loại này nghi thức, đã bao nhiêu năm? Thôn dân nghĩ nghĩ, nói, mấy thập niên. Lúc ta còn nhỏ, cũng từng tham gia cái nghi thức này. Mấy thập niên. Lâm Thần nhìn về phía pho tượng. Như vậy nhìn tới, thần này rõ là không có tác dụng gì. Còn không bằng để cho ta tới. Lâm Thần mở ra hệ thống, trực tiếp can thiệp cái nghi thức này. Hắn bên trong gãy mất thần minh hành động. Thần minh vốn là có ít câu oán hận, nhưng khi hắn trông thấy trong đám người Lâm Thần lúc, lập tức không dám có nửa điểm ý kiến. Trên thân người này tản mát ra khí tràng, quá kinh khủng, so với chính mình cường đại. Nếu như hắn muốn xuất thủ, chỉ sợ một ngón tay là có thể đem chính mình bóp chết. Gián đoạn hành động sau đó, Lâm Thần đem phụ thân năng lực tự loạt đến ở trong hiện thực. Bây giờ, sẽ có 3 cái người bị tuyển chọn, thu được lựa chọn 3 cái thiếu nam hoặc thiếu nữ tư cách. Bọn hắn sẽ thay thế nơi này thần minh, khống chế những người này ở đây sau trên núi giết ra một đường máu. Biển người mênh mông ở trong, có 3 người trong đầu, đột nhiên thoáng qua một cái ý niệm, nhanh khởi động máy tính. Bọn hắn vội vàng ngồi dậy, toàn thân đều nổi da gà lên. Loại tình huống này, bọn hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Trong lòng kinh ngạc đồng thời, bọn hắn đều mở máy vi tính ra. Máy tính sáng lên, xuất hiện cũng không phải quen thuộc giới diện, mà là một cái trực tiếp gian. Chúc mừng ngươi, ngươi được tuyển chọn, bây giờ thỉnh lựa chọn ngươi thần tuyển chi nhân, bắt đầu mạo hiểm. Trong bức tranh, hắn cao cao tại thượng, trước mặt quỳ một đám thanh niên. Hiện tại hắn góc nhìn chính là thần minh pho tượng góc nhìn. Ba người đều một mặt kinh ngạc. Chúng ta đây là bị cuốn vào đến cái gì sự kiện ngay giữa? Muốn ra khỏi, lại phát hiện cơ thể đã không thể động đậy. Thỉnh tiếp tục trò chơi. Khi trò chơi kết thúc, hoặc thần tuyển chi nhân tử vong lúc mới có thể ra khỏi. Chú ý, đây là kinh khủng trò chơi, thần tuyển chi nhân cũng là chân chính người sống. Giết chết thần tuyển chi nhân là nhanh nhất rời đi phương pháp. Nhưng mà ba người này cũng là thiên tuyển chi nhân. Bọn hắn có cao siêu trò chơi kỹ xảo, hơn nữa biết chuyện gì là đúng, chuyện gì là sai. Cái này lại là kinh khủng trò chơi sao? Ba người đều lập tức cảm giác khiêu chiến đi lên. Cái này còn ra khỏi. Bọn hắn quả quyết trong đám người chọn. Rất nhanh, bọn hắn liền chọn lựa mình nhìn chúng nhân vật, cùng bọn hắn tự thân một dạng. Hai nam một nữ, nam xoáy khí, nữ xinh đẹp, chỉ là thân hình đều có chút gầy gò. Thần tuyển kết thúc. Trong thôn ba vị thiếu niên đột nhiên cảm giác tay chân không bị khống chế, hơn nữa trong đầu còn xuất hiện một đạo thanh âm xa lạ. Không biết nhiệm vụ là cái gì, thiếu niên có chút ngu ngơ. Chính mình là bị thần minh chọn chúng. Trong đầu âm thanh chính là thần minh âm thanh. Chương 2022, lữ trình bắt đầu. Chương 2022, lữ trình bắt đầu. Ngươi là thần minh sao? Một thiếu niên khẩn trương ở trong lòng hỏi thăm. Trong thực tế người chơi thật sự nghe được thiếu niên âm thanh. Người chơi thầm nói, ta vậy mà có thể nghe được thanh âm của hắn, thật thần kỳ. Thiếu niên mở to hai mắt, hiện tại hắn xác định mình nhất định là bị thần minh chọn chúng. Ba tên người chơi khống chế người bị tuyển chọn đứng lên. Trông thấy có ba người đứng lên, thôn dân chung quanh cũng là sửng sốt một chút, bởi vì trước kia thần tuyển chi nhân cũng là chỉ có một cái mà thôi, bây giờ lại có ba người đứng lên. Chẳng lẽ năm nay thần tuyển chi nhân hết thảy ba cái? Thôn trưởng cũng chú ý tới ba người này, hắn nói, ba vị thần tuyển chi nhân mời đi theo a. Người chơi nghe được âm thanh, nghĩ thầm nhất định là phát động nhiệm vụ, thế là cùng đi đến thôn trưởng trước mặt. Ba người đứng tại một khối, hiếu kỳ đông trương tây vọng chứ. Bọn họ đều là lần đầu tiên tới ở đây, đối với hết thảy đều tương đối hiếu kỳ. Thôn trưởng còn có thôn dân trông thấy ba người quái dị cử động, biết ba người này thật sự cũng là thần tuyển chi nhân. Trước đó người bị tuyển chọn cũng đều là dạng này, động tác kỳ quái, cử chỉ lạ lẫm, giống như đổi một người tựa như. Lúc này có một cái người chơi nhìn thấy trong đám người Lâm Thần. Lâm Thần xem xong toàn bộ thần tuyển đại hội, hơn nữa hết thảy tiến triển cũng rất thuận lợi, cũng sẽ không lại dừng lại. Hắn trong đám người quay người chậm rãi rời đi. Người chơi chỉ là vội vã nhìn thấy Lâm Thần bên mặt, nhưng mà một màn này để cho người chơi chấn động trong lòng, là hắn. Người chơi lúc này khống chế thiếu niên chạy tới, đẩy ra đám người, muốn lại độ tìm kiếm Lâm Thần thân ảnh. Nhưng mà phía ngoài đoàn người dấu tuyết, nơi nào còn có Lâm Thần cái bóng? Vừa mới nhìn thấy, tựa như là một giấc mộng. Thần Minh, ngươi thế nào? Bị khống chế thiếu niên trong lòng hỏi thăm. Hắn gọi Trương Hướng Dương, năm nay 17 tuổi, từ nhỏ đã đối với Thần Minh rất sùng bái, vẫn nghĩ một ngày kia có thể rời đi cái thôn này. Bây giờ bị Thần Minh chọn chúng, hắn cảm thấy vô cùng quang vinh cùng cao hứng. Chính là như thế nào cảm giác cái này Thần Minh có chút rất không thích hợp. Người chơi nói, không có gì. Hắn không chê Trương Hướng Dương, về tới thôn trưởng trước mặt. Thôn trưởng đã không cảm thấy kinh ngạc, hắn cùng ba người cặn kẽ nói rõ bây giờ thôn tình huống. Hơn nữa nói cho bọn hắn mục đích lần này. Khi ba vị người chơi biết được, cái thôn này bị vây rất lâu, chỉ có giết ra một đường máu mới có thể ra đi thời điểm, đều kinh ngạc một chút. Khi thôn trưởng giới thiệu xong xuôi, thần tuyển đại hội chính thức kết thúc. Tiếp lấy muốn bắt đầu, nhưng là thực tiễn đại hội. Thôn dân muốn vì thần tuyển chi nhân đưa lên chúc phúc, đưa lên lễ vật, cầu nguyện bọn hắn có thể biến nguy thành an, hoàn thành nhiệm vụ. Lúc này, hai vị khác người chơi cũng cùng chính mình khống chế thiếu niên quen biết. Một nam sinh khác, tên là Lý Thiết Mới, năm nay 18 tuổi, hắn chỉ muốn ở trong thôn này bình bình đạm đạm sống hết một đời, đồng thời không nghĩ tới muốn trở thành thần tuyển chi nhân, càng không từng nghĩ muốn đi vào sau trên núi. Nhưng là bây giờ hắn bị người chơi khống chế, coi như tại không muốn, cũng không biện pháp phản kháng. Vị cuối cùng là một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ sinh. Nàng tên là Trương Tuyết Nhi, năm nay 16 tuổi, là ba người khi trung niên kỷ nhỏ nhất. Trương Tuyết Nhi một mực bị các thôn dân bảo vệ rất tốt, cho nên nàng cũng không phải rất rõ ràng bên ngoài thôn đến cùng có thứ gì dạng quái vật. Đối với hành động lần này, nàng đặc biệt hiếu kỳ. Đợi đến thực tiễn đại hội kết thúc, hai nam một nữ chính thức bước lên lữ trình. Bọn hắn muốn nghĩ biện pháp ở phía sau trong núi giết ra một đường máu, cuối cùng dẫn dắt thôn dân đi ra mảnh này lao tù. Mà lúc này đây, Lâm Thần đã sớm tiến vào phía sau núi. Hắn đồng thời không có ý định cùng ba người kia hành động chung. Lâm Thần chỉ muốn cấp tốc kết thúc chiến đấu, tiếp đó trở lại ở trong hiện thực. Chương 2023, kém chút giết xuyên qua. Chương 2023, kém chút giết xuyên qua. Lâm Thần ở phía sau trong núi, tìm được một đầu hoang vu đường nhỏ. Vừa mới đi lên lộ, hắn đã nhìn thấy có chút lạ vật tại trong rừng cây lén lén lút lút. Lâm Thần một đường đi lên phía trước, tiện tay tiêu diệt phần lớn quái vật. Hắn vượt qua băng lãnh dòng sông, nhảy lên bất ngờ vách núi, lại bay qua mảnh liệt thác nước. Cuối cùng Lâm Thần đi tới trên đỉnh núi. Đỉnh núi giấu ở trong mây, phi thường bao la, cũng rất bằng phẳng. Ở đây, Lâm Thần trông thấy một cái đặc thù quái vật. Hắn tựa hồ trấn thủ lấy con đường núi này. Quá lâu không có nhân loại đi tới nơi này. Quái vật trên mặt tất cả đều là con run một dạng xúc tu. Khi lúc hắn nói chuyện, tất cả xúc tu đều đang ngọ ngậy. Lâm Thần nói, lời hong tiếng ve ít nhất. Quái vật nở nụ cười. Ha ha ha. Ngươi ngược lại là thú vị. Bất quá, ngươi còn không đáng đến làm cho ta ra tay. Để cho thủ hạ của ta tới đối phó ngươi. Tiếng nói rơi xuống. Vâng. Hai cái trên thân lóe lên quang mang quái vật, lấy linh hoạt khỏe mạnh tư thái từ quái vật chi vương sau lưng nhảy ra. Tay chân của bọn hắn dài nhỏ, trên tay còn cầm binh khí, một cái đại đao, một thanh trường kiếm. Quan trọng nhất là, toàn thân bọn họ lân phiến, có thể ngăn cản đủ loại công kích. Hai cái quái vật trong mắt lập lòe băng lãnh tia sáng. Trông thấy Lâm Thần, bọn hắn không chút do dự nhảy lên, hướng về Lâm Thần đánh tới. Chỉ là hai cái, cũng nghĩ ngăn ta lại. Ta bây giờ tiễn đưa các ngươi cùng đi. Lâm Thần trên tay, năng lượng ngưng kết, đột nhiên đánh ra một nguồn năng lượng sóng xung kích. Vâng. Hai cái quái vật thậm chí không có bị sát qua, cũng đều bị đả thương nặng. Trên người bọn họ lân phiến vỡ vụn hơn phân nửa, ngực càng là lõm xuống, không ngừng chảy máu. A a a. Hai cái quái vật kêu thảm, chật vật ngã tại xa xa trên mặt đất, hồi lâu không bỏ dậy nổi. Quái vật chi vương nhìn xem tia sáng đánh tới, hoảng sợ mở to hai mắt. Đây là cái gì? Hắn lớn tiếng thét lên, muốn ngăn cản, nhưng mà hắn thủ đoạn phòng ngự, toàn bộ trong nháy mắt đánh nát. Sóng xung kích đánh vào trên đỉnh núi, năng lượng cường đại khuyết tán ra, kéo dài không tiêu tan. Những năng lượng này bị lưu tại trên mặt đất, như cũ tràn đầy nguy hiểm. Quái vật chi vương bị nhất kích miểu sát, ngay cả cho đều không thừa. Nằm dưới đất hai cái quái vật đều một mặt hoảng sợ. Đây là thủ đoạn gì? Nhưng vào lúc này, Lâm Thần trông thấy xa xa trong tầng mây có một đạo hắc sắc quang mang phóng lên trời. Đây chỉ là bắt đầu. Hắn lập tức hướng về hắc quang vị trí bay đi. Khi hắn lúc rời đi, hai nam một nữ thận trọng đi tới chân núi. Bọn hắn cũng nhìn thấy hoang vu đường nhỏ. Ân. Một vị người chơi bén nhạy phát hiện, trên đường nhỏ gần nhất có người hành tẩu qua vết tích, cũng làm tâm điểm. Hắn không chế Trương Hướng Dương nói, ở đây gần nhất có người đi qua. Nghe vậy, tất cả mọi người cảnh giác lên. Bọn hắn mặc trong thôn tốt nhất đồ phòng ngự, cầm trong tay trong thôn tốt nhất kiếm, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ba người dọc theo đường nhỏ đi lên. Vốn là cho là quái vật chẳng mấy chốc sẽ đi ra, tập kích bọn họ. Kết quả lại là, đi gần nửa ngày, đừng nói tập kích, liền quái vật cũng không thấy đã đến. Trương Hướng Dương nói, cái này có chút kỳ quái. Hai người khác cũng đều gật đầu. Lúc ra cửa, bọn hắn đều nghe nói phía sau núi rất nguy hiểm, bây giờ lại vô cùng bình tĩnh. Lý Thiết mới nói, chẳng lẽ đây là báo tố tới trước đây bình tĩnh. Ba người lại đi một hồi, như cũng hết thảy thuận lợi. Thằng đến bỏ lên hơn 1000m, bọn hắn cuối cùng gặp thứ nhất quái vật. Nhưng đây là một cái đã thụ thương, còn bị sợ vỡ mật quái vật. Hắn bị Lâm Thần đợt công kích cùng, ngàn năm công thể, trong nháy mắt bị phá, một đại điều mệnh, càng là chỉ còn lại cuối cùng hai cái. Hiện tại hắn không còn thực lực, cơ thể cũng bị phế đi, liền đứng lên đều làm không được. Trông thấy ba cái thiếu niên đi đến trước mặt, quái vật một mặt tuyệt vọng. Đây chính là quái vật a. Ba người đều hiếu kỳ đánh giá quái vật. Chương 2024, giới này thần tuyển chi nhân, có chút không giống nhau. Chương 2024, giới này thần tuyển chi nhân, có chút không giống nhau. Ba người đều có chút ngoài ý muốn. Lần thứ nhất gặp phải quái vật, kết quả là một cái trọng thương sắp chết. Nhìn xem thương thế thảm trọng quái vật, ba tên người chơi trong lòng càng thêm nghi hoặc. Ở đây rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Dọc theo đường đi an tĩnh như vậy coi như xong, thật vất vả gặp phải quái vật, lại còn là trọng thương. Bọn hắn muốn từ nơi này quái vật trong miệng hỏi ra chút gì, nhưng mà cái quái vật này đã nói không ra lời. Trong miệng của hắn tất cả đều là huyết, há miệng ra liền hướng bên ngoài ứa máu. Không bao lâu, hắn liền cổ nghiêng một cái, chết ở trước mặt ba người. Ba người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, đều cảm giác có chút không hiểu đấu. Quái vật chết, bọn hắn còn muốn tiếp tục đi tới. Từ nơi này thi thể quái vật bên cạnh đi qua sau đó, lui về phía sau lộ liền không dễ dàng. Bởi vì càng về sau, quái vật thực lực càng mạnh. Từ trong Lâm Thần đợt công kích cùng may mắn còn sống sót quái vật, càng ngày càng nhiều. Dù là bản thân bị trọng thương, cũng còn có chiến lược không tầm thường. Bất quá cũng may, ba tên người chơi kỹ thuật cũng rất cao siêu. Tại khống chế của bọn hắn phía dưới, Trương Hướng Dương bọn người bình an vô sự đánh bại không thiếu quái vật. Càng về sau đi, ba người lại càng phát bội phục khống chế thân thể bọn họ thần minh. Nếu như không phải có thần minh lời nói, bọn hắn cảm giác chính mình đã sớm chết. Phanh! Đang đến gần giữa sườn núi thời điểm, ba người trước mặt xuất hiện một đầu băng lãnh dòng nước xiết, mà tại dòng sông phía trước, đứng một tôn quái vật. Nghe được sau lưng truyền đến tiếng bước chân, quái vật chậm rãi quay người, nhìn về phía đi tới ba người. Phàm nhân, đây không phải các ngươi nên đặt chân chỗ. Cái quái vật này cao hơn 3m, thân hình gầy gò, nhưng mà da thịt căng cứng, giống như dưới làn da tất cả đều là cơ bắp. Đầu của hắn càng là góc cạnh rõ ràng, giống như là một cái sắc bén lang hình. Ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, cảnh giác nhìn xem quái vật. Các ngươi không cần khẩn trương, ta sẽ rất mau đem các ngươi giết chết, giống như là giết chết trước đó xâm nhập nhân loại nơi này một dạng. Nghe nói như thế, ba tên người chơi đều hiểu rồi. Trước đó cũng có những người khác đạp vào qua cứu vớt thôn đường đi, nhưng mà cuối cùng bọn hắn đều đã chết, có một chút chết ở trước mắt cái quái vật này trong tay. Thiên nhân thất bại, không có nghĩa là chúng ta cũng biết thất bại. Trương Hướng Dương thần sắc kiên định nói. Lời này cũng không phải hắn tự thân, mà là người chơi khống chế hắn nói. Ha ha. Quái vật cười khẽ, cũng không có đem ba người để vào mắt. Những thứ trước kia thần tuyển chi nhân, liền hắn một chiêu cũng đỡ không nổi. Bây giờ ba người này, chắc chắn cũng ngăn không được hắn một chiêu. Xoát. Quái vật trong nháy mắt động, tay của hắn giống như lợi chảo, quét ngang lấy hướng Trương Hướng Dương ngực chụp tới. Một cách này, chính là sát chiêu. Muốn cho Trương Hướng Dương mở ngực một bụng, chết thảm ở chỗ này. Trương Hướng Dương trong lòng thần trương, không biết nên ứng đối ra sao. Nhưng người chơi đã sớm đem quái vật chiêu thức nhìn thấu. Trải qua chiến đấu nhiều, bọn hắn đã có thể xem thấu quái vật động tác kế tiếp. Vô cực phòng ngự. Người chơi trực tiếp khống chế Trương Hướng Dương vẽ ra một cái thái cực lá chắn, chặn quái vật chảo kích. Mặt khác hai cái người chơi lập tức ra tay. Bọn hắn từ hai bên trái phải hai bên, đồng thời công kích quái vật. Quái vật con ngươi hơi hơi có rút, vậy mà có thể phản kháng. Loại chuyện này, trước đó cũng không có gặp được. Bất quá hắn cũng không hoảng hốt. Hắn giang hai tay ra, chặn hai người công kích. Trong lúc hắn chuẩn bị chảo phúng ba người, ngươi làm sao dám không làm phòng hộ đứng trước mặt ta? Trương Hướng Dương âm thanh vang lên. Một giây sau, phanh, một cái chân to trực tiếp đá vào quái vật trên mặt, đem hắn đạp phủ. Quái vật lảo đảo lùi lại, đang lùi lại đồng thời, hắn một cước quét ngang, muốn lấy thương đổi thương. Nhưng mà người chơi sớm đã có đòn trước, một kích thành công, lập tức nhảy lên. Quái vật cái này mau túc liêu kình một cước, trực tiếp đá trận. Cái gì? Quái vật khó có thể tin. Chương 2025, chỉ cần ta không chết, ngươi liền chết không được. Chương 2025, chỉ cần ta không chết, ngươi liền chết không được. Cơ thể của Trương Hướng Dương ở giữa không trung xoay tròn hai vòng nữa, tiếp đó bình ổn rơi vào quái vật sau lưng. Quái vật phản ứng rất nhanh, hóa thủ vi đao, quay người chém ngang. Nhưng mà Trương Hướng Dương lăn mình một cái, vừa bận né tránh. Không có khả năng. Quái vật có chút tê. Trước đó mọi việc đều thuận lợi chiêu thức, như thế nào hôm nay không thể thực hiện được? Ngươi có thể trốn mấy lần? Hắn đuổi theo Trương Hướng Dương đánh, nhưng mà mỗi một lần công kích, Trương Hướng Dương đều có thể nhẹ nhõm né tránh. Hơn nữa còn là dùng đơn giản nhất động tác, nhẹ nhàng nhất chuẩn bị, liền tránh ra hắn công kích chí mạng. Ta không tin. Quái vật lại đi công kích hai người khác. Kết quả, toàn bộ bị tránh đi. Hắn mỗi một lần công kích đều giống như bị dự báo đến. Quái vật đánh tới đáy lòng phát lạnh. Ba cái thần tuyển chi nhân bây giờ cũng đều trợn mắt hốt mồm. Giờ khắc này, bọn hắn khắc sâu cảm nhận được khống chế thân thể bọn họ thần minh mạnh đến mức nào. Nếu là bình thường, gặp phải cường đại như vậy quái vật, sớm đã bị dọa sợ, tiếp đó bị miểu sát. Nơi nào sẽ giống như bây giờ? Vạn hoa trong bụi rậm qua, phiến diệp không dính vào người. Ba tên người chơi cũng là đỉnh cấp trò chơi cao thủ. Bọn hắn có thể vô hại tốc thông đủ loại trò chơi, hơn nữa còn cầm tới qua rất nhiều giải thưởng. Bọn hắn cũng không rõ ràng tại sao mình lại được tuyển chọn tới tham gia cái trò chơi này, nhưng mà tất nhiên bị chọn được, bọn hắn liền quyết định cố gắng lên, lấy ra một chút thực lực thông quan cái trò chơi này. Tại ba tên người chơi một trận dưới thao tác, trước đó giết rất nhiều người chơi quái vật, cổ họng bị cắt, tay chân đều bị đánh gãy. Hắn vô lực ngã xuống đất, hai mắt trợ to, tất cả đều là sợ hãi. Các ngươi làm sao lại cường đại như vậy? Người chơi khống chế thần tuyển chi nhân nói nhảm, đương nhiên là luyện. Phốc thử, quái vật bị đánh chết. Thần tuyển chi nhân nhìn qua một màn này, không thể tin được. Thật sự thắng. Lấy người thân thể, lấy huyết nhục chi khu, chiến thắng cường đại quái vật. Chúng ta nhưng không có thời gian dư thừa nghỉ ngơi. Người chơi khống chế thần tuyển chi nhân tiếp tục lên đường. Trước mắt là một đầu băng lãnh dòng sông. Bọn hắn không có bè gỗ, chỉ có thể quyết định lấy nhục thân vượt qua. Nước đá kích động vô cùng, vẹn vẹn tiếp tục đi, bọn hắn cũng cảm giác tay chân có chút không nghe sai khiến. Thậm chí ngay cả người chơi đều cảm giác được một mảnh rét lạnh. Nhưng ở khích lệ cho nhau phía dưới, bọn hắn vẫn là vượt qua con sông này, tiếp tục lui về phía sau. Quái vật thực lực cũng biết càng ngày càng mạnh. Liên tiếp chiến đấu, đối với người chơi, còn có thần tuyển chi nhân tiêu hao đều rất cực lớn. Cuối cùng tại trong một trận chiến đấu, một cái người chơi có chút thất thần trong nháy mắt, bị một cái quái vật công kích từ xa đánh trúng. A! Trương Tuyết Nhi phần bụng bị đánh xuyên, máu tươi chảy ròng. Nàng nằm trên mặt đất, cảm giác toàn thân đều tại đau, khí lực đang trôi qua nhanh chóng. Thần minh, ta liền phải chết sao? Thiếu nữ có chút sợ hỏi người chơi. Người chơi trầm mặc. Cùng Trương Tuyết Nhi một đường đi tới, nàng muốn làm ưa thích Trương Tuyết Nhi. Bây giờ nhìn gặp Trương Tuyết Nhi bản thân bị trọng thương, không còn sống lâu nữa, trong nội tâm nàng cũng khó chịu. Hơn nữa, Trương Tuyết Nhi vẫn là bị nàng hại chết. Nhưng vào lúc này, đinh, một cái giới diện bắn ra ngoài, kiểm tra đến thần tuyển chi nhân sắp gặp tử vong. Phải chăng tiêu hao điểm kinh nghiệm đến trị liệu thần tuyển chi nhân? Đây là Lâm Thần lưu lại hậu chiêu. Hắn biết dọc theo con đường này sẽ không quá thuận lợi, cho nên ban cho người chơi có thể trị thần tuyển chi nhân năng lực, mà đại giới chính là một chút kinh nghiệm. Trông thấy cái này, người chơi ánh mắt phát sáng lên. Trị liệu. Một đạo quang mang thoáng qua. Trương Tuyết Nhi một lần nữa đứng trên mặt đất. Người chơi nói, chỉ cần ta không chết, ngươi liền chết không được. Mặt khác hai cái thần tuyển chi nhân trông thấy một màn này, đều kích động mở to hai mắt. Khởi tử hồi sinh, thủ đoạn thần tiên. Mặt khác hai cái người chơi trong lòng cũng hơi kinh ngạc. Lại còn có thể phục sinh. Chương 2026, chỉ có chúng ta cùng một chỗ mới có thể đi đến ở đây. Chương 2026, chỉ có chúng ta cùng một chỗ mới có thể đi đến ở đây. Trông thấy chịu đến chí mạng thương hại người sống lại, quái vật có chút hoảng hồn. Tiếp tục như vậy, đánh như thế nào? Mà ba vị người chơi đều chiến ý dâng cao, tại ba người liên thủ công kích đến, quái vật rất nhanh liền thua trận. Cái quái vật này so trước đó bất luận cái gì một đầu đều cường đại hơn. Bây giờ đem đánh bại, ba tên người chơi cũng tốt, thần tuyển chi nhân cũng được, đều thở dài một hơi. Lúc nghỉ ngơi, bọn hắn cuối cùng có thời gian hỏi, vừa mới vì cái gì có thể phục sinh? Người chơi mượn Trương Tuyết Nhi miệng, đem chuyện mới vừa rồi nói ra. Có thể tiêu hao kinh nghiệm phục sinh, điểm ấy để cho bọn hắn cao hứng. Nhưng mà, bọn hắn như cũng bảo trì cảnh giác, bởi vì ai cũng không biết, cái này phục sinh đến cùng có hay không số lần hạn chế. Hiện tại bị khống chế người, cũng không phải số liệu, mà là người sống sơ sở. Bọn hắn chết, chính mình tất nhiên có thể rời đi trò chơi, nhưng một đầu cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu đến bây giờ nhân mạng, liền không có. Có thể phục sinh, cũng không phải chúng ta có thể làm loạn lý do. Tiếp tục bảo trì cảnh giác. Ba người tu chỉnh đi qua, tiếp tục đi tới. Con đường tiếp theo, càng ngày càng khó đi. quái vật tốc độ trở nên mạnh mẽ đang nhanh chóng để thăng. Lên núi con đường cũng bắt đầu gập ghềnh. Mắt thấy khoảng cách đỉnh núi càng ngày càng gần, mỗi người nội tâm đều phá lệ trầm trọng. Trời tối người yên thời điểm, ba cái thần tuyển chi nhân nằm ở dưới đại thụ, lại lật qua lật lại ngủ không được. Người chơi cũng ngủ không được. Lâu như vậy đến nay, chúng ta vẫn không có đàm luận qua ta vì cái gì lựa chọn ngươi. Người chơi âm thanh tại thần tuyển chi nhân trong đầu vang lên. Trước đây nhiều người như vậy quỳ trên mặt đất, cung cấp bọn hắn lựa chọn. Vì cái gì lựa chọn ba người này? Kỳ thực, chân tướng rất đơn giản. Chúng ta cũng không biết. Sau khi trời sáng, bọn hắn tiếp tục gấp rút lên đường. Trên sơn đạo xuất hiện một mảnh động tác nhanh nhẹn quái vật. Bọn hắn giống như là một loại chó săn, nhưng mà cái đuôi rất dài, hơn nữa có thể bắn ra năng lượng quang đạn. Trương Hướng Dương bị quang đạn đánh trúng, ngực trực tiếp liền bị xuyên thủng. Nhưng mà người chơi không chút do dự lựa chọn phục sinh. Người chơi nói: "Bây giờ, ta có chút hiểu rồi, vì cái gì lựa chọn ba người này?" Ở người chơi dưới thao túng, ba cái thần tuyển chi nhân đồng thời bật lên, trong tay ngưng kết năng lượng, cùng phát ra. Oeng! Trên sơn đạo phát sinh kịch liệt nổ tung. Tất cả chó săn đều bị tạc phải thịt nát xương tan, thê thảm chết đi. Hơi nghỉ ngơi một lúc sau, tiếp tục gấp rút lên đường. Trước mặt bọn hắn xuất hiện một cái rất cao vách núi. Trước đây Lâm Thần có thể trực tiếp bay qua, nhưng mà bọn hắn chỉ có thể từng chút leo đi lên. Đang bò đến một nửa thời điểm, bò tới chỗ cao nhất Trương Hướng Dương, có chút thể lực chống đỡ hết nổi, tay không có nắm vững, trực tiếp rơi xuống. Ngay tại người chơi chuẩn bị sẵn sàng, dự định phục sinh Trương Hướng Dương thời điểm, lại cạch. Lý Thiết Hâm bắt được Trương Hướng Dương tay. Trương Hướng Dương rơi xuống dưới thân ảnh, ngạnh sinh sinh dừng lại. Người chơi sửng sốt một chút. Kết quả này là hắn không có dự liệu đến. Người chơi đầu tiên là sửng sở, sau đó cười. Ta hoàn toàn hiểu rồi. Cùng một chỗ trải qua ngàn khó khăn hiểm trở sau đó, tất cả bị ký thác kỳ vọng cao, còn có dọc theo đường đi thấy qua rất nhiều tiền bối thi cốt. Chỉ có chúng ta mới có thể cùng đi đến nơi đây. Leo lên vách đá. Đỉnh núi đang ở trước mắt. Người chơi nói, trận chiến đấu này có lẽ sẽ là chúng ta trận chiến cuối cùng. Chúng ta nhất định muốn thắng. Ba người cùng đi đỉnh núi. Nơi này đã từng mấy chục trong trên trăm năm, không có trong thôn không có bất kỳ người nào có thể đến tới ở đây. Khi bọn hắn đi tới sau, một đạo gió rét thấu xương đập vào mặt. Xa xa mặt đất có một cái đáng sợ hố sâu. Trong hố có hỏa diễm cháy đùng đùng. Hai cái cao lớn quái vật cầm đao kiếm trong tay, chậm rãi đi tới. Trên người bọn họ ngực phát sáng, nhược điểm hoàn toàn bại lộ bên ngoài, nhưng mà trên người bọn họ khí chàng vô cùng kinh người. Chỉ là nhìn xem, người chơi liền biết hai tên quái vật này rất mạnh. Chương 2027, người chơi không có cách nào khống chế thần tuyển chi nhân. Chương 2027, người chơi không có cách nào khống chế thần tuyển chi nhân. Hai cái quái vật nhìn xem ba cái thần tuyển chi nhân. Bọn hắn từ ba người khí thế trên người phán đoán, ba người này hẳn là không trước đây nam nhân cường đại. Có lẽ có thể một trận chiến. Bây giờ không chỉ là ba tên người chơi, còn có thần tuyển chi nhân cảm thấy khẩn trương và sợ. Hai cái quái vật cũng sợ. Trước đây không lâu, Lâm Thần một chiêu kia trực tiếp đem bọn hắn bóng ma tâm lý đều đánh ra. Xoát, hai cái quái vật nhảy lên thật cao, tốc độ cực nhanh, sau lưng ném ra một đầu thật dài quang ảnh. Bọn hắn cầm vũ khí từ trên trời lướt đến. Ba tên người chơi không dám có nửa điểm buông lỏng, lập tức né tránh. Tiếp đó bắt đầu đánh trả. Phanh, Trương Hướng Dương cùng cầm kiếm quái vật chính diện va chạm, lực lượng khổng lồ để cho Trương Hướng Dương chân cũng hơi cong. Trương Tuyết Nhi cùng Lý Thiết Hâm đối kháng cầm đao quái vật, hai người liên thủ cũng mới miễn cưỡng cùng quái vật lực lượng tương đương. Nhưng mà này còn là trọng thương quái vật. Nếu như không có Lâm Thần trước đây một lần kia công kích, ba người coi như liên thủ, sức mạnh cũng không sánh được bất luận cái gì một đầu quái vật. Và anh, ba vị người chơi bị đánh văng ra, bọn hắn trên mặt đất trượt ra đi rất xa, cuối cùng tại liệt hỏa cháy hừng hực bên cạnh cái hố lớn ngừng lại. Ba tên người chơi nhìn xem cái này trong hố hỏa diễm, cách rất xa đều cảm thấy có chút cực nóng. Hỏa diễm này thật mạnh, đây là ai lưu lại hỏa diễm, cũng có thể cho chúng ta sử dụng. Lâm Thần công kích lưu lại tới hỏa diễm, để cho bọn hắn cảm thấy kinh hãi. Nếu như lợi dụng hảo, bọn hắn cũng có thể dùng những ngọn lửa này thiêu chết quái vật. Ba người liếc mắt nhìn nhau, đã có biện pháp, cùng tiến lên. Bọn hắn lại lần nữa ra tay, tốc độ cao nhất chạy về phía cầm kiếm quái vật. Quái vật nhất kiếm đâm ra, kiếm quang trong phút chốc chia ra thành mấy chục đạo, đâm thẳng mặt của bọn họ. Ở người chơi dưới thao túng, thần tuyển chi nhân lăn mình một cái, nhẹ nhõm tránh đi. Phanh. Trương Tuyết Nhi ôm lấy quái vật tay trái. Phanh. Lý Thiết Hâm ôm lấy tay phải. Hai người khống chế được quái vật hai tay, cuối cùng Trương Hướng Dương chạy tới, nhảy lên một cái, hai chân trọng trọng đá vào quái vật ngực. Đông. Một tiếng vang trầm. Quái vật bị trực tiếp đạp bay xa mười mấy mét. Làm. Trong tay hắn kiếm đều rơi xuống đất, bịch vang rội. Quái vật đứng lên, trông thấy ba người đang tại chạy tới, biết ba người này để mắt tới chính mình. Nhưng mà hắn đã nắm rõ ràng rồi ba người này thực lực, cho nên hắn tuyệt không hoảng. Và anh, trên người hắn bộc phát ra một đạo năng lượng màu đen sóng xung kích. Sóng xung kích trong nháy mắt đem toàn bộ đỉnh núi đều bao phủ lại. Ba người động tác dừng lại, kinh ngạc nhìn xem đạo này để cho thiên địa biến sắc năng lượng ba động. Đây là cái gì? Bọn hắn chú ý tới, trên người quái vật còn xuất hiện một mảnh hình xoắn ốc khí tràng. Ba tên người chơi đều cảm giác được tình huống có chút không đúng. Bọn hắn muốn điều khiển thần tuyển chi nhân tiến hành lẩn tránh. Nhưng chính là lúc này, bọn hắn chợt phát hiện, ba cái thần tuyển chi nhân đều không bị khống chế. Khống chế trong chăn đoạn mất, là mới vừa đạo kia sóng xung kích. Cái kia năng lượng sóng xung kích không có đối với thần tuyển chi nhân tạo thành ảnh hưởng, nhưng lại cứng rắn cắt đứt khống chế. Hiện tại bọn hắn không cách nào tiếp tục điều khiển thần tuyển chi nhân, bọn hắn sẽ mất đi trùng sinh năng lực, lấy huyết nhục chi khu đối mặt quái vật. Ba cái thần tuyển chi nhân đều cảm giác được trên thân chợt nhẹ, sức mạnh biến mất hơn phân nửa. Thần Minh hô vài tiếng, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Ba người lập tức ý thức được, bọn hắn cùng thần minh mất đi liên lạc. Chiến đấu kế tiếp chỉ có thể để cho bọn hắn tự mình ra tay rồi. Cái này ba người bọn họ cũng là người bình thường, không có thần minh chúc phúc, không có người chơi khống chế, bọn hắn lực lượng đều trở về bình thường. Ngay cả quái vật một ánh mắt cũng đỡ không nổi. Cầm đao quái vật, một trưởng vỗ trên mặt đất. Ầm ầm. Ba người mặt đất dưới chân, ứng thanh nổ tung. Nhưng mà bọn hắn không có bị nổ bay. Một bãi chất lỏng sền sệt màu đen xuất hiện tại dưới chân của bọn hắn, đem bọn hắn một mực dính trụ. Chương 2028, Lâm Thần Hậu chiêu chương 2028, Lâm Thần Hậu chiêu cái này chất lỏng sền sệt, phản phất nắm giữ sinh mệnh. Bọn hắn hóa thành màu đen tay, từ bên trong vươn ra, bắt được ba người tay chân, tiếp đó dùng sức đem bọn hắn hướng bên trong lôi kéo. A a a a. Ba người ra sức, muốn từ trong màu đen vũng bùn này dãy rủa đi ra. Nhưng mà vũng bùn bên trong đưa ra tay càng ngày càng nhiều, không chỉ là bắt được tay chân của bọn hắn, còn ôm lấy bọn hắn. Hơn nữa còn có tay muốn che kín mặt của bọn hắn. Ba tên người chơi chỉ có thể nhìn một màn này, nhưng cái gì cũng làm không được. Bọn hắn hoàn toàn mất đi khống chế quyền hạn, mà không có bọn hắn gia trì. Ba cái thần tuyển chi nhân cũng đã mất đi một thân sức mạnh, bây giờ giống như dê đợi làm thịt. Hai cái quái vật chậm rãi đi đến bên cạnh cái hồ lớn, cười nói, quá dễ dàng. Xem ra trước đây người chỉ là trường hợp đặc biệt. Hiện tại hắn không tại, đây vẫn là thiên hạ của chúng ta. Nói không chừng người kia cũng đã chết, dù sao hắn phải đối mặt, thế nhưng là ma hoàng a. Ma hoàng, vạn năm đệ nhất ma. Từ trong truyền thuyết địa ngục mà đến, có vô thượng thực lực. Từ xưa đến nay, không người là đối thủ của hắn. Bất luận cái gì cường giả, cũng đỡ không nổi hắn một chiêu. Cuối cùng, bởi vì vô địch thiên hạ, hắn lựa chọn tìm một cái đỉnh núi luận cư. Thường thường để cho người ta cung phụng một số người ăn là được rồi. Trong mắt bọn họ, Lâm Thần tất nhiên cường đại, nhưng là cùng ma hoàng so sánh, vẫn là kém nhiều lắm. Bây giờ, không có người có thể cứu ngươi nhóm. Bọn hắn cười ha hả nhìn xem ba cái thần tuyển chi nhân. Xem người một chút bị thôn vệ, bọn hắn cảm giác cái này nhìn coi như không tệ. Cảnh đẹp ý vui, nhìn cả ngày đều không đủ a. Ba cái thần tuyển chi nhân cũng không có bởi vì quái vật lời nói mà từ bỏ dãy rủa. Trước đó có nhiều người như vậy đạp vào phía sau núi con đường này, bây giờ thật vất vả đi đến nơi này, sao có thể ngay ở chỗ này ngã xuống? Người chơi cũng siết chặt nắm đấm, cùng thần tuyển chi nhân trung đụng từng màn từ trong đầu của bọn họ hiện lên. Sợ hãi của bọn hắn, tín nhiệm của bọn hắn, còn có cuối cùng bọn hắn sóng vai chiến đấu. Sau khi no bụng kinh thể biến, tất cả mất đi nhân sự vật. Trận chiến đấu này là chúng ta trận chiến cuối cùng. Ba tên người chơi trong lòng cầu nguyện, cho nên chúng ta van các ngươi một lần cuối cùng của thời. Ba cái thần tuyển chi nhân ra sức hướng về bầu trời đưa tay ra. Ngay trong nháy mắt này, giữa không trung đột nhiên đưa tới mấy cái tuyết bạch, tản ra ánh sáng nhàn nhạt bàn tay. Bọn hắn nhẹ nhàng bắt được vũng bùn bên trong bàn tay lớn màu đen, tiếp đó đem gỡ xuống. Còn có tay vén lên ngăn trở thần tuyển chi nhân con mắt tay, để cho bọn hắn một lần nữa nhìn thấy đồ vật. Ba tên người chơi sững sờ. Hai cái quái vật khiếp sợ đột nhiên trận to hai mắt, con ngươi chấn động. Rất nhiều tản ra bạch quang thân ảnh đang trôi lơ lửng ở trước mặt ba người. Bọn hắn là tất cả đặt vào con đường này thần tuyển chi nhân. Dọc theo đường đi, khắp nơi đều có bọn hắn thi cốt. Bọn hắn chết, nhưng mà lại còn sống. Lúc bây giờ ba cái thần tuyển chi nhân lâm vào nguy cơ, bọn hắn xuất hiện, dùng sau cùng thần chi lực đem hắc ám vũng bùn tay đẩy ra. Ba vị thần tuyển chi nhân cơ thể cũng là chợt buông lỏng không thiếu, nhưng mà muốn khôi phục bình thường hành động còn chưa đủ. Với anh, phía sau bọn họ cái kia cháy hừng hực trong hồ lớn, hỏa diễm đông nhiên trở nên càng thêm hừng hực. Hỏa diễm phóng lên trời, hóa thành một đầu cực lớn thần long. Giống, rít lên một tiếng, hai cái quái vật chung quanh mặt đất trong nháy mắt đổ sụp. Bọn hắn cũng là không chịu nổi cỗ này uy năng, toàn thân còn lại lân phiến đều bị bắn bay. Trường kiếm trong tay cùng đại đao đều đang nhanh chóng vỡ vụn. Bọn hắn còn bị giống đến lui về phía sau vẽ ra ngoài xa mười mấy mét. Thật vất vả đứng vững, bọn hắn liền hoảng sợ trông thấy thần long hướng về ba cái thần tuyển chi nhân bay đi. Vâng, màu đen vũ bùn trong nháy mắt bị thiêu đốt hầu như không còn. Hỏa diễm chui vào ba người trong thân thể. Ba vị người chơi trong nháy mắt cảm ứng được, bọn hắn một lần nữa cùng thần tuyển chi nhân cấu kiến liên hệ. Hơn nữa, thần tuyển chi nhân trở nên mạnh hơn. Chương 2029, Lão Thiên, cái này quá không công bằng. Chương 2029, Lão Thiên, cái này quá không công bằng. Ba cái thần tuyển chi nhân trên thân bốc cháy lên Lâm Thần lưu lại hỏa diễm, lơ lửng giữa không trung linh thể cũng tận số chui vào ba người trong thân thể. Trong nháy mắt, vô số kỹ năng hiện lên, đồng thời cho dung hội quán thông đến cảnh giới đại thành. Ba người thực lực nay tăng, bạo tăng, tăng mạnh, giống như không có chút nào chừng mực. Hoa lạc, ba người cất bước từ trong hố đi ra. Cái gì? Hai cái quái vật đứng vững, ngẩng đầu nhìn về phía ba người, con ngươi co rụt lại. Ba người khí thế trên người cũng thay đổi, trên người bọn họ còn có quang mang chớp động, bóng người xoa xoa, để cho bọn hắn khó mà thấy rõ ràng bộ dáng. Quản các ngươi là cái gì? Quỳ xuống cho ta! Quái vật hô to. Với anh, hai cái quái vật trên thân đồng thời bộc phát ra một đạo năng lượng màu đen sóng xung kích. Bọn hắn muốn lập lại chiêu cũ, nhưng khi sóng xung kích chạm đến ba cái thần tuyển chi nhân, ầm ầm, mấy đạo sấm sét trực tiếp từ bên cạnh của bọn hắn bắn ra đi ra. năng lượng màu đen song xung kích màu sắc kịch liệt biến hóa một chút, đã biến thành màu lam, giống như trong nháy mắt xảy ra một loại trình tự nào đó sai lầm. Sau đó, sóng xung kích cấp tốc lùi lại, trực tiếp đụng vào hai cái quái vật trên thân. Phanh phanh phanh, liên tiếp mấy đạo tia lửa bắn ra. A a a, hai cái quái vật kêu thảm. Giờ khắc này, bọn hắn giống như bị đánh trúng rất nhiều lần, trên thân xuất hiện mấy cái huyết động. Phanh, đau đớn để cho bọn hắn khó mà chịu đựng, cơ thể đều có chút hư nhược. Bọn hắn quỳ một chân trên đất, miệng to thở dốc. Vẫn chưa rõ sao, Trương Hướng Dương đi về phía trước một bước, nói, chiêu thức giống nhau, đối với chúng ta là không có ích lợi gì. Hai cái quái vật thần sắc ngưng trọng nhìn xem hai người. Hoàng hốt ở trong, bọn hắn trông thấy thân ảnh của ba người dần dần trung điệp, đã biến thành một đạo hoàn toàn mới thân ảnh. Mà người này bọn hắn gặp qua, Lâm Thần. Trước đây không lâu, trên trời rơi xuống ở đây một chiêu giết chết yêu hoàng, hơn nữa đem bọn hắn bị thương nặng tồn tại đáng sợ. Hiện tại hắn lưu lại sức mạnh, trợ giúp ba người thoát ly hiểm cảnh, còn để cho bọn hắn thực lực đại trướng. Đây là thần minh sao? Thủ đoạn như thế, bọn hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến nhân loại trong truyền thuyết thần minh. Nhân loại không nên có sức mạnh to lớn như vậy. Hai cái quái vật chậm rãi đứng lên. Bọn hắn phát hiện, thương thế trên người khó mà khỏi hẳn. Bọn hắn cái chủng tộc này có rất mạnh phòng ngự cùng tự lành thiên phú. Nhưng là bây giờ, những thiên phú này đều mất hiệu lực. Là mới vừa năng lượng xung kích. Ba người này có thể miễn dịch năng lượng của chúng ta công kích. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể cận chiến. Hai cái quái vật xông lên phía trước. Bành! Một quyền hướng về phía Trương Tuyết Nhi vung ra. Nhưng khi quả đấm của bọn hắn tới gần Trương Tuyết Nhi lúc, lập tức cảm giác như thiêu như đau. Đau đớn khó nhịn, cánh tay đều giống như muốn phát hỏa. A! Bọn hắn nhẫn nhịn không được, kêu to thu tay lại. Tiếp đó cấp tốc thối lui đến nơi xa. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn hiện tại cũng ngộng, sợ hết hồn hết vía. Vì cái gì có thể miễn dịch năng lượng công kích? Bên cạnh còn có hỏa diễm đáng sợ như vậy hộ thân. Không nhìn biến trình, cận chiến lại có phản thương. Lao Thiên, đây có phải hay không là có chút không quá công bình? Trong lòng bọn họ không cam lòng, ngẩng đầu Vân Thiên. Nhưng mà chưa bao giờ nghĩ tới, bọn hắn xuất sinh liền có chiến lược mạnh mẽ, hơn nữa phòng ngự kinh người, còn có cường đại thần thông thiên phú, năng lực tự lãnh các loại. Bây giờ ba cái thần tuyển chi nhân hơi bị Lâm Thần cường hóa một chút, bọn hắn đã cảm thấy không công bằng. Vâng. Đột nhiên, một cái bóng đen to lớn từ thiên rơi xuống, đập ầm ầm tại thần tuyển chi nhân, còn có hai cái quái vật ở giữa. Bất thình lình động tĩnh, đem ở đây đám người sợ hết hồn. Các ngươi muốn công bằng, vậy ta liền cho các ngươi công bằng. Thanh âm lạnh lùng, chậm rãi từ trong khói súng truyền ra. Nghe được đạo thanh âm này, ba vị người chơi đều chậm rãi mở to hai mắt, một mặt chấn kinh, không thể tin được. Chương 2030, người này thật mạnh mẽ. Chương 2030, người này thật mạnh mẽ. Ô. Khói lửa tan đi, một thân ảnh xuất hiện ở tất cả mọi người trước mặt. Trông thấy đạo thân ảnh này, ba tên người chơi toàn thể đứng dậy. Lâm Thần. Trong tầm mắt mọi người, Lâm Thần chính là thần minh một dạng tồn tại. Có hắn ở chỗ, coi như trời sập xuống cũng không sợ. Nhìn thấy Lâm Thần xuất hiện, ba tên người chơi đều trong lòng cuộn loạn, kích động bạc phần. Có Lâm Thần ở đây, vậy thì hết thảy đều không cần lo lắng. Rầm rầm, hai cái quái vật hoảng sợ lùi lại. Trông thấy Lâm Thần, bọn hắn giống như là ban ngày gặp ủy. Mà chờ bọn hắn trông thấy Lâm Thần đồ bên người lúc, càng là con ngươi chấn động, cái cằm đều kém chút bị sợ rơi mất. Bởi vì bọn hắn rõ ràng nhìn thấy một cái đầu lâu, một cái có người cao như vậy, trên mặt tất cả đều là sợ hãi cùng tuyệt vọng đầu người. Ma hoàng, đây là bọn hắn ma hoàng đầu người. Ma hoàng, ngàn năm một ma, xuất sinh tức vô địch. Phía trước trông thấy Lâm Thần đi tìm ma hoàng thời điểm, hai cái quái vật còn cười. Cảm thấy Lâm Thần lần này giữ nhiều lãnh ít, chết chắc. Không người là ma hoàng đối thủ. Coi như thần minh hạ phàm, cũng xa xa không được. Nhưng là bây giờ, ma hoàng đầu người liền đặt tại trước mặt của bọn hắn. Hơn nữa ma hoàng biểu tình trên mặt tràn đầy sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hai cái quái vật đều không thể tưởng tượng, ma hoàng trước khi chết đến cùng gặp được cái gì, lại đã trải qua cái gì, mới có thể để cho vị này ngàn năm một ma, trời sinh tồn tại vô địch, đều lộ ra vẻ mặt như thế. Hai tên quái vật này vốn là sợ Lâm Thần, bây giờ nhìn thấy ma hoàng đầu người, trong lòng bọn họ càng thêm sợ hãi. Người không được qua đây. Quái vật toàn thân run rẩy, kêu lên, tới nữa mà nói, chúng ta liền muốn thề. Người chơi lẳng lặng nhìn Lâm Thần, trong lòng đều cao hứng không thôi. Lâm Thần vẫn là cường đại như vậy, chúng ta cả đời này chỉ sợ cũng không sánh được Lâm Thần một. Ta hiểu rồi, vừa mới hỏa diễm, còn có chúng ta có thể tham dự cái trò chơi này, nhất định cũng là Lâm Thần thủ bút. Nghe nói như thế, những người khác cũng đều đông nhiên tỉnh ngộ lại. Khống chế Trương Hướng Dương người chơi, nhớ tới phía trước ở trong thôn thời điểm, trông thấy Lâm Thần xoay người một màn. Hiện tại hắn hiểu rồi, đó cũng không phải ảo giác, mà là chân thực phát sinh. Lâm Thần từ trong biển người mênh mông chọn chúng bọn hắn, để cho bọn hắn khống chế ba vị thần tuyển chi nhân, cùng bọn hắn cùng một chỗ kinh nghiệm thiên nan vạn hiểm, đi tới ở đây. Trải qua hơn không rõ chiến đấu, ba tên người chơi cảm giác linh hồn của mình cùng tâm cảnh cũng đã được tăng lên. Lâm Thần hắn thật sự, ta khóc chết. Ba cái thần tuyển chi nhân bây giờ cũng đều đang ngơ ngác nhìn xem Lâm Thần. Nam nhân này đột nhiên từ trên trời giáng xuống, bên cạnh còn có một cái đầu lâu khổng lồ. Trong đầu mình thần minh đều giống như dáng vẻ rất cao hứng, mà đối diện hai cái quái vật nhưng là mặt mũi tràn đầy sợ, chân đều mềm nhũn, một mực tại lui lại. Hai tên quái vật này có nhiều hung tàn, vừa mới bọn hắn đều là nhìn nhất thanh nhị sợ. Trước mắt người này rốt cuộc mạnh bao nhiêu? Bọn hắn chỉ là nhớ kỹ phía trước ở trong thôn cùng Lâm Thần có duyên gặp mặt một lần, vốn là cho là Lâm Thần cũng biết cùng phía trước những cái kia tiến vào phía sau núi chịu chết người một dạng. kết quả không nghĩ tới. Hắn vừa xuất hiện, vậy mà liền đem hung tàn nhất quái vật làm cho sợ hãi. Không qua. Lâm Thần nói, vậy các ngươi đến đây đi. Xoát. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền đem hai cái quái vật bổ tới. Đụng vào trong nháy mắt, Lâm Thần trực tiếp phế bỏ thiên phú của bọn hắn, đem bọn hắn thực lực biến thành người bình thường một dạng. Tốt. Hắn đem hai cái quái vật vứt qua một bên. Hiện tại các ngươi thực lực cùng người bình thường không sai biệt lắm. Đủ công bình a. Hai cái quái vật sủi lơ trên mặt đất. Chỉ có tại đích thân lãnh hội thời điểm, bọn hắn mới biết được nhân loại rốt cuộc có bao nhiêu nhỏ yếu. Một thân này nhỏ bé khí lực, bọn hắn cảm giác trèo chống hô hấp đều phải dùng hết toàn lực. Chương 2031, trong lịch sử không có thân ảnh của hắn, ta cũng không thấy được tương lai của hắn. Chương 2031, trong lịch sử không có thân ảnh của hắn, ta cũng không thấy được tương lai của hắn. Thanh thân thể bọn họ như nhũ ra, quỳ trên mặt đất. Đây không phải chúng ta mong muốn công bằng. Bọn hắn mong muốn công bằng là trở nên cùng ba cái thần tuyển chi nhân đồng dạng cường đại, mà không phải bị tước đoạt nguyên bản năng lực, biến thành cùng thần tuyển chi nhân đồng dạng nhân loại. Đem chúng ta biến trở về đi. Lâm Thần không thèm để ý hai tên quái vật này. Hắn nhìn về phía ba vị thần tuyển chi nhân, ánh mắt giống như xuyên thủng hết thảy, trực tiếp nhìn thấy người chơi. Động thủ đi. Ngoài màn hình, ba vị người chơi trọng trọng gật đầu. Chết để kết thúc đây hết thảy. Thần tuyển chi nhân cùng người chơi, còn có đã từng chết đi dũng giả, toàn bộ ý niệm hợp nhất. Giờ khắc này, thực lực của bọn hắn cường đại trước nay chưa từng có. Trực tiếp sánh vai yêu hoàng. Vâng. Trên đỉnh núi phát ra một tiếng vang thật lớn. Một đạo cực lớn vết dạng, trực tiếp từ đỉnh núi hướng xuống lan tràn, một mực truyền lại đến chân núi. Xoạt xoạt. Đất rung núi chuyển, thiên băng địa liệt. Ngọn núi lớn này bị đánh thành hai nửa, chậm rãi tách ra. Một đầu hơn 100 mét rộng đại lộ xuất hiện ở đại sơn nguyên bản vị trí. Đến lúc này, rời đi nơi này con đường xuất hiện, thôn sẽ không bao giờ lại bị vây ở giữa sơn cốc. Làm xong đây hết thảy sau, những cái kia dũng giả linh hồn nhao nhao tiêu tan. Thần tuyển chi nhân ngọn lửa trên người cũng dần dần dập tắt. Ba vị người chơi nhìn thấy trò chơi kết thúc nhắc nhở, biết trận này trò chơi kết thúc. Gặp lại, các ngươi đã trở nên rất ưu tú. Về sau không có chúng ta, các ngươi cũng có thể trở nên rất lợi hại. Người chơi cùng thần tuyển chi nhân cáo biệt, thối lui ra khỏi trò chơi. Thần tuyển chi nhân trong lòng không muốn, nhưng ly biệt không thể ngăn cản. Bọn hắn đưa lên chúc phúc sau đó, liền triệt để cùng người chơi cắt đứt liên lạc. Trên đỉnh núi, chỉ còn lại Lâm Thần, còn có ba vị thần tuyển chi nhân. Lâm Thần cũng nghe đến trò chơi kết thúc âm thanh. Các ngươi làm rất tốt. Lâm Thần nhìn xem ba người, nói, bây giờ ta đưa các ngươi ba người xuống. Xoát. Hắn vung tay lên, ba cái thần tuyển chi nhân lập tức cảm giác trời đất quay cuồng. Chờ khi tỉnh lại thời điểm, bọn hắn phát hiện mình đã về tới chân núi. Ba người kinh ngạc nhìn lên trước mắt đại sơn. Phía trước phát sinh hết thảy, phản phất làm một giấc mộng, tỉnh lại vẫn là rất xúc động. Rầm rầm. Đằng sau truyền đến rất nhiều tiếng bước chân. Ba người xoay người sang chỗ khác, trông thấy thôn người đều chạy ra. Chúng ta có thể rời đi thôn. Thần tuyển chi nhân đứng tại đại lộ phía trước, chậm rãi nói. Đám người kinh ngạc nhìn trước mặt hơn 100 mét rộng đại lộ. Thật sự làm được. Người trong thôn kích động lẫn nhau ôm ở cùng một chỗ. Ngày nay trở đi, thôn đám người có thể vui cười lấy ly khai nơi này. Đồng thời, một cái truyền thuyết bắt đầu ở trên thế giới này lưu truyền. Chuyện xưa bắt đầu sao? Muốn từ một cái tuổi trẻ anh tuấn nam tử đi vào thôn bắt đầu. Trong thôn pho tượng, chân chính thần minh một mực tại nhìn chăm chú lên tất cả mọi chuyện. Khi nhìn thấy Lâm Thần ra tay, oanh sát hết thảy. Nhìn thấy ba cái thần tuyển chi nhân trải qua thiên nan bản hiểm, đem đại sơn chém thành hai khúc thời điểm, thần minh đều không khỏi kinh hãi cùng cảm thán. Nhân loại thực sự là đáng sợ a. Mặc dù thượng thiên cho bọn hắn thấp nhất số liệu, còn có ngắn ngủi tuổi thọ, nhưng mà bọn hắn có kinh người tiềm lực, hơn nữa còn có một đời lại một đời cố gắng. Phía trước chết đi dũng giả, đem sức mạnh tích lũy xuống. Cuối cùng dùng tại ba người kia trên thân. Lúc này mới đem ngọn núi lớn này bổ ra. Có chút bội phục bọn họ, nhưng thần minh tò mò nhất vẫn là nam nhân kia đến tột cùng tồn tại gì. Trong lịch sử không có thân ảnh của hắn, ta cũng không thấy được tương lai của hắn. Một nhân loại nhưng lại có không thua chân thần thực lực, quá dọa người. Mang theo nghi hoặc, thần minh rời đi pho tượng này, về tới thần giới. Chương 2032, ngươi vừa mới không có ở đây thời điểm, ta đem cái quái vật này đánh một trận. Chương 2032, ngươi vừa mới không có ở đây thời điểm, ta đem cái quái vật này đánh một trận. Lâm Thần cũng thối lui ra khỏi kinh khủng trò chơi. Xoát. Trước mắt hào quang lóe lên, hắn về tới trong hẻm núi. Quái vật liền ghé vào trước mặt, thoi thót. Mộ Tiên Trúc đứng ở bên cạnh, vừa mới chuẩn bị lại cho quái vật đi lên một quyền. Nhìn thấy Lâm Thần đột nhiên xuất hiện, Mộ Tiên Trúc dừng lại. Lâm Thần. Nàng vui vẻ nói, ngươi trở về. Quái vật nhìn thấy Lâm Thần, cũng lộ ra vẻ mừng rỡ. Trước đó trông thấy Lâm Thần, hắn liền cảm thấy sợ. Nhưng là bây giờ bất đồng rồi. Trước mắt cô gái này, quá kinh khủng. So Lâm Thần còn muốn dọa người. Nàng không có cái gì chiêu thức, chính là một trận loạn đả, đem hắn cất đái đều phải đánh ra. Bất kể thế nào cầu xin tha thứ đều không dùng. Không có kết cấu gì công kích, hắn căn bản không chịu nổi. So sánh một chút, hắn phát hiện vẫn là Lâm Thần tốt. Mặc dù đồng dạng dọa người, nhưng mà ít nhất ra tay quả quyết, có thể trực tiếp đem hắn đánh chết. Sẽ không một trận loạn đánh, đau nổ tung, vẫn đánh không chết người. Lâm Thần còn tại nghe kinh khủng trò chơi âm thanh. Chủ tuyến hoàn thành, chi nhánh hoàn thành, ẩn tăng nhiệm vụ hoàn thành, giải quyết tốt đẹp đã tới. Chúc mừng tới layer, thu được phía dưới ban thưởng. Điểm kinh nghiệm đếm 50.000 điểm. Cao cấp linh thổ 20 tấn. Hoang mạc chuyển hóa ốc đảo trang bị một cái, có thể chuyển hóa 100 hecta phạm vi. Ban thưởng phong phú. âm thanh của hệ thống vang lên. Kích hoạt hệ thống ban thưởng tăng thêm 100. Điểm kinh nghiệm đếm tăng lên tới 10 vạn điểm. Cao cấp linh thổ 40 tấn. Cao cấp hoang mạc chuyển hóa ốc đảo trang bị một cái, có thể chuyển đổi 300 hecta phạm vi. Ban thưởng để thăng. Lâm Thần liếc mắt nhìn, kinh nghiệm là đồng tiền mạnh, vô cùng có giá trị. Linh thổ có thể bán ra cho Ngộng Tiên Trúc để thăng Long Quốc thu hoạch sản lượng, thực hiện hoàn toàn tự cấp tự túc. Cao cấp hoang mạc chuyển hóa ốc đảo trang bị, đơn giản chính là một cái bảo tàng. Trang bị này có thể đem một mảng lớn phạm vi hoang mạc, sa mạc chuyển hóa thành bích lục rừng rậm. Quá hữu dụng. Lâm Thần đem toàn bộ ban thưởng nhận lấy, tiếp đó nhìn về phía trước mặt Ngộng Tiên Trúc. "Ân, ta trở về." Hắn nhẹ nhàng gật đầu, nói, "Vừa mới cái quái vật này đem ta chuyển đến một cái trong trò chơi. Bất quá ta thông quan." Ngộng Tiên Trúc thở dài một hơi, nói, "Vậy là tốt rồi." Tiếp lấy nàng nhìn về phía quái vật, nói, "Ngươi vừa mới không có ở đây thời điểm, ta đem cái này quái vật đánh một trận. Bất quá không có đánh chết hắn. Bây giờ chúng ta nên làm cái gì?" Lâm Thần nói, "Giải quyết hắn, kết thúc sự tình lần này. Bây giờ hết thảy đều chân tướng rõ ràng. Hơn nữa Lâm Thần còn từ Sơn Thần nơi đó giải được rất nhiều bí mật không muốn người biết. Bây giờ cần làm chính là giải quyết quái vật, còn phiến khu vực này một cái yên tĩnh." "Vậy anh." Lâm Thần đưa tay, bắt được một đạo thiểm điện. Quái vật nhìn xem Lâm Thần trong tay sấm sét, con ngươi lập tức rụt lại. "Nhân loại, lúc nào có thể bắt lấy sấm sét? Muốn hay không thái quá như vậy?" "Vậy anh." Lâm Thần đem sấm sét ném ở trên người quái vật, dẫn phát tầm vang nổ tung. Quái vật chết tại chỗ. Mà theo quái vật tử vong, bốn phía trong hạp cốc từng trận hắc khí phiêu tán, ẩn dấu nhiễu thịt cũng tận số nổ tung. Trong hạp cốc hắc ám khí tức tiêu tan, không khí đều trở nên tươi mát dậy rồi. "Ta không chết." Lão bản từ áp chế cùng trong sự sợ hãi khôi phục lại. Hắn kịch liệt thở dốc, vừa mới cho là mình chết chắc, không nghĩ tới trước mắt đôi tình lữ này thực lực vậy mà kinh người như vậy. "Đà tạ hai vị." Lão bản đứng lên kích động nói. Lâm Thần gật đầu. Lúc này mặt đất phát ra quang mang nhàn nhạt, tia sáng ngưng kết thành một đứa bé trai. Lão bản trông thấy đứa bé này, hốc mắt một chút liền đỏ lên. Nhi tử Tiểu Nam Hải đối với Lâm Thần nói, "Cảm ơn ngươi." Tiếp lấy lại nhìn về phía lão bản. "Đứa bé này giúp ta không ít vội vàng, bây giờ trả lại ngươi. Bất quá hắn có thể không thể cùng ngươi đi quá lâu. Sơn thần sức mạnh triệt để hao hết, bây giờ còn lại là thuần túy Tiểu Nam Hải linh hồn." Chương 2033, cố sự này liền từ một giấc mộng bắt đầu. Chương 2033, cố sự này liền từ một giấc mộng bắt đầu. Lão bản chảy nước mắt, đưa tay dắt Tiểu Hải tay. Hắn nhẹ nói, "Chúng ta về nhà đi." Sau đó lão bản lôi kéo Tiểu Hải, hai người cùng một chỗ nhìn xem Lâm Thần, đối với Lâm Thần thật sâu không người chào. "Cảm ơn các ngươi." "Cảm tạ." Hai người quay người cùng một chỗ hướng về mặt ngoài hẻm núi đi đến. Lão bản tốc độ cũng không nhanh, hắn vừa đi vừa cùng Tiểu Hải nói chuyện. Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc đều đang lẳng lặng nhìn xem bóng lưng của hai người. Đồng nhiên Lâm Thần cảm giác tay của mình bị kéo lại, túi đầu xem xét là Mộng Thiên Trúc. Nàng nhẹ nhàng kéo lại tay của mình. Lâm Thần trông thấy nàng, nàng còn đang nhìn lão bản cùng Hải Tử bóng lưng. Dương quang từ ngoài hẻm núi rơi vào nơi này, đã từng tối tăm không mặt trời, có sâu nhất hắc ám, cho dù là hỏa diễm cũng không cách nào xua tan nơi này rét lạnh. Bây giờ thái dương cuối cùng có thể chiếu vào, ánh sáng mặt trời chiếu ở lão bản cùng trên người của Hải Tử. Hải Tử cơ thể hơi hơi phát sáng, đang từng chút tiêu tan. Hắn đã sớm chết cùng Sơn Thần một dạng, chỉ có điều Hải Tử trong lòng không cam lòng, Sơn Thần cũng không muốn chết đi như thế. Thế là tàn phá linh hồn gặp Sơn Thần sức mạnh, cả hai dung hợp lẫn nhau dựa sát vào nhau, lúc này mới một mực kiên trì tới bây giờ. Bây giờ đến từ hắc ám quái vật bị khu trục, hẻm núi cũng khôi phục yên tĩnh. Hải Tử cùng Sơn Thần cũng hoàn thành nhiệm vụ, buông xuống chấp nhiệm. Sơn Thần sức mạnh hao hết, đã triệt để tiêu tan. Hải Tử rời đi thời gian cũng đến. Lão bản quỳ trên mặt đất ôm chặt lấy hắn. Hải Tử tại trong ngực của hắn chậm rãi hóa thành điểm sáng tiêu tan. Mộng Tiên Trúc tới gần Lâm Thần, tựa vào trên vai của hắn, trước mắt một màn này để cho nàng muốn rơi lệ. Lâm Thần nhẹ nhàng ôm nàng. Một lát sau Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc đi tới lão bản bên người. Lâm Thần nói, "Ngươi còn tốt chứ?" Lão bản ngẩng đầu nhìn hai người một mắt, gật đầu một cái, tiếp đó lau khô nước mắt đứng lên. "Sự tình hôm nay thực sự là đa tạ các ngươi. Chúng ta thị trấn hẳn là có thể khôi phục lại bình tĩnh, tin tưởng không bao lâu nữa liền có thể khôi phục một chút náo nhiệt." Lâm Thần gật đầu nói, "Ân, vậy còn ngươi kế tiếp định làm như thế nào?" Lão bản trầm mặc phút chốc. Ta không đi, ta dự định tiếp tục kinh doanh cái kia quán trọ. Còn có, hướng mọi người nói Sơn Thần cùng với chuyện xưa của các ngươi, đoạn lịch sử này cần phải có người chứng kiến, cần phải có người đem lưu truyền tiếp." Hắn hít sâu một hơi nói, "Chúng ta đi thôi, cần phải trở về." Hắn đi ở phía trước, mang theo Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc rời đi hạp cốc này, trở lại trong trấn. Lão bản về tới quán trọ, Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc nhưng là hướng hắn cáo biệt, ngồi xe về tới trong nhà mình. Lão bản tại cửa quán trọ đưa mắt nhìn bọn hắn rời đi, chờ không nhìn thấy hai người, hắn liền xoay người đi vào trong khách sạn. Lão bản trong phòng cầm giấy lên cùng bút, yên lặng viết xuống một chút văn tự. Gặp lại cũng không gặp lại, nhân gian gặp một lần thiếu một mặt. Có ít người gặp mặt cần ngồi xe, có ít người gặp mặt cần nằm mơ giữa ban ngày. Cố sự này liền từ một giấc mộng bắt đầu. Sau khi về đến nhà, Mộng Tiên Trúc cảm khái nói, "Cảm giác xảy ra rất nhiều chuyện a." Lâm Thần ngồi ở trên ghế salon, gật đầu nói, "Chính xác không thiếu." Mộng Tiên Trúc tại ngồi xuống bên cạnh hắn, hỏi, "Sơn Thần cùng đứa bé kia đều đã chết sao?" Sơn Thần trước đây thật lâu liền chết. Đứa bé kia, hắn cũng đã đi qua cầu đại hạ, chuẩn bị đi đầu thai a. Mộng Tiên Trúc sửng sốt một chút, lập tức hỏi, thật sự có địa phủ sao? Lâm Thần nói, có. Hắc Bạch Vô Thường, đầu trâu mặt ngựa, hắn đều thấy qua. Thậm chí hắn còn có một khối Diêm Vương lệnh. Diêm Vương lệnh vừa ra, vạn quỷ thần phục. Nếu có khắc phục, hồn phi phách tán, vĩnh thế không được siêu sinh. Chương 2034, bản tiểu thư thế nhưng là công chúa, làm sao lại khóc, càng không khả năng cầu xin tha thứ. Chương 2034, bản tiểu thư thế nhưng là công chúa, làm sao lại khóc, càng không khả năng cầu xin tha thứ. Mộng Tiên Trúc nhìn xem Lâm Thần, nhẹ nói, ngươi thật lợi hại, biết tất cả mọi chuyện. Nàng dừng một chút, tiếp lấy kể Lâm Thần, nói, kỳ thực vừa mới ngươi biến mất không thấy gì nữa thời điểm, ta rất lo lắng ngươi. Lâm Thần đem nàng ôm vào trong ngực, nói, không cần lo lắng, ta sẽ không có chuyện. Mộng Tiên Trúc nhẹ nhàng tựa ở Lâm Thần trong ngực, gật đầu nói, ta biết, ngươi là lợi hại nhất. Mới vừa lên học lúc đó, ta liền biết. Lâm Thần cúi đầu, nhìn xem nàng động lòng người gương mặt xinh đẹp, cười nói thực ra, ngươi có phải hay không một mực tại thầm mến ta? Mộng Tiên Trúc khuôn mặt đỏ lên, ngươi bây giờ mới phát giác sao? Thiệt thòi ta trước đó còn thường cho ngươi tặng đồ đâu. Nàng nhỏ giọng nói, ta lúc đó còn đang suy nghĩ, nếu là ta chết đi, ngươi có thể hay không thương tâm khổ sở, có nhớ ta hay không? Mộng Tiên Trúc thân chúng nguyên rủa, đi tới Giang Thành chính là vì tìm Giao Long Chi nữ Bạch Cẩm Yên cứu chữa. Bất quá cuối cùng cứu nàng là Lâm Thần. Lâm Thần nói, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Mộng Tiên Trúc cười nói, phải không? Ngươi coi đó có thể cao lãnh, ta đều không dám nói chuyện với ngươi. Bất quá nàng túi đầu xuống, nhìn xem trên ngón vô danh giới chỉ, lại hạnh phúc nở nụ cười. Nếu như không có ngươi, ta có lẽ thật sự đã chết. Cảm ơn ngươi. Nàng ngẩng đầu, hướng về phía Lâm Thần ngọt ngào cười. Gặp ngươi là đời ta chuyện hạnh phúc nhất. Lâm Thần túi đầu nhìn xem nàng, sau đó đem nàng bế lên, hướng về gian phòng đi đến. Mộng Tiên Trúc ý biết đến tiếp đó sẽ phát sinh cái gì. Nàng gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, nhưng mà không có chút nào dễ dùa cùng phản kháng. Sớm tại Lâm Thần cứu nàng thời điểm, nàng liền đã chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc là hơn 9 giờ sáng vào phòng, mãi cho đến trạng vạng tối 6 giờ, Mộng Thiên Trúc mới quần áo xốc xếp từ Lâm Thần trong phòng đi ra. Nàng cảm giác chân còn có chút mềm. Mộng Thiên Trúc thật sự không nghĩ tới, Lâm Thần tại kinh khủng trong trò chơi thực lực cường đại coi như xong, phương diện này vậy mà cũng hung manh như vậy. Chiến đấu vừa mới bắt đầu hơn 10 phút, Mộng Thiên Trúc liền bắt đầu cầu xin tha thứ. Đằng sau càng là trực tiếp khóc. Nàng tiến trong phòng tắm rửa một cái, thay quần áo sạch sẽ sau, cảm giác khôi phục không thiếu. Buổi tối hôm nay phải làm một chút đại bổ. Mộng Tiên Trúc trực tiếp gọi điện thoại, để cho người ta tiến đưa một chút hầu, cầu kỳ các loại đồ vật tới. Một lát sau, Lâm Thần cũng từ trong phòng đi ra. Hắn nhìn xem đang tại trong phòng bếp bận rộn Mộng Tiên Trúc nói, không nhiều nghỉ ngơi một hồi sao? Mộng Tiên Trúc nở nụ cười xinh đẹp. Thời khắc này nàng, so trước đó còn muốn tươi đẹp động lòng người, khí sắc cũng càng thêm hùng luận. Phản phất như là một cái thành thục thủy mật đảo. Nhẹ nhàng vừa bấm, liền có thể chảy ra rất nhiều thủy tới. Ta không mệt. Vẫn là ngươi nghỉ ngơi nhiều một hồi a. Lâm Thần trầm mặc phút chốc. Cái kia phía trước khóc cầu xin tha thứ là ai? Mộng Tiên Trúc gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt hồng đấu. Nào có. Bản tiểu thư thế nhưng là công chúa, làm sao lại khóc, càng không khả năng cầu xin tha thứ. Lâm Thần mỉm cười, quay người đi. Mộng Tiên Trúc lại là cảm giác có chút không ổn. Trong nội tâm nàng nói thầm đứng lên. Nếu không thì đồ đại bổ, đêm nay hay là trước tính toán. Bất quá tối hôm đó, Mộng Tiên Trúc hay là cho Lâm Thần chuẩn bị rất nhiều vật đại bổ. Nhìn Lâm Thần cũng nhịn không được nở nụ cười. Ta không cần những vật này. Thể chất của hắn đã đột phá cực hạn, siêu phàm nhập thánh, đã sớm sẽ không bị thế tục đổ vật chỗ ước thúc. Mộng Tiên Trúc cho hắn gắp thức ăn, nói, không cần cũng ăn chút đi, không có chỗ xấu. Lâm Thần cười nhạt nói, ta là sợ ngươi chịu không được. Mộng Tiên Trúc đỏ mặt nói, không có đứng đắn, ta nếu không thì để ý đến ngươi. Nhưng mà đợi đến lúc buổi tối. Chương 2035, tựa như là một đóa nhận được tưới nước hoa tươi. Chương 2035, tựa như là một đóa nhận được tưới nước hoa tươi. Ăn cơm tối sau, Lâm Thần cùng Mộng Tiên Trúc cùng một chỗ ngâm suối nước nóng, ao nước khuấy động. Còn tốt suối nước nóng tự mang tịnh hóa hiệu quả, nước mấy giờ liền sẽ tự động đổi một lần, vĩnh viễn cũng sẽ không bẩn. Sau một tiếng, Lâm Thần lại ôm Mộng Tiên Trúc về tới trong phòng. Chiến đấu chân chính hiện tại mới muốn bắt đầu. Sáng ngày thứ hai, luôn luôn có thể sớm rời giường Mộng Tiên Trúc, hôm nay rốt cục không thể đứng lên. Đồng hồ báo thức vang lên, nàng xoay người cầm điện thoại di động lên, trực tiếp đóng lại đồng hồ báo thức, ngược lại ôm Lâm Thần tiếp tục ngủ. Tối hôm qua mệt chết, nàng cảm giác yết hầu đều muốn khàn khàn. Lâm Thần ngược lại là thần thái sáng láng, đã không ngủ được. Hắn ngồi dậy, chuẩn bị xuống giường. Mộng Tiên Trúc có chút mở to mắt, ánh mắt mê ly, khóe mắt còn có nước mắt. Không còn ngủ một hồi sao? Lâm Thần nói ra, ta đi làm cái bữa sáng. Ngươi ngủ tiếp sẽ đi, nghỉ ngơi thật tốt một chút. Hắn quay người đi ra khỏi phòng, tiến vào phòng bếp bắt đầu bận rộn. Lâm Thần cẩn thận nghĩ nghĩ, chính mình giống như thật lâu không có cho Mộng Tiên Trúc nấu cơm. Cho tới nay, đều là nàng đang chiếu cố cuộc sống của mình sinh hoạt thường ngày. Nửa giờ sau, Lâm Thần làm điểm tâm. Hắn về đến trong phòng, muốn gọi Mộng Tiên Trúc đứng lên, kết quả vừa vào cửa đã nhìn thấy Mộng Tiên Trúc đã ngủ. Nàng ngủ rất an tĩnh, hô hấp đều đặn tĩnh, có nước mắt trên gương mặt xinh đẹp treo nhàn nhạt hạnh phúc dáng tươi cười. Lâm Thần cương lời đến quẹ miệng, bị hắn nuốt trở vào. Hắn chậm rãi đi qua, ở bên cạnh ngồi xuống. Qua một hồi lâu sau, Mộng Tiên Trúc rốt cục tỉnh ngủ. Vốn là thói quen sáng sớm nàng, hiện tại mặc dù còn có chút mệt mỏi, nhưng như thế nào cũng ngủ không được lấy. Nàng nhẹ nhàng mở to mắt, liền gặp được ngồi ở bên cạnh Lâm Thần. Nô Ngộng Tiên Trúc ngồi xuống, trên người nàng cái gì cũng không có mặc. Bất quá tại Lâm Thần trước mặt, nàng cũng không thèm để ý mấy giờ rồi. Lâm Thần nhìn thoáng qua điện thoại, nói ra, 10 giờ rưỡi. A. Ngộng Tiên Trúc sững sờ, vội vàng cầm qua điện thoại, nói 10 giờ rưỡi. Cầm điện thoại di động lên xem xét, thật là 10 giờ rưỡi. Ta làm sao ngủ lâu như vậy? Nàng nhìn về phía Lâm Thần, nói ngươi ở chỗ này ngồi bao lâu? Lâm Thần cười nhạt nói, vừa tới. Ngộng Tiên Trúc nói ra, không tin. Ngươi khẳng định đến rất lâu. Lần sau ngươi trực tiếp đánh thức ta liền tốt. Lâm Thần gật đầu, nói ra, lần sau nhất định. Còn phải lại ngủ một lát sao? Ngộng Tiên Trúc lắc đầu, nói ra, còn ngủ. Buổi tối đó liền không ngủ được. Lâm Thần đứng lên, nói ra, vậy liền đứng lên ăn điểm tâm đi. Ngộng Tiên Trúc có chút muốn cười, 10 giờ rưỡi bữa sáng. Cái này đều nhanh xem như cơm trưa. Ông ta nàng đối với Lâm Thần giang hai tay ra, làm nũng nói, muốn ôm một cái mới có thể đứng lên. Lâm Thần mỉm cười, đưa nàng bế lên, hướng phía phòng tắm đi đến. Mấy phút đồng hồ sau, trong phòng tắm truyền đến tiếng nước, còn có Ngộng Tiên Trúc tiếng cầu xin tha thứ. Cuối cùng, hai người thật đem bữa sáng xem như ăn buổi trưa. Ăn cơm trưa. Ngộng Tiên Trúc một bên thanh tẩy bát đũa, nói ra, đợi lát nữa ta có chuyện đi phía quan phương bên kia xử lý một chút. Đại khái trạng vạng tối thời điểm trở về. Lâm Thần gật đầu, biểu thị biết. Ngộng Tiên Trúc mở ra Lâm Thần xe tiến về phía quan phương bên kia. Khi nàng thời điểm xuất hiện, người phía quan phương biên đều đang ngơ ngác nhìn xem nàng, có chút nhìn ngây người. Ngộng Tiên Trúc trong lòng hiếu kỳ, trên người mình có đồ vật gì sao? Nàng trực tiếp ngăn lại bên cạnh một cái nữ nhân viên, hỏi, trên người của ta có đồ vật gì sao? Nữ nhân viên không ngừng lắc đầu, nói ra, không có. Vậy tại sao các ngươi một mực tại nhìn ta? Nữ nhân viên có chút ngượng ngùng nói ra, đại tiểu thư, chúng ta cảm giác hôm nay ngươi khí sắc so trước kia đều muốn hồng nhuận phân phớt, làn da giống như cũng càng tốt, tựa như là một đóa nhận được tới nước hoa tươi. Chương 2036, đại tiểu thư, ngươi gần nhất ăn vật gì tốt sao? Chương 2036, đại tiểu thư, ngươi gần nhất ăn vật gì tốt sao? Nhân viên cười nói, đại tiểu thư, gần nhất ăn vật gì tốt sao? Gần nhất ăn ngon đồ vật. Ngộng Tiên Trúc hồi tưởng một chút, không có ai, chỉ có hôm qua. Xoát, gương mặt xinh đẹp của nàng trong nháy mắt đỏ đấu. Đại tiểu thư, ngươi thế nào? Ngộng Tiên Trúc lấy lại tinh thần, nói ra, không có việc gì, làm việc cho tốt, ta còn có việc đi trước. Nói xong, nàng liền vội vã rời đi. Nhưng là trên đường đi, nàng vẫn là không nhịn được nhớ tới cái gì giống như là tưới nước hoa hoa tươi khí sắc càng đỏ nhuận làn da tốt hơn loại hình lời nói. Ngộng Tiên Trúc nói thầm đứng lên, có thần kỳ như vậy sao? Vậy ta hôm nay đến về sớm một chút. Mà lúc này đây, trong biệt thự, Lâm Thần ghi tên diễn đàn, muốn nhìn một chút gần nhất có hay không chuyện trọng yếu kiện. Mặc dù cùng Ngộng Tiên Trúc ở cùng một chỗ, nhưng chính sự không thể quên, còn phải nhiều thông quan game kinh dị, tăng thêm một bước chính mình. Về sau phải đối mặt, nhưng chính là đến từ thế giới hắc ám địch nhân rồi. Bọn hắn càng thêm cường đại, hơn nữa còn trời sinh khắc chế bản thổ sinh linh. Để cho ổn thỏa, Lâm Thần cảm thấy mình cần lực lượng cường đại hơn. Không có khả năng một chiêu miểu sát, chính là mình yếu đi. Mà liên tại lúc này, xoạt xoạt, điện thoại màn hình biến bỏ ra. Toàn bộ trên màn hình, tất cả đều là game, còn không ngừng lóe ra tia sáng quái dị. Ngay sau đó, màn hình lấp lóe, hình ảnh biến động. Lâm Thần nhìn thấy mấy cái nhanh chóng lóe lên chữ bằng máu. Sắp tiến vào game kinh dị. Người khác nếu là trông thấy loại tình huống này, chắc là phải bị dọa kêu to một tiếng. Duy chỉ có Lâm Thần, khoe miệng của hắn dương lên, hiểu ý cười một tiếng. Chờ chính là ngươi. Không sợ ngươi làm loạn, liền sợ ngươi không đến. Một phút đồng hồ thời gian, thoáng qua tức thì. Xoát. Trên màn ảnh máy vi tính, quang mang lóe lên, Lâm Thần thân ảnh trong nháy mắt từ trong phòng biến mất không thấy. Trước mắt của hắn xuất hiện một đầu màu trắng thông đạo. Đại khái hơn 10 giây sau, phanh, Lâm Thần rơi xuống trên mặt đất. Bốn phía, người đến người đi, người người nhốn nháo, phi thường náo nhiệt. Hắn hướng chung quanh nhìn lại. Lần này, Lâm Thần hạ xuống địa phương, là một đầu đường phố phồn hoa, một mảnh vui vẻ phồn vinh cảnh tượng. Lúc này, game kinh dị thanh âm vang lên. Hoan nên người chơi đi vào địa ngục cấp trò chơi hoạt đáo Lê Minh. Tại trong trò chơi này, ẩn giấu rất nhiều nhân vật nguy hiểm. Tất cả người chơi muốn vương nghĩ cách tránh đi nguy hiểm, thành công sống qua 30 ngày, liền có thể thông quan. Đương nhiên, nếu như ngươi tự nhận là chính mình đủ cường đại, như vậy ngươi cũng có thể nếm thử tiêu diệt quái vật thủ lĩnh, đặt thành khác loại thông quan. Đáng lưu ý chính là, theo thời gian trôi qua, quái vật sẽ càng ngày càng mạnh. Đồng thời bọn hắn sẽ chủ động tìm kiếm các ngươi. Đừng chết được không nào? Câu nói sau cùng, mang theo khinh miệt cùng nghiền ngẫm. Phản phất là đang cùng người chơi nói giỡn. Sống qua 30 ngày, hoặc là giết ra khỏi chúng đây. Lâm Thần đã hoàn toàn hiểu trò chơi này. Như vậy, địch nhân ở đâu? Đang nghĩ ngợi. Vâng. Cách đó không xa trên đường phố, đột nhiên phát sinh kịch liệt bạo tạc. Trên đường phố người đều bị giật nảy mình. A a a, mau trốn. Mọi người thất kinh kêu to lên, chật vật chạy trốn. Lâm Thần đi ngược dòng nước, hướng phía bạo tạc phát sinh địa điểm tiến đến. Khi hắn đi vào mục đích lúc, liếc mắt liền nhìn thấy hai người. Hoặc là nói, một cái bọc thép dũng sĩ, cùng một cái toàn thân mọc đầy béo thịt quái vật. Tí tách, trên thân quái vật còn có sền sệt nồng lục sắc chất lỏng nhỏ xuống trên mặt đất. Mỗi một dọn đều có thể ăn mòn mặt đất xi măng, vô cùng nguy hiểm. Bọc thép dũng sĩ hai mắt phát sáng, bày xong chiến đấu tư thái. A ba bọc thép đã tới mục đích. Địch nhân có rất mạnh mẽ tấn công kích tính, thỉnh cầu công kích quyền hạn. Lâm Thần nghe được bọc thép nội bộ truyền đến một đạo thanh âm khàn khàn, cho phép công kích. Chương 2037, người chính là quái vật. Chương 2037, người chính là quái vật. Trung quanh đều là chạy tứ tán đám người. Bọc thép dũng sĩ chậm rãi đem thân thể trọng tâm đè thấp, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Soạt. Quái vật bỗng nhiên quay người, hướng phía bốn phía phun ra ra nọc độc, muốn tập sát người trung quanh. Bèn. Bọc thép dũng sĩ trong nháy mắt động. Hắn trong nháy mắt đi tới trước mặt quái vật, một quyền đánh vào quái vật trên khuôn mặt. Tại quái vật xoay tròn lấy, đang không mà lên thời điểm. Bọc thép dũng sĩ tiếp tục hướng phía trước, đuổi tại nọc độc rơi xuống trước đó, chạy đến nọc độc phía trước, dùng tấm chắn năng lượng đem tất cả nọc độc cả lại. Phanh. Chờ hắn làm xong đây hết thảy, quái vật mới trùng điệp ném xuống đất. Lâm Thần đánh giá cái này bọc thép, đây là đời thứ mấy bọc thép. Vậy mà đã có xuất sắc như thế tính năng. Chỉ là vừa mới xuất thủ triển hiện ra thực lực. Lâm Thần liền đã xác định, cái này bọc thép có không thua bởi Long Quốc thập đại cường giả thực lực. Quái vật từ dưới đất bò dậy, lung lay một chút đầu. Một giây sau, a, hắn hé miệng, đối với bọc thép dũng sĩ gào thét. Khi quái vật gào thét thời điểm, mặt của hắn trực tiếp mở ra, tựa như là một đóa hoa ăn thịt người. Hắn cả khuôn mặt chính là một cái cự đại miệng, biên giới tất cả đều là sắc bén, lóe ra hàn quang răng. Hiu, đột nhiên, quái vật đầu lưỡi đột nhiên bắn ra, giống như là một phát đạn, đột nhiên hướng phía bọc thép dũng sĩ đâm tới. Bọc thép dũng sĩ bay lên không bật lên, thân thể giữa không trung xoay tròn, tránh đi đầu lưỡi này công kích. Sau đó hắn ở giữa không trung điều chỉnh thân hình, một cước hướng phía quái vật đá bảo, đang nhanh chóng hạ xuống xong. Bọc thép dũng sĩ đưa tay, tại đai lưng trên điện thoại di động ấn mấy lần. Oeng, một đạo hỏa diễm trong nháy mắt đang thiết giáp dũng sĩ trên chân kịch liệt bốc cháy lên. Quái vật bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn thấy cái này liệt diễm bừng bừng một cước, con ngươi chấn động. Giống. Quái vật gào thét, trong miệng vậy mà phun ra đại lượng nọc độc, còn có mấy đầu đầu lưỡi. Oeng, nọc độc, đầu lưỡi, còn có bọc thép dũng sĩ đá bay va chạm. Trong nháy mắt, hỏa diễm ở trên trời nổ tung. Kịch liệt sóng xung kích hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Quái vật hai chân cắm vào trong đất, trực tiếp về sau lùi lại mà ra. Bọc thép dũng sĩ cũng ở giữa không trung bốc lên, lảo đảo rơi xuống xa xa trên mặt đất. Lần này quyết đấu, bọc thép dũng sĩ cùng quái vật tương xứng. Tiểu tử, đừng quá kích động. Quái vật mặt một lần nữa dán vào đến cùng một chỗ. Hắn cười ha hà nói, chúng ta vốn là đồng tộc, không cần thiết đánh cái người chết ta sống. Bọc thép dũng sĩ đứng vững, nói có ý tứ gì? Quái vật tiếp tục cười nói, ta đã từng cũng là loài người, hơn nữa còn là một vị bọc thép dũng sĩ. Làm sao có thể? Bọc thép dũng sĩ toàn thân chấn động, khó có thể tin. Ngươi là nhân loại? Ngươi hay là bọc thép dũng sĩ? Vậy làm sao lại biến thành cái dạng này? Đối diện với mấy cái này chất vấn, quái vật chỉ là cười khẽ, nói ra, ngươi không rõ sao? Kỳ tích, ma pháp, còn có bọc thép, đều không phải là miễn phí. Muốn có được những vật này, liền muốn đánh đổi một số thứ. Mà đại giới này chậm rãi hướng phía bọc thép dũng sĩ đi đến, nói ra, chính là biến thành ta như vậy xấu xí quái vật. Bọc thép dũng sĩ hỏi, chẳng lẽ ý của ngươi là, bọc thép mặc lâu lại biến thành quái vật? Quái vật gật đầu, nói ra, chính là, chẳng lẽ ngươi không hiếu kỳ, vì cái gì luôn luôn có bọc thép dũng sĩ không hiểu thấu mất tích sao? Bọn hắn cho ra lý do, khẳng định là chết trận đi. Nhưng là, ngươi có từng thấy thi thể của bọn hắn sao? Bọc thép dũng sĩ trầm mặc. Lâm Thần ở phía xa, tìm được một cái ghế, ngồi xuống lặng lặng nhìn xem. Hai người đối thoại, bộc lộ ra quá nhiều tin tức. Hắn suy đoán, trên thế giới này, nguy hiểm không chỉ có là quái vật, còn có người. Nhưng vào lúc này, bèn, trên trời rơi xuống một bóng người, hung hăng nện ở giữa hai người, đánh gãy đối thoại của bọn họ. Chương 2038, hắn là tới giết chúng ta. Chương 2038, hắn là tới giết chúng ta. Bọc thép dũng sĩ cùng quái vật đều bị chấn động sóng xung kích bức cho lùi lại. Rầm rầm, chân của hai người cắm trên mặt đất, tại mặt đất hoạch xuất ra hai đạo vết tích. Khói lửa tan đi, trong bụi mù, một đạo lóe ra hào quang màu vàng thân ảnh xuất hiện. Cái này tình lình cũng là một tôn bọc thép dũng sĩ, nhưng nhìn càng thêm hoa lệ. Toàn thân kim quang lòng lánh, phản phất hoàng kim chế tạo, đế vương khí tràn quét sạch, không giận tự uy. Màu vàng bọc thép đứng lên, đạm mạc nhìn về phía quái vật, nói ra, nói hiệu nói vượng. Giải lời đồn, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Quái vật cười lạnh, thanh tràng người đến sao? Lập tức hắn nhìn về phía nơi xa cái kia phổ thông bọc thép, hô, chớ ngẩn ra đó, chạy mau. Hắn là tới giết chúng ta, đồng bạn của ta cũng bị hắn giết chết. Phổ thông bọc thép sửng sốt, màu vàng bọc thép cười nhạo, nói quái vật đồng bạn cũng chỉ là quái vật, ta tiêu diệt quái vật không phải rất bình thường sao? Chết đi. Với anh, lưu quang màu vàng hiện lên, quái vật còn chưa kịp làm ra phản ứng, màu vàng bọc thép đã đi vào trước mặt hắn, đấm ra một quyền, đột phá vận tốc cấm thanh. Tiếng nổ vang minh, quái vật há mồm muốn phun ra nọc độc, nhưng là tốc độ của hắn căn bản so ra kém màu vàng bọc thép. Với anh, miệng của hắn bị rắn rắn chắc chắc đánh trúng một quyền. A, quái vật tiêu thảm, bị một quyền đánh vào trên mặt đất, thân thể đều bắn lên. Với anh, màu vàng bọc thép lại một cước đem hắn dẫm về trên mặt đất. Trong chốc lát, sàn nhà vỡ vụn, đá vụn rời ra. Phanh, mấy khối hướng phía Lâm Thần bay đi đá vụn, ở trước mặt hắn nửa mét địa phương tự hành bạo tạc, tựa như là đụng phải thứ gì một dạng. Màu vàng bọc thép tại bên hông trên điện thoại di động trượt hai lần. Xoạt xoạt, trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu vàng súng ngắn. Phanh phanh phanh, màu vàng bọc thép một chân áp chế quái vật, sau đó không ngừng hướng quái vật nổ súng xạ kích, mỗi một thương đều tia lửa tung tóe. A a a, quái vật thê lương kêu to. Những viên đạn này đối bọn hắn có khắc chế hiệu quả, mỗi một phát đều để hắn đau tê tâm liệt phế. Chờ quái vật mất đi năng lực phản kháng đằng sau, màu vàng bọc thép lại đang trên điện thoại di động hoạt động một chút. Lần này, họng súng của hắn bắt đầu góp nhặt năng lượng màu vàng nóng. Quái vật mở to hai mắt, tuyệt vọng nhìn xem hắn, nói ra, một ngày nào đó, chân tướng sẽ phơi trần cho thiên hạ. Các ngươi đều sẽ trả giá thật lớn. Màu vàng bọc thép nói ra, bọn hắn sẽ lý giải chúng ta. Chúng ta cũng không sai. Muốn thủ hộ đại bộ phận đồ vật, nhất định phải bỏ qua một phần nhỏ đồ vật. Vâng. Năng lượng màu vàng nóng bộc phát, trung điệp đánh vào trên thân quái vật. A. Quái vật cuối cùng phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Sau đó, ở vang nổ tung. Khói đặc quần quần cùng hỏa diễm đem bọc thép nuốt hết. Nhưng là một giây sau, hắn liền từ trong hỏa diễm đi ra. Hắn nhìn về phía phổ thông bọc thép, đưa điện thoại di động cầm lên. Xoạt xoạt. Hắn bọc thép giải trừ. Bất quá hắn dùng di động gọi một cú điện thoại. Mục tiêu cùng A3 nói chút tình huống. A3 không thể lưu lại. Vừa mới nói chuyện điện thoại xong. Xoạt xoạt. Phổ thông bọc thép bị cưỡng chế giải trừ biến thân. Một thanh niên nam tử có chút chật vật quỳ một chân trên đất. Tích tích tích. Trên cổ của hắn có một cái màu đen vòng tròn. Lúc này, vòng tròn phát ra rồn rập tiếng vang. Tiếp lấy, tại trước mặt mọi người, phanh, vòng tròn nổ tung. Thanh niên nam tử đầu lâu trực tiếp không có. Lâm Thần, máu tươi bắn tung tóe đến màu vàng bọc thép người triệu hoán trên thân. Bất quá hắn mặt không biểu tình. Loại chuyện này, hắn đã thấy nhiều lắm, đều chết lặng. Hắn cúi đầu xuống, yên lặng mở ra điện thoại di động một công năng khác. Xoạt xoạt, một đạo quang mang hiện lên. Những người chung quanh lập tức đã mất đi vừa mới ký ức. Chiến đấu đã kết thúc, có thể tản ra. Nghe được bọc thép dũng sĩ lời nói, còn có nhìn thấy bên trên thi thể không đầu, quái vật thi thể. Bọn hắn đều náo bổ ra một trận đại chiến. Bọc thép dũng sĩ đại chiến quái vật. Cuối cùng bọc thép dũng sĩ thắng. Chỉ có Lâm Thần vẫn nhớ vừa mới hết thảy tất cả. Chương 2039, Quang Minh chính đại tiến vào căn cứ. Chương 2039, Quang Minh chính đại tiến vào căn cứ. Tại mọi người trong tiếng hoan hô, màu vàng bọc thép nam tử chậm rãi rời đi. Lâm Thần lúc này đuổi theo. Hắn mau mau đến xem, cái này quản khống bọc thép dũng sĩ căn cứ, đến cùng đang dở trò quỷ gì? Thật chẳng lẽ cùng vừa mới quái vật nói một dạng? Quái vật đã từng cũng là người, chỉ là bởi vì bọc thép sử dụng nhiều lắm, cho nên mới biến thành quái vật. Nam tử này trong đám người đi ra đằng sau, một cỗ xe thể thao đến đây nên đón hắn, hắn ngồi lên sau xe, rất nhanh liền biến mất tại trên đường phố. Người bình thường căn bản không có cách nào đuổi theo hắn, nhưng là cái này khó không được Lâm Thần. Hắn thả người nhảy lên, bay thẳng lên, đồng thời triển khai ý niệm, khóa chặt chiếc xe này. Ta siêu, thứ gì bay lên? Là một người. Ta vừa mới hoa mắt, ta thấy thế nào gặp một người, không có mặc bọc thép liền bay lên trời đi. Lâm Thần phi lên đằng sau, người chung quanh một hồi lâu mới phản ứng được. Bọn hắn sắc mặt đại biến, đều bị giật nảy mình, nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại. Nhưng là trên không lại không có cái gì, hẳn là giả đi. Nào có người biết bay, mà lại cái này rời đi tốc độ so bọc thép đều nhanh, nhất định là quá mệt mỏi, hoa mắt. Bọn hắn khó mà tin được vừa mới nhìn thấy trước mắt một màn. Mà lúc này, Lâm Thần đã đi theo xe thể thao, đi tới vùng ngoại ô tại một mảnh hoang mạc ở trong. Lâm Thần gặp được một chỗ viện nghiên cứu. Cái này viện nghiên cứu chung quanh có sẽ không ngừng báo cắt bảo hộ, không có cho phép bất luận kẻ nào đều không thể tiến vào. Một khi đi vào, liền sẽ tại trong báo cắt mất phương hướng, sau đó chết đi. Bất quá đôi này Lâm Thần không dùng. Lâm Thần trực tiếp xuyên qua báo cát, rơi xuống trên mặt đất. Cùng lúc đó, hắn từ trong tạo hóa kinh tìm tới một cái rất mạnh năng lực. Tự nhiên chi thân, người đối với bất cứ dị thường nào trạng thái kháng tính tăng lên trên diện rộng. Đồng thời bất luận cái gì có kiểm tra đo lường, phân chia công năng năng lực hoặc là thiết bị, đều sẽ phán định ngươi là bản quân. Sử dụng năng lực này, viện nghiên cứu giả đã liền toàn bộ không cách nào chính xác phân biệt Lâm Thần thân phận, đều coi là Lâm Thần là người một nhà, cho nên không có bất kỳ cái gì tiếng cảnh báo vang lên. Lâm Thần nhìn xem chiếc xe thể thao kia lái vào bãi đậu xe dưới đất, hắn thì là hướng phía viện nghiên cứu cửa lớn đi đến. Bởi vì giả đã không có phản ứng, cho nên trông coi cửa lớn thủ vệ cùng ngụ súng đều không có bất kỳ động tác gì. Lâm Thần rất dễ dàng liền đi vào viện nghiên cứu bên trong. Trước mắt của hắn xuất hiện một mảnh khoáng đạt đại sảnh. Nơi này sàn nhà là dùng đặc thù chất liệu chế tác có tự động sạch sẽ cùng nhiệt độ ổn định công năng. Trên mặt đất không nhốn bụi trần mà lại lãnh đạm, khiến người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu. Rất nhiều mặc màu trắng áo dài nhân viên công tác ngay tại vội vã đi lại. Còn có một số mặc phổ thông tuổi trẻ nam nữ đang ngồi ở nơi hẻo lánh trong ghế sofa cười cười nói nói. Lâm Thần có thể kết luận mặc áo choàng trắng là nhân viên nghiên cứu, mặc bình thường thì là bọc thép dũng sĩ. Lâm Thần hướng phía ghế sofa phương hướng đi đến, tại một cái chỗ chống tòa hạng để nghe chút những này bọc thép dũng sĩ đối thoại. Bất quá khi Lâm Thần lúc xuất hiện, bọn hắn đều nhìn về Lâm Thần. "Ân, trước kia chưa thấy qua ngươi." Một người nữ sinh hỏi, "Ngươi mới tới?" Lâm Thần gật đầu, nói ra, "Đúng vậy. Ngươi có triệu hoán khí sao?" Lâm Thần từ miệng trong túi lấy ra một cái triệu hoán khí. "Đây là sơ đại triệu hoán khí, là trong hiện thực, Long Quốc nhà khoa học thành công nghiên cứu cái thứ nhất triệu hoán khí, đồng thời cũng là một cái bọc thép khống chế thiết bị kết nối. Sử dụng cái này triệu hoán khí, có thể khống chế trong hiện thực tất cả bọc thép dũng sĩ biến thân tình huống." Chỉ cần hắn nguyện ý liền có thể tùy ý giải trừ đối phương biến thân, làm cho đối phương mất đi biến thân năng lực. Người cái này triệu hoàng khí, nhìn rất bình thường. Bọn hắn nhìn thấy triệu hoàng khí, liền xác định Lâm Thần là vừa tới người. Lâm Thần cười nhạt, nói ra, có thể sử dụng là được. Ngươi ngược lại là nhìn rất thoáng. Đối diện một người nam tử nói ra, người mới đến, chúng ta có chút quy củ phải nói cho ngươi. Người tốt nhất nghe. Chương 2040, hắn là người chơi. Chương 2040, hắn là người chơi. Lâm Thần từ tôi nói, quy củ gì? rất đơn giản. Nam tử nói ra, thứ nhất, không nên tới gần Sơ Hào Cơ. Thứ hai, rời xa một cái gọi Trương Hằng người. Thứ ba, nhìn thấy tiền bối phải hỏi kỹ. Thứ tư, quái vật đều là địch nhân, chúng ta không có khả năng tin tưởng quái vật bất luận cái gì nói. Thứ năm, chức trách của chúng ta là nghe theo căn cứ mệnh lệnh. Câu nói kế tiếp, Lâm Thần đều có thể lý giải. Duy chỉ có phía trước hai đầu. Lâm Thần hỏi, Sơ Hào Cơ là cái gì? Nam tử nói ra, ngươi quả nhiên là mới tới a, ngay cả Sơ Hào Cơ cũng không biết. Sơ Hào Cơ chính là cái thứ nhất bọc thép. Bất quá, Sơ Hào Cơ cũng không phải là triệu hoán đi ra mà là cần người chính mình mặc vào. Truyền thuyết Sơ Hào Cơ bị nguyền rủa tất cả cùng Sơ Hào Cơ dính vào quan hệ người, cuối cùng đều sẽ rơi vào một cái bi kịch hạ tràng. Lâm Thần nhẹ gật đầu. Tới gần liền sẽ không may, cho nên muốn rời xa. Kia Trương Hằng đâu? Lâm Thần nói ra, hắn cũng bị nguyền rủa sao? Mấy người đều nhìn nhau một chút, sau đó nhẹ gật đầu. Người thật thông minh. Trương Hằng, từ một loại nào đó góc độ tới nói, đúng là bị nguyền rủa. Một người nam tử nói ra, hắn đã từng đã lái qua Sơ Hào Cơ. Bởi vậy, tất cả cùng hắn có quan hệ người đều xảy ra vấn đề. Hạ tràng rất thảm a. Cho nên ngươi nếu là nghĩ kỹ việc tốt đến về hưu, liền tốt nhất chớ tới gần hắn. Lâm Thần trầm mặc. Nguyền rủa sao? Hắn cũng đã gặp không ít nguyền rủa. Lợi hại nhất nguyền rủa, hay là trước đó Ngộ Thiên Trúc trên người Thiên Đạo nguyền rủa. Bất quá cuối cùng vẫn là bị Lâm Thần phá trừ. Hiện tại hắn có tạo hóa kinh tại tay, nắm giữ thiên địa tạo hóa, đổi sinh linh vận mệnh đều quá đơn giản. Bất luận cái gì nguyền rủa đều có thể phá giải. Lâm Thần mỉm cười nói, đa tạ nhắc nhở của các ngươi. Hắn đứng dậy, đã từ mấy người này trên thân hiểu được một chút tình báo. Lâm Thần dự định sau đó đi tìm Sơ Hào Cơ hoặc là Trương Hằng nhìn xem có thể hay không lại phát hiện một chút cái gì. Mấy người nhìn xem Lâm Thần rời đi. Các ngươi nói, người mới này có thể sống bao nhiêu ngày? Không biết à, trước đó mấy cái kia người mới, nhiệm vụ thứ nhất sẽ chết rồi, hơn nữa còn là chết không toàn thây, quá thảm rồi. Hán Triệu Hoán Khí nhìn quá là hậu, cảm giác cũng là sống không qua nhiệm vụ thứ nhất. Khó a, làm bọc thép dũng sĩ thật là quá khó khăn. Lời này không phải nói cười. Bọn hắn nơi này bọc thép dũng sĩ, tỷ lệ tử vong vượt qua 60. Trên cơ bản mỗi lần gặp hai người, lần sau gặp lại cũng chỉ thừa một người. Cho nên mọi người ở chung đều rất hiền lành. Nói không chừng một mặt này chính là một lần cuối. Lâm Thần đang nghiên cứu sở trung hành động, không có người chú ý tới hắn, chớ đừng nói chi là ngăn trở. Không đợi hắn tìm tới Sơ Hào Cơ, hắn liền chú ý tới một nam tử trẻ tuổi. Nam tử này cúi đầu đi đường, chung quanh có người đi qua bên cạnh hắn thời điểm, đều một bộ gặp ôn thần dáng vẻ, nhao nhao rời xa. Lâm Thần không cần nghĩ, liền đoán được nam tử này là hắn đang tìm Trương Hằng. Hắn hướng phía Trương Hằng đến gần. Trương Hằng không có chú ý tới hắn, trong miệng ngay tại lẩm bẩm lấy cái gì. Thanh âm rất nhỏ, nhưng là Lâm Thần hay là rõ ràng nghe thấy được. Ta muốn về nhà, ta không muốn tiếp tục lưu tại nơi này. Rất muốn về nhà. Lâm Thần đứng tại trước mặt hắn, nói muốn về nhà, vì cái gì không trở về? Hiện tại nơi này, không ai dám ngăn cả ngươi đi. Tất cả mọi người nhìn thấy hắn, đều kính nhi viết chi. Lâm Thần tin tưởng, không ai nguyện ý ngăn tại trước mặt hắn. Trương Hằng theo bản năng nói ra, nhà ta không ở nơi này. Đây chỉ là một trò chơi. Nhà ta tại hiện thực. Lâm Thần ánh mắt ngưng tụ. Hắn lập tức mở ra hệ thống quét hình Trương Hằng tin tức. Người chơi, Trương Hằng. Hắn bị vây ở trong trò chơi này, đã 3 năm. Chương 2041, bị nhốt 3 năm. Đưa mắt rách nát chương 2041, bị nhốt 3 năm, đưa mắt rách nát một cái người chơi, bị vây ở trong trò chơi này 3 năm. Lâm Thần vốn đang coi là, cái này tên là Trương Hằng người, chỉ là trong trò chơi nhân vật mấu chốt mà thôi. Không nghĩ tới, lại là cũng giống như mình người chơi. Trương Hằng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt cùng Lâm Thần đụng vào. Nhìn thấy ánh mắt của hắn lúc, Lâm Thần trong lòng hơi trầm xuống. Đây là một đôi như thế nào con mắt? Không có chút nào hào quang, phản phất người chết. Trương Hằng tiên là nhìn xem Lâm Thần, sau đó ánh mắt vượt qua Lâm Thần, rơi xuống phía sau trống trải hành lang bên trong. Cốc cốc, hắn lần nữa cất bước, chậm rãi từ Lâm Thần bên người đi qua. Lâm Thần quay người, muốn gọi lại Trương Hằng, hỏi thăm một vài vấn đề, nhưng là không đợi hắn mở miệng, bên cạnh mấy người đi lên phía trước, kéo lại Lâm Thần. Ngươi điên rồi, cũng dám cùng hắn đáp lời, không muốn sống nữa, ngươi đừng lại tới gần hắn. Những âm thanh này không nhỏ, Trương Hằng đều có thể rõ ràng nghe được, nhưng là Trương Hằng không có phản ứng chút nào, thật giống như không có nghe được. Lâm Thần nhìn về phía những này giữ chặt người của mình, bọn hắn có nam có nữ, lúc này đều một mặt khẩn trương. Lâm Thần đạo, hắn nguy hiểm cỡ nào? Mấy người lập tức mồm năm miệng mười nói, hắn đem bạn gái hại chết, phó tư lệnh cũng bị hắn hại chết, cùng hắn cùng đi mấy cái bằng hữu, toàn bộ đều đã chết. Còn có, chúng ta trong sở nghiên cứu lợi hại nhất cái kia bọc thép dũng sĩ cũng bị hắn hại chết. Lâm Thần nhìn thoáng qua Trương Hằng bóng lưng, người chơi này kinh lịch, có phải hay không có chút quá đặc sắc? Lâm Thần hỏi tiếp, nếu hắn hại chết nhiều người như vậy, vì cái gì còn giữ hắn? Đám người liếc mắt nhìn nhau, sau đó đều là bất đắc dĩ cười khổ, bởi vì hiện tại chỉ có hắn có thể điều khiển Sơ Hào Cơ. Sơ Hào Cơ cũng không phải là bất luận kẻ nào đều có thể điều khiển. Cưỡng ép điều khiển sẽ tạo thành hậu quả vô cùng nghiêm trọng. Nhẹ thì Sơ Hào Cơ trái lại khống chế người điều khiển, sau đó tiến hành phá hư. Nặng thì trực tiếp hại chết người điều khiển. Bạn gái của hắn chính là bị Sơ Hào Cơ hại chết. Còn có, hắn một vị bằng hữu cũng chết ở Sơ Hào Cơ. Lâm Thần trong lòng nghi hoặc, nếu Sơ Hào Cơ nguy hiểm như vậy, vì cái gì không hủy đi? Có người thở dài, nói ra, bởi vì cường độ. Sơ Hào Cơ là cho đến trước mắt cường đại nhất bọc thép, có thể nhẹ nhõm buộc phát ra so trước mắt làm tân tiến nhất bọc ép, còn cao hơn mấy chục lần tính năng. Mấy chục lần. Cường độ này tăng lên, quả thực là nghiền ép. Lâm Thần hiện tại hoàn toàn minh bạch, vì cái gì tất cả mọi người như thế sợ sệt Trương Hằng. Nhưng lại vì cái gì không đem Trương Hằng xua đuổi, đem Sơ Hảo Cơ hủy đi. Tóm lại, ngươi tại viện nghiên cứu này bên trong làm gì đều tốt. Có hai chuyện, ngươi tuyệt đối đừng đi làm. Thứ nhất, chính là tới gần Trương Hằng. Thứ hai, chính là tới gần Sơ Hảo Cơ. Tới gần Trương Hằng sẽ không may. Tới gần Sơ Hảo Cơ, nếu như bị Sơ Hảo Cơ chọn chúng, vậy liền xong đời. Lâm Thần gật đầu, nói ra, ta đã biết. Đám người lúc này mới yên tâm, tản ra rời đi. Lâm Thần nhìn về phía vừa mới Trương Hằng rời đi phương hướng, đã không nhìn thấy Trương Hằng thân ảnh. Hắn tiện tay mở ra phát sóng trực tiếp. Trò chơi này, tựa hồ không giống bình thường. Có người chơi bị nhốt 3 năm, còn gặp phải các loại thê thảm sự tình. Đây là một cái chân chính địa ngục cấp độ khó trò chơi. Theo phát sóng trực tiếp mở ra, rất nhiều người xem lập tức tràn vào phát sóng trực tiếp bên trong. Là Lâm Thần. Ông trời của ta, Lâm Thần lại phát sóng trực tiếp. Tốt tốt tốt, rốt cuộc đợi đến hôm nay Lâm Thần ta yêu người a. Lâm Thần nhìn thoáng qua những ngày mưa đạn, cũng không thèm để ý hắn nói ra, mang các ngươi nhìn một cái có ý tứ địa ngục cấp độ khó trò chơi. Trong phát sóng trực tiếp người xem kinh hãi. Địa ngục cấp? Ta siêu, cái này cái gì độ khó a? Có phải hay không có chút quá bất hợp lý? Chương 2042, đó không phải là mộng chương 2042, đó không phải là mộng Trương Hằng không thấy. Lâm Thần cũng không có ý định đi tìm hắn. Hắn còn muốn lưu tại đây cái viện nghiên cứu bên trong điều tra một ít chuyện. Nếu ở lại đây, vậy liền khẳng định còn có thể gặp lại Trương Hằng. Hiện tại Lâm Thần việc cần phải làm là điều tra rõ ràng, bọc thép dũng sĩ sẽ hay không biến thành quái vật. Lại là làm sao biến thành quái vật? Hắn tùy ý chọn một cái phương hướng, sau đó trực tiếp đi đến. Dọc theo hành lang đi vào trong, Lâm Thần nhìn thấy rất nhiều gian phòng, bao quát phòng điều trị, quái vật phòng tài liệu, sửa chữa thất. Nhưng nhiều nhất là tâm lý phòng cố vấn. Lâm Thần đi đến một cái tâm lý phòng cố vấn cửa ra vào, trông thấy bên trong có người. Một thanh niên đang ngồi ở trên ghế. Tuổi của hắn cùng Lâm Thần tại trên đầu đường trông thấy bị tạc người chết kia không sai biệt nhiều. Bác sĩ, ta cảm giác áp lực thật lớn, gần nhất thậm chí đi ngủ đều ngủ không xong. Bác sĩ tâm lý mỉm cười, nói ra, thả lỏng, ngươi cũng có cái gì áp lực? Nói ra, có lẽ liền sẽ tốt hơn nhiều. Thanh niên nói đoạn thời gian gần nhất, hắn đều đang làm cùng một cái mộng. Trong mộng, có một cái diện mục quái vật dữ tợn, ngay tại đuổi giết hắn. Quái vật tốc độ rất nhanh, dù là hắn biến thành bọc thép dũng sĩ, cũng vô pháp chạy qua quái vật này. Hắn chỉ có thể nhìn quái vật cách mình càng ngày càng gần. Ta lo lắng có một ngày sẽ bị quái vật đuổi kịp. Ta nên làm cái gì? Bác sĩ tâm lý hay là mỉm cười, nói ra, không có quan hệ, đây chỉ là một rất phổ thông mộng. Như vậy đi, ta cho ngươi mở điểm trợ ngủ thuốc. Ngươi tốt nhất nghỉ ngơi một chút, trước khi ngủ nghe điểm âm nhạc êm dịu. Bác sĩ tâm lý để thanh niên đăng ký tin tức của mình, sau đó đem dược vật cho hắn. Tạ ơn. Thanh niên có chút hề bại. Chỉ là lấy được dược vật, cảm giác tác dụng không phải rất lớn. Hắn nói lời cảm tạ đằng sau, cúi đầu đi ra tâm lý phòng cố vấn. Lâm Thần nghiêng người, để hắn từ cửa ra vào đi tới. Khi thanh niên đi qua đằng sau, Lâm Thần bỗng nhiên trông thấy, xa xa trong hành lang, đứng đấy một con quái vật. Hắn hai chân đứng thẳng, giống như là nhân loại, nhưng là đầu của hắn cùng thân thể đều như thế lớn nhỏ, giống như là một khối mọc ra tay chân bia đá. Đồng thời hắn toàn thân trên dưới tràn đầy nếp nhăn, một đôi mắt vô cùng nhỏ, so viên thủy tinh còn nhỏ. Quái vật cùng Lâm Thần đối mặt, có mấy cái bọc thép dũng sĩ cùng nhân viên công tác ở bên kia đi lại, nhưng là giống như đều không có trông thấy quái vật. Một giây sau, quái vật nhìn về hướng Lâm Thần phía sau thanh niên nam tử. Xoát. Lâm Thần chớp mắt trong nháy mắt, quái vật biến mất không thấy. Hắn quay đầu nhìn về phía thanh niên. Có lẽ đó không phải là mộng đâu. Quái vật là chân thật tồn tại. Lâm Thần đang chuẩn bị đi lên trước, hỏi thăm người thanh niên này càng nhiều chuyện hơn. Nhưng không đợi hắn cất bước, trong phòng cố vấn chuyển đến bác sĩ tâm lý thanh âm. Ta bên này có biến. Vừa mới có một người cũng xuất hiện biến dị để báo. Đúng vậy, ta chỗ này có tin tức của hắn. Đem hắn trông giữ tốt, một khi phát hiện biến dị, lập tức đánh chết. Lâm Thần dừng bước lại, đứng ở ngoài cửa lặng lặng nghe. Người thanh niên kia phải biến dị, biến thành quái vật. Chờ bác sĩ tâm lý cúp điện thoại. Lâm Thần đưa tay đẩy cửa ra. Xoạt xoạt. Hắn đi vào, trông thấy bác sĩ tâm lý chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười nhìn chính mình. Người tốt, muốn trưng cầu ý kiến thứ gì? Phanh. Lâm Thần đóng cửa lại. Sau đó ngăn cách nơi này thanh âm cùng các loại điện tử tín hiệu. Hắn đi đến bác sĩ tâm lý trước mặt, nói ra, biến dị điểm báo là cái gì? Bác sĩ tâm lý hay là mỉm cười, nói ra, ngươi đang nói cái gì? Ta có chút không có khả năng lý giải. Có thể ngồi xuống, hảo hảo nói một câu sao? Lâm Thần tọa hạ. Xoạt xoạt. Trên ghế bỗng nhiên rỗi ra sắt thép vòng tròn, khóa lại Lâm Thần tay chân, phòng ngừa hắn hành động. Tiếp lấy bác sĩ tâm lý xuất ra một cái chớp lóe đồng, chuẩn bị xóa bỏ Lâm Thần ký ức. Chương 2043, tiếp cận chân tướng. Chương 2043, tiếp cận chân tướng. Ngươi nghe được không nên nghe được sự tình à? Bác sĩ tâm lý cười híp mắt nói ra, bất quá không cần lo lắng. Rất nhanh, ngươi liền sẽ quên đây hết thảy. Đến lúc đó, ngươi hay là một cái ưu tú bọc thép dũng sĩ. Xoạt xoạt. Một đạo bạch quang hiện lên. Bác sĩ tâm lý híp mắt hỏi Lâm Thần, ngươi tìm đến ta, có chuyện gì không? Lâm Thần bình tĩnh nói ra, nói cho ta biết. Ngươi vừa mới nâng lên biến dị, là cái gì? Bác sĩ tâm lý nụ cười trên mặt, trong nháy mắt biến mất. Hắn một mực híp con mắt, đột nhiên mở ra, khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần. Ngươi còn nhớ rõ? Xoạt. Hắn lần nữa xuất ra chớp lóe bổng, đối với Lâm Thần đè xuống. Xoạt xoạt, lại là một đạo quang mang hiện lên. Hắn buông xuống chớp lóe bổng, sau đó liền nghe đến Lâm Thần thanh âm. "Trả lời ta." Bác sĩ tâm lý trong lòng chấn động kịch liệt. "Còn nhớ rõ, ký ức xóa bỏ không dùng sao?" Xoạt xoạt, xoạt xoạt, xoạt xoạt. Hắn không ngừng đè xuống chớp lóe bổng, xóa bỏ ký ức chớp lóe không ngừng sáng lên. Mà tại trong quang mang, Lâm Thần buông tay, chậm rãi hướng phía chớp lóe bổng chụp tới. "Phanh!" Hắn bắt lại chớp lóe bổng, sau đó từ bác sĩ tâm lý trong tay cầm tới. Bác sĩ tâm lý trực tiếp ngây ngẩn cả người. Hắn cứng tại nguyên địa, trừng lớn hai mắt, trong mắt chấn kinh dần dần biến thành sợ hãi. Thấy choáng. Bác sĩ tâm lý hiện tại là thật thấy choáng. Trước mắt người này, vậy mà có thể không nhìn chớp lóe bổng ký ức xóa bỏ. Làm sao có thể? Hắn kinh hai muốn tuyệt nói, ngươi làm sao làm được? Lâm Thần bình tĩnh nói ra, chỉ cần tinh thần đủ cường đại, liền không sợ những vật này. Hắn ngay cả huyễn thuật đều có thể miễn dịch, chỉ là ký ức xóa bỏ. Xoạt xoạt. Lâm Thần đem chớp lóe bổng bóp nát, nói tiếp, sự kiên nhẫn của ta có hạn. Không quay lại đáp, kết quả của ngươi cùng cây gậy này không có gì khác biệt. Bác sĩ tâm lý nhìn về phía rơi trên mặt đất mảnh vỡ, dùng sức nuốt một chút nước bọt. Hắn quả thật bị hù dọa. Đây là cái gì kinh khủng khí lực a? Tay không bóp nát làm bằng sắt thép chớp lóe bổng. Cái này đã so ra mà vượt bọc thép dung CD. Ta nói, hắn không muốn chết, vội vàng hướng Lâm Thần nói ra, biến dị điểm báo, chính là nằm mơ. Bình thường làm mơ tới quái vật đuổi theo, chờ bị quái vật đuổi kịp, bị bắt lại sau, thân thể liền sẽ bắt đầu biến dị. Thẳng đến có một ngày, biến thành trong ngộng quái vật. Lâm Thần hỏi tiếp, tại sao phải biến dị? Bác sĩ tâm lý lắc đầu, nói ra, ta không biết, ta chỉ biết là khả năng cùng triệu hoán khí có quan hệ. Cụ thể chân tướng, liền muốn đến dưới đất một tầng, đi triệu hoán khí phòng nghiên cứu đi tìm. Tầng một dưới mặt đất, Lâm Thần đạt được một cái đầu mối mới. Hắn nói ra, ngươi còn tính là một người thông minh. Lâm Thần nhẹ nhàng vung tay lên, xoát, bác sĩ lập tức ngã xuống đất ngất đi. Đồng thời, trí nhớ của hắn bị Lâm Thần xóa đi một bộ phận. Hiện tại hắn quên đi gặp qua Lâm Thần sự tình. Những người này xóa bỏ ký ức còn muốn dựa vào thiết bị, nhưng Lâm Thần đã cường đại đến, có thể tiện tay xóa bỏ ký ức, thậm chí sửa ký ức. Lâm Thần đi ra tâm lý phòng cố vấn, còn thuận tay giúp đóng cửa lại, nên tiến về tầng một dưới mặt đất. Lâm Thần dọc theo hành lang hành tẩu, rất nhanh liền gặp được thông hướng tầng một dưới mặt đất thang lầu. Chỉ bất quá đầu bậc thang này có cái bọc thép dũng sĩ chấn giữ, tựa hồ không cho phép người khác tùy tiện tiến vào bên trong. Bất quá cái này cũng không có thể làm khó Lâm Thần. Lâm Thần một chiêu mộng ảo thiên âm, trực tiếp để bọn hắn lâm vào trong ảo giác, không cách nào chú ý tới Lâm Thần tồn tại. Chờ đi tới, hắn mới giải trừ cái này ảo giác. Tầng một dưới mặt đất, nơi này tia sáng so với phía trên lờ mờ không ít, đồng thời đi lại người, số lượng cũng rất ít. Đắc, Lâm Thần cất bước, trong hành lang trong nháy mắt vang lên tiếng vang. Hắn rất nhanh liền tìm được bác sĩ tâm lý nói triệu hoán khí phòng nghiên cứu. Xoạt xoạt. Lâm Thần đẩy cửa đi vào. Chương 2044, đây là người nào hình quái vật? Chương 2044, đây là người nào hình quái vật? Phòng nghiên cứu nội bộ, so bên ngoài nhìn càng lớn. Căn phòng này, khoảng chừng một cái sân bóng đá lớn nhỏ. Lâm Thần trông thấy bên tường có rất nhiều lọ thủy tinh, bên trong nổi lơ lửng mấy cái nửa người nửa quái vật tồn tại. Nhìn, phản phất là biến dị đến một nửa, sau đó bị bắt trở về. Lúc này, có người chú ý tới đi tới Lâm Thần. Người là ai? Một người mặc màu trắng áo dài người quát lớn. Lâm Thần tiện tay phong bế gian phòng này, ngăn cách hết thảy thanh âm cùng tín hiệu. Sau đó nói, ta là ai cũng không trọng yếu. Trọng yếu là, các ngươi phải trang đầy đủ thông minh, có thể hay không trả lời vấn đề của ta. Nghe được Lâm Thần lời nói, bọn hắn lập tức cảnh giác lên. Đây là địch nhân. Mau gọi người. Có một người vội vã hướng phía vách tường chạy tới, trên tường có một cái nút màu đỏ. Hắn muốn đè xuống cái nút gọi người. Nhưng là tại người này tới gần cái nút thời điểm. Xoát. Lâm Thần khoát tay, trong nháy mắt đem người này hút tới, sau đó bóp lấy cổ của hắn. Ách a. Người này bị kẹt lại cổ, trực tiếp ngậm. Mọi người chung quanh cũng đều bị giật nảy mình. Cách không bắt người. Đây là thủ đoạn gì? Lâm Thần hỏi bị xách trong tay người, nói trong mình là người hay là quái vật. Thả ta ra. Cái này kịch liệt dãy rủa, không có muốn trả lời dự định. Lâm Thần trực tiếp đem hắn ném ra ngoài. Phanh. Phía sau lưng của hắn trùng điệp đâm vào trên mặt bàn, sau đó lại đạn rơi xuống. Quẳng xuống đất thời điểm, sắc mặt của hắn trắng bệnh, mặt mũi tràn đầy thống khổ. Cái này một ném, kém chút đem hắn eo đều té gãy. Đau cơ hổ ngất đi. Lâm Thần không để ý đến hắn, mà là nhìn về phía một người khác. Cách không một chảo. Xoát. Lại một người bay đến Lâm Thần trong tay. Ta nói, người này kêu sợ hãi, bọn hắn là quái vật. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu chính là quái vật. Lâm Thần cười nhạt, từ vừa mới bắt đầu. Vậy bọn hắn nguyên bản là loài người. Lâm Thần lại đem người này ném ra ngoài, không chịu nói lời nói thật, liền hỏi thăm một cái. Hắn lại lần nữa bắt lấy một người. Người này toàn thân run rẩy không ngừng. Hắn là thật sợ sệt, người nam nhân trước mắt này, cách không bắt người, mà lại khí lực nhìn còn phi thường to lớn. Phản phất tựa như là một cái hình người quái vật. Hắn thật không muốn cũng bị ném ra nện một chút. Nhìn xem đều đau. Lâm Thần hỏi, các ngươi làm cái gì mới đưa những người này biến thành dạng này? Không phải a? Bị bắt lấy người kêu sợ hãi, không phải chúng ta làm, là triệu hoán khí vấn đề. Chúng ta bây giờ cũng không hiểu vì cái gì bọn hắn lại biến thành quái vật. Nếu như chúng ta biết, cũng không cần tìm kiếm nghĩ cách quan sát bọn hắn, khống chế bọn hắn, nghiên cứu bọn hắn. Lâm Thần nhìn dáng vẻ của hắn không giống như là nói láo. Xem ra muốn có được chân tướng, còn cần chính mình tìm một cái triệu hoán khí tới giải. Lâm Thần hỏi, nơi này còn có hay không triệu hoán khí? Có. Nam tử đưa tay chỉ hướng cái bàn, nói ra, bên kia có một cái ngay tại nghiên cứu. Khi Lâm Thần nhìn sang thời điểm, nam tử còn nói thêm, không cần ném còn chưa nói xong. Phanh. Lâm Thần liền đem hắn ném ra ngoài. A. Người này hung hăng đâm vào trên tường, sau đó đạn rơi xuống, đau nhè răng trợn mắt, người đều muốn vỡ ra. Lâm Thần chậm rãi đi đến trước bàn, nơi này trưng bày một cái chính nghiên cứu phát minh đến một nửa triệu hoán khí. Triệu hoán khí bên trong có vô cùng phức tạp mạch điện. Bất quá trọng yếu nhất chính là, bên trong có một viên thủy tinh. Đây là có thể triệu hoán bọc thép mấu chốt. Giống như là trong hiện thực bọc thép dũng sĩ, triệu hoán khí bên trong cũng có một viên tương tự thủy tinh. Mà thủy tinh kia chính là Lâm Thần mang về, có thể trừ tà tránh họa viêm dương thạch. Bất quá bây giờ Lâm Thần trước mặt viên này thủy tinh cũng không phải là viêm dương thạch. Lâm Thần vươn tay, chạm đến thủy tinh trong nháy mắt. Xoát. Chung quanh chẳng cảnh trong nháy mắt thay đổi. Chương 2045, chỉ cần cùng trò chơi chủ tuyến đáp lên quan hệ, vậy liền không có ý tứ. Chương 2045, chỉ cần cùng trò chơi chủ tuyến đáp lên quan hệ, vậy liền không có ý tứ. Lâm Thần bốn phía trong nháy mắt biến thành một mảnh lờ mờ. Hắn hướng nhìn bốn phía, mảnh này lờ mờ phảng phất vô biên vô hạn, tựa như là vũ trụ tối tăm. Đồng nhiên, phía trước một cái bóng lóe lên một cái, thân ảnh kia có cao mười mấy mét, đứng nghiêm, thoáng qua tức thì, nhưng cơ hồ là trong chốc lát, bóng dáng lại đang Lâm Thần bên trái xuất hiện, mà lại lần này khoảng cách Lâm Thần rất gần. Lâm Thần nhìn về phía bên trái, bóng dáng lại biến mất. Hắn giang hai tay, trong lòng bàn tay xuất hiện chói mắt quang mang ngưng tụ thành quang cầu, hướng phía trên trời ném đi. Vạn trượng quang mang lập tức chiếu sáng mảnh không gian mở tối này, quang cầu này liền phảng phất một vầng mặt trời. Nhưng là một giây sau, quang mang đột nhiên biến mất, toàn bộ thế giới lại lần nữa khôi phục được u ám trạng thái, thậm chí so trước đó càng đen hơn. Cái kia cao mười mấy mét thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Lâm Thần sau lưng. Thân ảnh xuất hiện sát na, một trận gió thổi qua, nhẹ nhàng lay động Lâm Thần tóc. Lâm Thần quay người, một đạo hàn quang chiếu ở trên mặt của hắn. Ông, đó là một thanh sắc bén đến cực điểm đại đao. Thanh đại đao này nghiêng lấy từ Lâm Thần sau lưng bổ tới, muốn chém chết Lâm Thần. Đao tốc độ rất nhanh, phảng phất một đạo quang mang hướng phía Lâm Thần của tới, tránh cũng không thể tránh, muốn tránh cũng không được, càng cản không thể cản. Trong phát sóng trực tiếp người xem, tại thời khắc này quên đi hô hấp. Tất cả mọi người từ đạo này thân ảnh cao lớn, còn có trên một đao này cảm nhận được đáng sợ cảm giác áp bách. Bọn hắn cũng cảm giác, giống như có một cái cao cao tại thượng thần mình, đối bọn hắn chém ra không cách nào tránh né một đao. Một đao này sẽ chém đoạn sinh mệnh, càng biết chặt đứt vận mệnh. Nhưng là, tại cây đao này đi vào Lâm Thần bên người trong nháy mắt, khi một tiếng vang dọn, Lâm Thần bên người, ánh lửa bắn ra bốn phía, chém vào tới đại đao, ngạnh sinh sinh đứng tại Lâm Thần bên cạnh. Tia lửa bắn ra quang mang bên trong, một thanh kiếm bị Lâm Thần cầm ở trong tay. Hắn dùng thanh kiếm này ngăn trở bổ tới lưỡi đao. Ngươi một đao này, sát thực kinh diễm, nhưng là quá chậm điểm. Thương. Lâm Thần trường kiếm trong tay run lên. Xoạt xoạt. Đại đao đứt đoạn, ánh lửa nổ tung. Quang mang chiếu ở trước mặt thân ảnh cao lớn bên trên. Tất cả mọi người vào lúc này thấy rõ bộ dáng của đối phương. Đây là một pho tượng, cao mười mấy mét pho tượng, hiện ra hình người, nhưng là phía sau lưng, phần eo, trên bụng đều là nhân thủ. Những nhân thủ này nắm lấy mặt, trên mặt biểu lộ cũng phi thường điên cuồng. Chỉ là nhìn thoáng qua pho tượng kia mặt, đám người cũng cảm giác đầu váng mắt hoa, muốn nôn mửa, bên tai cũng xuất hiện rất nhiều nói nhỏ. Cũng may quang mang chỉ có một cái trước mắt. Theo pho tượng trở lại trong hắc ám, mọi người mới trốn qua một kiếp. Lâm Thần nhìn xem trước mặt pho tượng, lẩm bẩm nói thế giới hắc ám bên trong tới quái vật. Loại lực lượng này, hắn tương đối quen thuộc. Cùng cái kia quái dị Bồ Tát lực lượng cực kỳ tương tự. Rời đi. Pho tượng phát ra một đạo thanh âm khàn khàn, lưu lại một câu nói kia. Lâm Thần chung quanh cảnh tượng biến mất không thấy gì nữa. Hắn một lần nữa về tới phòng nghiên cứu bên trong. Vừa mới thời gian phảng phất không có lưu động, trong phòng nghiên cứu đám người đều vẫn là một mặt hoảng sợ nhìn xem Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt, cảnh cáo hay là uy hiếp. Hàn Tịnh không để ý hiện tại Lâm Thần xác định một việc, nhân loại biến thành quái vật là có thế giới hắc ám lực lượng từ đó cản trở, có lẽ là vì gia tốc thế giới hắc ám giáng lâm, lại có lẽ là vì mục đích khác. Mặc kệ là vì cái gì, chỉ cần cùng trò chơi chủ tuyến đáp lên quan hệ, vậy liền không có ý tứ. Lâm Thần cầm lấy phát ra hắc khí tảng đá, hỏi những vật này từ đâu tới. Viện nghiên cứu đội vàng nói đều là từ dưới đất khai thác, nơi này dưới mặt đất. Bọn hắn liều mạng gật đầu. Lâm Thần bóp nát tảng đá, cảm giác sự tình càng thêm kỳ hoặc. Viện nghiên cứu này người có thể sống đến hiện tại cũng là kỳ tích. Chương 2046, nếu như ta không nói gì. Chương 2046, nếu như ta không nói gì. Lâm Thần quyết định đi xuống dưới, đi xem một chút khai thác tảng đá địa phương. Vung tay lên, trong phòng thổi lên một trận cuồng phong, tất cả mọi người bị thổi ngất đi, đồng thời còn bị xóa bỏ cùng Lâm Thần có liên quan ký ức. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thần quay người hướng phía cửa gian phòng đi đến. Ra khỏi phòng thời điểm, trên hành lang còn có mấy người đi lại. Phanh. Lâm Thần quay người đóng cửa. Mà khi hắn đóng cửa lại trong nháy mắt, phía sau hắn hành lang phát sinh biến hóa. Người qua đường đều biến mất, đồng thời toàn bộ hành lang đều trở nên có chút mục nát. Lâm Thần đã nhận ra những biến hóa này, hắn chậm rãi buông ra chốt cửa. Rời đi. Phía sau hắn lại truyền tới lúc trước pho tượng thanh âm. Lâm Thần quay người. Một bên quay người, vừa nói, nếu như ta không nói gì. Lâm Thần hoàn toàn xoay người lại, hành lang cách đó không xa, liền đứng đấy lúc trước pho tượng. Pho tượng trầm mặc một lát. Người nam nhân trước mắt này, thật quá thong dong, quá vững vàng. người như vậy trước kia chưa từng nhìn thấy. Và anh, một đạo hắc ám tia sáng từ pho tượng một bàn tay bên trong phát ra, bắn về phía Lâm Thần. Tia sáng trực tiếp đánh vào Lâm Thần trên thân, trực tiếp bị bắn ra. Lâm Thần dùng thân thể ngạnh kháng đạo này kích quang, lông tóc không thương, thậm chí liền y phục đều không hư. Người xuất thủ. Lâm Thần giơ tay lên, nhẹ nhàng phủi đi trên quần áo cho bụi, nói ra, ngươi thật minh bạch, xuất thủ kết quả sao? Hắn chậm rãi nói ra, ngươi sẽ chết, ta sẽ đích thân giết ngươi. Pho tượng nói ra, ta là thần, thần bất tử bất diệt, ngươi như thế nào giết ta? Thần mà thôi, cũng không phải chưa từng giết. Lâm Thần một chỉ điểm ra, hiu hiu hiu, mới vừa từ trên người hắn bắn ra kích quang, toàn bộ đảo ngược, ngưng tụ tại Lâm Thần đầu ngón tay, sau đó buộc phát ra đi. Pho tượng tâm thần rung mạnh, công kích của mình lại bị Lâm Thần chuyển hóa, xoát, pho tượng trong nháy mắt biến mất, tàn phá hành lang cũng lập tức trở về hình dáng ban đầu, biến mất hai người cũng lại xuất hiện. Lâm Thần tay bóp, cách không đem kích quang bóp nát, khẽ cười một tiếng, chạy thật nhanh. Lần sau gặp lại, ngươi phải nhanh hơn một điểm. Hắn hướng phía xa xa thang máy đi đến, cái này thang máy thông hướng dưới mặt đất hơn phân nửa tầng lầu. Lâm Thần đi vào, nhìn thấy trên tường tiêu ký, khai thác điểm cần trung chuyển một lần. Bất quá Lâm Thần lực chú ý rơi xuống một tầng lầu khác bên trên, bọc thép đặt chỗ, đặt lấy tất cả bọc thép địa phương. Vừa vặn xem bọn hắn trong miệng sơ hào cơ, Lâm Thần lựa chọn tiến về bọc thép chỗ tầng lầu. Len keng, thang máy rất nhanh dừng lại, đồng thời cửa ra vào từ từ mở ra. Lâm Thần đi ra ngoài, dọc theo hành lang đi chỉ chốc lát, liền gặp được một cái nhà kho. Trong kho hàng, để đó rất nhiều bọc thép. Bọn hắn bị chỉnh tề, sắp xếp tại nhà kho trên vách tường bốn phía quầy thủy tinh con bên trong. Lâm Thần ánh mắt dừng lại ở nhà kho ở giữa, nơi đó có một cái đặc biệt lập quầy thủy tinh. Trong ngăn tủ, đứng đấy một tôn bọc thép. Sơ hào cơ. Lâm Thần cất bước đi qua, thấy rõ ràng sơ hào cơ bộ dáng. Sơ hào cơ toàn thân là màu trắng đen làm chủ, cao 2 mét, trên người có rất nhiều chiến tổn vết thương. Thân thể của hắn cùng nhân loại giống nhau như lúc, giống như không có phân phối vũ khí gì. Lâm Thần chú ý tới, sơ hào cơ toàn thân trên dưới đều đang liều lĩnh hắc khí. Hắc khí chi dày đặc, phản phất toàn thân đều là dùng bị hắc ám cảm nhiễm tảng đá chế tạo. Nhưng vào lúc này, ông sơ hào cơ bỗng nhiên ngẩng đầu, hai mắt sáng lên hồng quang, bịch pha lên ổ nát vụn. Sơ hào cơ vươn tay, một thanh hướng phía Lâm Thần cổ bóp đi, muốn bắt lấy Lâm Thần. Xuất thủ của hắn phi thường đột nhiên, làm cho không người nào có thể phản ứng. Nhưng là cái này không bao gồm Lâm Thần. Soạn. Lâm Thần tốc độ càng nhanh, tại sơ hào cơ bắt hắn lại trước đó, hắn liền bóp lấy sơ hào cơ cổ. Với anh, hắn đem sơ hào cơ từ trong tủ kiếm xách ra, ném xuống đất. Chương 2047, sở nghiên cứu này thật sự là có thể tìm đường chết. Chương 2047, sở nghiên cứu này thật sự là có thể tìm đường chết. Đông. Sơ hào cơ trên mặt đất gậy một cái, sau đó lại rơi xuống mặt đất. Lâm Thần ánh mắt bình tĩnh nhìn sơ hào cơ. Người khác đều e ngại máy này bọc thép, nhưng là Lâm Thần cũng không sợ sệt. Hiện tại hẳn là cảm thấy sợ sệt là máy này sơ hào cơ. Sơ hào cơ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, ánh mắt của hắn sáng lên ánh sáng màu đỏ, trong nháy mắt bao phủ Lâm Thần. Tại một sát na bên trong, Lâm Thần gặp được rất nhiều hình ảnh. Đó là Trương Hằng ôm đầu khóc giống, một nữ hài đang lặng lặng mỉm cười, còn có một nam tử tuổi trẻ, đầu lâu đống nhiên nổ tung. Lâm Thần trong nháy mắt ý thức được, đây đều là sơ hào cơ đã từng người điều khiển. Soạn. Một cái đại thủ đông nhiên từ trong tấm hình rối ra, hướng thẳng đến Lâm Thần mặt chụp tới. Là sơ hào cơ tay, hắn phát động ý niệm tập kích, để Lâm Thần gặp được một chút người điều khiển hình ảnh, từ đó giảm xuống Lâm Thần ý chí cùng lực chú ý. Nhưng là sơ hào cơ, không cách nào tưởng tượng đến Lâm Thần cường đại. Và anh, cái tay này tại Lâm Thần trước mặt 10 cm địa phương ngừng lại, một đạo bình chướng vô hình ngăn trở cái tay này, hình ảnh tiêu tán. Lâm Thần nhìn xem sơ hào cơ, nói ra, tất cả người điều khiển bên trong chỉ có Trương Hằng còn sống, có đúng không? Sơ hào cơ không có trả lời, nhưng Lâm Thần đã biết được đáp án. Lâm Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, sơ hào cơ trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, chật vật rơi về trong bình. Ngươi muốn cho ta điều khiển ngươi, nhưng là lấy thực lực của ngươi sẽ chỉ hạn chế ta phát huy, tiếp tục lưu lại nơi này đi. Lâm Thần chân giẫm mạnh, trên mặt đất pha toái pha lê bay lên, một lần nữa đem sơ hào cơ phong tỏa tại lọ thủy tinh bên trong. Hắn thực sự nói thật, bây giờ thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm hủy diệt một thế giới, thậm chí là có thể hủy đi cùng loại địa cầu lớn nhỏ hành tinh. Dùng bọc thép những vật này sẽ chỉ hạn chế thực lực của hắn. Sơ hào cơ chậm rãi cúi đầu, hai mắt quang mang dập tắt, một lần nữa lâm vào trong ngủ say. Lâm Thần quay người rời đi. Hiện tại hắn có chút minh bạch, sơ hào cơ khủng bố truyền thuyết đến tột cùng từ đâu mà đến rồi. Thật khác chết một đống người điều khiển á, đơn giản chính là người điều khiển sát thủ, mà lại tuyển người thời điểm sẽ còn đống nhiên độc thủ. Trách không được tất cả mọi người không dám tới gần sơ hào cơ, sợ bị sơ hào cơ hù chết. Lâm Thần đi đến một cái khác trong thang máy, bắt đầu hướng phía nơi sâu nhất trong lòng đất rơi đi. Khi thang máy đi xuống dưới một nửa thời điểm, thang máy bỗng nhiên lắc lư một cái, đèn điện dập tắt một chút, giống như ngừng trong nháy mắt điện. Đinh, chủ nhân xin chú ý, ngươi đã tiến vào cao năng khu vực. Nơi này năng lượng với thân thể người tổn thương to lớn, không đề nghị lưu lại lâu dài, lại là một khó lường địa phương. Hệ thống đều đi ra gợi ý lúc này. Thang máy chậm rãi ngừng lại. Lâm Thần đi ra thang máy, trước mắt lập tức trống trải. Đây là một sơn động khổng lồ, bốn phía đều bày đầy kim loại hành lang cùng các loại giá đỡ. Mà tại sơn động ở giữa nhất, có một cái màu tím hô to. Bên trong tất cả đều là tản ra năng lượng hắc ám tảng đá. Sở nghiên cứu này thật sự là có thể tìm đường chết. Đồng nhiên, Lâm Thần cảm giác được bên phải có người đang nhìn mình. Xoát. Hắn lập tức hướng bên phải nhìn lại. Bên kia là một đầu kim loại hành lang, cuối hành lang đứng đấy một cái toàn thân tản ra hắc khí, đầy người xúc tu quái vật. Hắn chỉ có một đôi con mắt màu đỏ nhìn rõ ràng nhất. Địa phương khác đều quá mơ hồ, phản phất không thể nhìn thẳng. Lâm Thần cùng quái vật cách 20 mét, xa xa tương vọng. Những người khác giống như nhìn không thấy quái vật này. Hai cái công nhân vừa nói chuyện, một bên từ trước mặt quái vật đi qua. Làm công nhân đi qua, quái vật biến mất. Lâm Thần từ tốn nói, chạy rất nhanh. Hắn cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Vừa mới hệ thống đã nhắc nhở, đây là cao năng khu vực. Không có quái vật xuất hiện, hắn mới ngoài ý muốn. Chương 2048, thần tích chương 2048, thần tích Lâm Thần hướng phía trong sơn động hố sâu đi đến. Nơi đó năng lượng kinh người, không khí bốn phía đều bị hơi bóp méo. Mà tại trong hố sâu, rất nhiều người không mặc phòng hộ tại gõ mỏ. Lâm Thần cùng trong phát sóng trực tiếp người xem, đều có thể rõ ràng trông thấy trên người bọn họ đang bốc lên hắc khí. Đoán chừng không được bao lâu, liền sẽ biến thành quái vật. Khi Lâm Thần đi đến cạnh hố sâu bên cạnh thời điểm, dừng lại. Một đạo thanh âm băng lãnh, đột nhiên tại Lâm Thần sau lưng vang lên. Lâm Thần quay người nhìn lại, vừa mới quái vật kia lại xuất hiện. Lâm Thần cũng không có động thủ, bởi vì hắn biết trước mặt quái vật cũng không phải là thực thể, chỉ là một đạo huyễn ảnh. Ta đã tới đây, hiện tại để cho ta dừng lại, phải chăng có chút quá muộn? Quái vật phát ra thanh âm khàn khàn. Ngươi không phải người của thế giới này, chuyện nơi đây không có quan hệ gì với ngươi. Nếu như ngươi dừng lại, đừng có lại xen vào việc của người khác, chúng ta đằng sau có thể tha cho ngươi một mạng. Lâm Thần cười, tha ta một mạng, vậy ta thật sự là phải cảm ơn các ngươi. Quái vật nhíu mày, sự cường đại của chúng ta không phải ngươi có thể tưởng tượng. Hiện tại chúng ta chỉ lộ vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Lâm Thần nói ra, vậy liền cứ việc biểu hiện ra thực lực của các ngươi. Ta thật tò mò, các ngươi đến tột cùng có thể cường đại đến cái tình trạng gì? Quái vật thanh âm càng phát ra băng lãnh, ngươi sẽ hối hận. Một cái công nhân tại Lâm Thần cùng trước mặt quái vật đi qua, quái vật thân ảnh lại biến mất không thấy. Cùng thời khắc đó, trong hồ sâu tất cả thủy tinh màu tím đột nhiên bắt đầu phát sáng, tia sáng này sáng chói mà lại lóa mắt. A a a, trong hố sâu người rít gào lên, bị những ánh sáng này chiếu mắt mở không ra, không biết làm sao. Lâm Thần vung tay lên, xoạt, trong hố sâu tất cả mọi người bị cuốn đi, rơi xuống xa xa an toàn địa điểm. Một giây sau, xoạt 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 xoạt, trong hố sâu thiểm điện màu tím bắn ra. Ngay sau đó, vang, một đạo màu tím của sáng đột nhiên phóng lên tận trời, đụng nát mặt đất, đánh ra một cái có thể trực tiếp trông thấy bầu trời lô lớn. Hào quang màu tím không trong mây tầng, bầu trời dần dần trở nên thành màu tím. Bất thình lình tình huống kinh động đến viện nghiên cứu bên trong tất cả mọi người, còn có thành phố nơi xa. Mọi người đều tại ngẩng đầu nhìn bầu trời. Mảnh này bầu trời màu tím, để bọn hắn cảm giác tê cả da đầu, trong lòng bất an. Ầm ầm, thiểm điện màu tím phun trào, thần mây phá vỡ. Một đạo thân ảnh vĩ ngạn, chậm rãi từ trên trời hạ xuống tới. Đạo thân ảnh này không phải hình người, mà là hiện ra ngôi sao năm cánh, nhìn tựa như là một cái sao biển. Một cái cự đại cao 50, 60 mét sao biển. Màu tím sao biển từ trên trời giáng xuống, phản phất thiên thạch, cùng không khí ma sát, hỏa diễm cháy lừng lực. Còn chưa rơi vào mặt đất, phía dưới rừng cây đã bắt đầu lửa cháy. Mặt đất không khí đều trở nên bóp méo. Hô hô hô. Toàn bộ đại địa cùng phong gào thét, gợi lên mọi người quần áo cùng tóc. Đám người một mặt hoảng sợ nhìn xem cái này rơi xuống sao biển. Khổng lồ như vậy sao biển. Một khi nện ở thành thị bên ngoài, cái kia bạo tạc sóng xung kích sẽ trong nháy mắt hủy đi toàn bộ thành thị cùng sở nghiên cứu. Tất cả mọi người bị sợ choáng váng. Tình huống này tới đột nhiên, căn bản không kịp thoát đi. Liên tại bọn hắn trơ mắt nhìn sao biển rơi xuống lúc, vâng, phương xa mặt đất chợt bộc phát ra một đạo quang mang. Quang mang kia phóng lên tận trời, bay về phía sao biển. Cuối cùng cả hai va chạm, hỏa diễm nuốt sống sao biển. Hai giây sau, sao biển từ trong hỏa diễm bay ra, nhưng là tốc độ bị cực lớn trình độ chậm lại. Vâng, sao biển nện xuống đất, cũng không có sinh ra to lớn sóng xung kích. Rầm rầm, cái kia bạo tạc quang mang hóa thành nước mưa, chiếu xuống trên đại địa, dập tắt tất cả hỏa diễm. Giờ khắc này, mọi người đều nhìn ngây người. Đã xảy ra chuyện gì? Thần tích, có người đã cứu chúng ta. Chương 2049, chúng ta gặp được chân chính thần minh. Chương 2049, chúng ta gặp được chân chính thần minh. Lâm Thần đứng ở trong động, bình tĩnh nhìn bầu trời. Mây đen tán đi, quang mang thông qua lỗ lớn tán lạc xuống, rơi xuống Lâm Thần trên thân. Tại toàn bộ trong sân động, trong mắt của tất cả mọi người, Lâm Thần bóng lưng chiếu sáng rạng rỡ. Bởi vì vừa mới, tất cả mọi người rõ ràng nhìn thấy, nam nhân này đưa tay phát ra một đạo kích quang, trực tiếp đánh rơi trên trời hải tinh. Nếu như không phải nam nhân này xuất thủ, tất cả mọi người muốn chết. Thần, trên thế giới này thật sự có thần. Chúng ta gặp được chân chính thần minh. Tất cả mọi người con ngươi đều đang chấn động, trong lòng kích động không thôi. Thần minh, một mực là truyền thuyết xa xưa. Bây giờ có thể nhìn thấy thần minh, bọn hắn cảm giác chết cũng không tiếc. Trong phát sóng trực tiếp người xem, hiện tại cũng đều khiếp sợ không thôi. Lâm Thần hay là mạnh, một chiêu đánh rơi thiên thạch. Vừa mới bỗng chốc kia, có ai có thể ngăn cản? Vô địch đã. Lâm Thần, không thể siêu việt thần vậy a. Xoát. Lâm Thần thân ảnh lóe lên, trực tiếp từ trong quang mang biến mất. Trong sân động, mọi người chậm rãi quỳ xuống, đối với Lâm Thần vừa mới đứng yên địa phương chiều bái, cảm tạ Lâm Thần ân cứu mạng. Mà lúc này đây, Lâm Thần đã rời đi căn cứ nghiên cứu, đi tới giữa không trung, chính nhìn xem phương xa quái vật. Cái kia hải tinh thứ bình thường, hắn bị Lâm Thần đánh trúng, nhưng là cũng chưa chết, chỉ là tổn thất đại bộ phận lực lượng. Hải tinh thân thể bắt đầu rút lại, rất nhanh liền biến thành cao 2-3 mét quái vật. Cái này cùng hắn lúc đầu hình thể so sánh, trên lệch quá xa. Giống. Hải tinh cũng đã nhận ra chính mình hình thể biến hóa. Hắn tức giận gào thét, không khí chung quanh quấy động, trong sa mạc cuốn lên từng đạo sóng cát. Lúc này, Lâm Thần trông thấy phòng nghiên cứu đại môn mở ra. Ba cái bọc thép dũng sĩ, cưỡi đất cắt mô tơ, cấp tốc hướng phía hải tinh phương hướng mở đi ra. Hải tinh thì là đang hướng về viện nghiên cứu chạy đến. Bọn hắn lẫn nhau lao tới, khoảng cách càng ngày càng gần. Đang chuẩn bị xuất thủ Lâm Thần ngừng lại, hắn có chút hăng hái nhìn xem cái kia ba cái bọc thép dũng sĩ. Nhìn xem những này bọc thép dũng sĩ thực lực thế nào. Hải tinh cùng bọc thép dũng sĩ, lẫn nhau nhìn thấy đối phương. Xoát. Hải tinh ngừng lại, hắn năm cái cánh tay đồng thời phát sáng, sau đó buộc phát ra năm đạo lung tung bổ tránh thiểm điện màu tím. Những thiểm điện này hướng phía trước bổ tới, mắt thấy là phải quất tại ba cái bọc thép dũng sĩ trên thân. Nhảy xe. Ba cái bọc thép dũng sĩ không chút do dự hướng phía chung quanh nhảy xuống. Thiểm điện vô tình bổ vào trên xe gắn máy, ở vang nổ tung. Bọc thép dũng sĩ rơi xuống đất, tại trên hạt cắt bay của một vòng, lại đứng lên lúc, trong tay đã xuất hiện vũ khí. Một cái hộ thuẫn, một thanh trường kiếm, còn có một đầu roi. Hải tinh trông thấy một kích không trúng. Hắn năm cái trên cánh tay thiểm điện, hội tụ đến trung tâm. Vâng. Một đạo màu tím kim quang một phát. Những nơi đi qua, hạt cắt toàn bộ bị thổi bay. Trên mặt đất lại là bị ngạnh sinh sinh đánh ra một đầu hố sâu. Bên trong hạt cát đều bị đốt thành pha lê. Ta đến. Cầm trong tay hộ thuẫn bọc thép dũng sĩ chạy tới, dùng sức đem hộ thuẫn cắm trên mặt đất, chính diện ngăn cản đạo này kích quang. Một tiếng vang thật lớn. Phương viên 20 mét bên trong hạt cát hoàn toàn biến thành pha lê. Kích quang bị hộ thuẫn bắn ra, hướng phía bốn phương tám hướng bay loạn. Bọc thép dũng sĩ bị lực lượng khổng lồ đẩy đến chậm rãi lùi lại, nhưng là còn có thể đứng vững. Phanh. Đột nhiên, cầm trong tay trường kiếm dũng sĩ, một cước dẫm tại hộ thuẫn phía trên, nhảy lên một cái, cầm trường kiếm hướng phía Hải Tinh đâm tới. Hải Tinh ngẩng đầu, kích quang bắt đầu đi lên di động, chuẩn bị trúng mục tiêu cái này dũng sĩ. Nhưng ngay lúc này, lại cạch, một đầu roi bay tới, cuốn lấy Hải Tinh một cánh tay, dùng sức kéo một phát, cải biến Hải Tinh đối mặt phương hướng. Bọc thép dũng sĩ tay tại trên điện thoại di động ấn xuống một cái, kích hoạt kỹ năng Lợi kiếm đâm. Hắn ở giữa không trung đột nhiên gia tốc, nhị đoạn gia tốc, hóa thành bạch quang, đâm thẳng Hải Tinh. Chương 2050, thanh này nếu là không có ta, tuyệt đối phải gửi. Chương 2050, thanh này nếu là không có ta, tuyệt đối phải gửi. Hải Tinh trông thấy hàn quang đâm tới, không chút do dự, đình chỉ phát xạ kích quang. Đồng thời năm cái cánh tay khép lại, hình thành một cái tấm chắn. Khi hỏa tinh bày ra, hắn trực tiếp ngăn trở bọc thép dũng sĩ toàn lực một kiếm. Đang thiết giáp dũng sĩ bị bắn ra thời điểm, Hải Tinh một lần nữa mở ra, đồng thời thiểm điện bắn ra, lung tung hướng phía bốn phía chém vào. Trong lúc nhất thời, ba cái bọc thép dũng sĩ tiến tới không được. Hải Tinh thiểm điện chậm rãi ngừng lại. Nhưng là toàn bộ hiện trường, khói lửa tràn ngập. Dừng tay đi. Khói lửa ở trong truyền ra Hải Tinh thanh âm. Chúng ta đều là đồng tộc, không cần thiết đánh cái người chết ta sống. Ba cái bọc thép dũng sĩ đứng thẳng, cười lạnh nói, ai cùng ngươi là đồng tộc? Ha ha. Hải Tinh tại khói lửa bên trong cười lạnh. Chuyện cho tới bây giờ, các ngươi còn không có phát hiện chân tướng. Thật sự là đáng thương. Kỳ tích cùng ma pháp cũng không phải miễn phí. Các ngươi có thể được đến bọc thép dũng sĩ lực lượng, liền không có nghĩ tới sẽ mất đi cái gì sao? Không nghĩ tới đại giới sao? Ba cái dũng sĩ nhíu mày. Có ý tứ gì? Ý tứ rất đơn giản. Hải Tinh tiếp tục nói, các ngươi biến thân dùng đá năng lượng, sẽ đem các ngươi cải tạo thành ta cũng như thế tồn tại. Các ngươi hiện tại, mỗi lúc trời tối đều sẽ làm giấc mơ kỳ quái đi. Những cái kia truy sát các ngươi quái vật, chính là các ngươi cuối cùng dáng vẻ. Nghe nói như thế, ba người tâm thần rung mạnh, khó có thể tin. Bởi vì Hải Tinh nói đúng, bọn hắn hiện tại mỗi lúc trời tối thật sẽ làm ác mộng. Có một con quái vật đang đuổi giết bọn hắn. Chẳng lẽ đây là sự thực? Liên tại bọn hắn hoài nghi thời điểm, soạn. Bọn hắn bọc thép đột nhiên bị cưỡng chế giải trừ. Ngay sau đó, bọn hắn trên cổ vòng cổ nhanh chóng chớp lóe, cuối cùng phanh một tiếng nổ tung. Tuổi trẻ hai nam một nữ tại chỗ đã chết đi. Thi thể không đầu thẳng tắp ngã trên mặt đất. Một màn này quá đột nhiên, trong phát sóng trực tiếp người xem đều ngây ngẩn cả người. Là ai giết bọn hắn? Hô hô hô. Trên hoang mạc thổi lên cuồng phong, Hải Tinh chung quanh khói lửa tán đi, hắn hiện thân lần nữa. Mà phía trước cách đó không xa, chậm rãi đi tới một cái màu vàng bọc thép. Nếu bàn về nhân tâm, còn phải là các ngươi a? Hải Tinh nói ra, ta đều không có nghĩ tới giết chết bọn hắn, ngươi vậy mà không chút do dự động thủ. Lâm Thần nhìn xem cái kia màu vàng bọc thép dũng sĩ, lại là hắn. Xem ra, hắn chính là chuyên môn xử lý loại chuyện như vậy. Màu vàng bọc thép đi tới, chậm rãi nói ra, tâm thuật bất chính, liền đã không còn là nhân loại, có thể trực tiếp giết. Hắn rút ra một thanh màu vàng kiếm laser, đột nhiên hướng phía Hải Tinh phóng đi. Đằng sau chiến đấu, Lâm Thần đã không có hứng thú lại nhìn. Hắn đã biết rõ đại bộ phận bọc thép dũng sĩ chiến lực. Trên cơ bản, bọc thép dũng sĩ đều là tiêu hao phẩm. Bọn hắn có bình thường sức chiến đấu, đồng thời sẽ chuyển biến thành quái vật. Đặc thù nhất có hai cái. Một cái là hiện tại màu vàng bọc thép. Hắn tựa hồ là dùng để xử lý biết chân tướng bọc thép dũng sĩ. Một cái khác chính là Trương Hằng cùng Sơ Hào Cơ. Đây là sở nghiên cứu chiến lược mạnh nhất. Nhưng là Sơ Hào Cơ không bị khống chế. Trương Hằng lại tựa hồ có một loại nào đó bóng ma tâm lý. Một trong đó chiến huyết thần, một cái không bị khống chế, còn có một đám tùy thời đều có thể làm phản người. Này làm sao đánh? Lấy cái gì cùng thế giới hắc ám quái vật đánh? Lâm Thần quay người trở về sở nghiên cứu ở trong. Mới vừa tới cửa, hắn đã nhìn thấy Trương Hằng. Trương Hằng chính đứng ở trước cửa, ngơ ngác nhìn phương xa, phương hướng kia chính là màu vàng bọc thép cùng hải tinh địa phương chiến đấu. Trông thấy Lâm Thần đi tới, Trương Hằng xoay người rời đi. Hắn tựa hồ không muốn cùng những người khác có quá nhiều tiếp xúc. Lâm Thần lặng yên không tiếng động đi theo. Sơ hảo cơ hắn thấy qua, sở nghiên cứu trận tướng, hắn cũng biết đến. Hiện tại nên nhìn xem Trương Hằng tình huống. Chương 2051, tại ta biến thành quái vật trước đó, giết ta. Chương 2051, tại ta biến thành quái vật trước đó, giết ta. Lâm Thần đi theo Trương Hằng, một đường đi tới lầu 2. Trên đường, tất cả mọi người trông thấy Trương Hằng thời điểm, đều một bộ kính nhi viễn chi bộ dáng, căn bản không dám tới gần. Nhìn thấy Lâm Thần đi theo Trương Hằng phía sau, bọn hắn cũng đều một mặt kỳ quái, đều trong lòng muốn, người này chẳng lẽ không sợ chết sao? Cũng dám cùng Trương Hằng đi gần như vậy, nếu như bị nguyền rủa, vậy thì thật là 10 đầu mệnh đều không đủ dùng. Trương Hằng cúi đầu, chậm rãi đi trở về trong phòng. Tại hắn đóng cửa thời điểm, phanh, Lâm Thần đưa tay ngăn trở sắp đóng lại cửa lớn. Trương Hằng nhất cứ thế ngẩng đầu nhìn Lâm Thần, ánh mắt của hắn rất trống vắng, phảng phất một người chết, có chút giòn người. Trong phát sóng trực tiếp không ít người xem đều bị giật nảy mình, ánh mắt này thật là khủng bố a, hắn thật còn sống không? Người này xem xét liền rất không may a, Lâm Thần hay là biệt ly hắn quá gần, người xem đều không muốn dựa vào gần Trương Hằng. Trương Hằng trên tay dùng sức muốn đóng cửa, Lâm Thần lại cười nói, không để cho ta đi vào ngồi một chút sao? Trương Hằng nói ra, ta chỗ này chỉ có một tấm ghế. Lâm Thần như cũng cười nhạt, chậm rãi nói ra, ta và ngươi đến từ cùng một nơi, ta cũng là một vị người chơi. Nghe nói như thế, Trương Hằng sửng sốt một chút, trong mắt của hắn hơi có một chút ánh sáng. Người chơi, cùng hắn người cùng một thế giới. Nhưng là Trương Hằng trong mắt ánh sáng rất nhanh liền dập tắt. Ngươi hay là chớ vào tốt. Trương Hằng nói ra, cùng ta tiếp xúc sẽ trở nên bất hạnh. Lâm Thần nói ra, ta không sợ. Ngươi chẳng lẽ không muốn về nhà sao? Trương Hằng hốc mắt, trong nháy mắt đỏ lên. Một tiếng ta không sợ cơ hồ đánh tan phòng tuyến tâm lý của hắn. Trương Hằng từ từ mở ra cửa. Lâm Thần mỉm cười, đi vào. Trương Hằng gian phòng đập vào mi mắt. Gian phòng này cũng không lớn, nhưng là rất sạch sẽ, một tấm giường đơn, một cái bàn, một cái ghế, còn có một cái giá áo. Trên mặt bàn để đó một chậu đã sớm khô héo thực vật, còn có hai tấm hình. Bức ảnh đầu tiên bên trên là Trương Hằng cùng mặt khác mấy người trẻ tuổi chụp ảnh chung. Tấm thứ hai tấm hình thì là một cái màu lam nhạt tóc dài nữ sinh. Dung mạo của nàng có mấy phần xinh đẹp, trên mặt còn mang theo nụ cười nhàn nhạt. Lâm Thần nhìn xem bức ảnh đầu tiên, hỏi, đây là lúc trước cùng ngươi cùng đi người chơi? Trương Hằng đi tới, cầm lấy tấm hình, nhẹ nhàng gật đầu. Ta hại chết bọn hắn, ta có lỗi với bọn họ, càng có lỗi với bọn họ thân nhân. Ta thanh âm của hắn nghẹn nào. Trương Hằng chậm rãi đem tấm hình buông xuống, giảng không ra nói. Lâm Thần đưa tay đi lấy tấm hình, tại tiếp xúc đến tấm hình trong nháy mắt, xoát. Lâm Thần chung quanh cảnh tượng trong nháy mắt phát sinh biến hóa cực lớn, nguyên bản gian phòng biến thành một mảnh tàn phá phế tích. Giết ta! Lâm Thần sau lưng truyền đến một đạo giọng nữ, hắn quay người nhìn lại, một nữ hải đứng tại trên phế tích. Nàng là một tên bọc thép dũng sĩ, nhưng là trên người bọc thép đã phá toái một nửa, mà lại nàng một con mắt lóe ra quỷ dị hừng quang, trên người huyết nhục còn tại nhanh chóng rung động, từng đầu cánh tay chính chậm rãi từ phần eo của nàng trên lưng mọc ra. Nữ hài này đang theo quái vật phương hướng chuyển biến. Không, ta không có khả năng. Trương Hằng thanh âm vang lên. Lâm Thần chiều bên cạnh nhìn lại, nơi đó nằm nổn ngang mấy cái bọc thép dũng sĩ, bọn hắn bọc thép đều có vết dạng, duy chỉ có Trương Hằng còn đứng lấy. Hắn lái máy phiên bản đầu, trên thân không có nửa điểm thương thế, còn duy trì toàn lực. Đừng lề mề, mau giết ta. Tại ta biến thành quái vật trước đó, giết ta. Lâm Thần nhìn xem nữ hài kia, nàng là trên tấm ảnh người một trong, cũng là đã từng tiến vào trò chơi này thế giới người chơi. Nhưng là nàng hiện tại ngay tại biến thành quái vật, cùng là người chơi Trương Hằng, hiện tại chỉ có hai lựa chọn. Nhìn xem đồng bạn biến thành quái vật, giết chết rất nhiều người sau, lại bị đánh chết. Hoặc là hiện tại liền đem đồng bạn đánh chết. Hai lựa chọn đều không phải là hắn muốn nhất lựa chọn. Chương 2052, ngươi bị sơ hảo cơ chọn chúng, nhất định phải mang mọi người trở về a. Chương 2052, ngươi bị sơ hảo cơ chọn chúng, nhất định phải mang mọi người trở về a. Trương Hằng không có lựa chọn nào khác. Tại cái khác đồng đội trước mặt, tại Lâm Thần, còn có phát sóng trực tiếp tất cả người xem trong ánh mắt, Trương Hằng tự tay đem cái kia biến dị nữ hài giết chết. Nữ hải thân thụ chí mạng thương hại, chậm rãi hướng trên mặt đất ngã xuống. Soạn. Trương Hằng một bước tiến lên, đưa nàng ôm vào trong ngực. Nữ hải trên người biến dị, ngay tại một chút xíu biến mất, bởi vì nàng sắp phải chết, sinh mệnh lực đang nhanh chóng trôi qua, biến dị trực tiếp bị gián đoạn. Sắc mặt nàng trắng bệnh, miễn cưỡng vui cười. Ngươi bị sơ hảo cơ chọn chúng, nhất định phải mang mọi người trở về a. Trương Hằng khóc không thành tiếng, dùng sức gật đầu. Trong phát sóng trực tiếp người xem đều trầm mặc. Bọn hắn chỉ biết là Trương Hằng lưng đeo bị nguyền rủa người tục danh, nhưng là không biết Trương Hằng đã từng tự tay giết qua đồng đội. Cái này quá khó tiếp thu rồi, chỉ sợ cả đời đều đi không ra. Đây chính là địa ngục cấp khó khăn game kinh dị á, thể xác tinh thần đều sẽ gặp to lớn tra tấn. Muốn tại địa ngục cấp khó khăn trong trò chơi sống sót, nhất định phải có được thực lực cường đại, cùng cường đại ý chí. Xoát, chung quanh cảnh tượng lại một lần phát sinh biến hóa. Lâm Thần cùng người xem trông thấy, chung quanh biến thành sa mạc. Nơi xa, sơ hảo cơ quỳ một chân trên đất, trên người quang mang toàn bộ dập tắt, đã không cách nào hành động. Bên cạnh còn nằm hai cái bọc thép, bất quá cũng đều tàn phá người ở bên trong máu me khắp người, ý thức đều mơ hồ. Mà sơ hảo cơ phía trước cách đó không xa, đang có một đầu mọc ra một cái con mắt thật lớn quái vật hình người, lung la lung lay đi tới. xoạt 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 xoạt. Trong ánh mắt của hắn ngưng tụ thiểm điện, sau đó đột nhiên bạo phát đi ra. Một đạo kích quang bay thẳng Sơ Hào Cơ. Bên trong Trương Hằng bị dọa đến tuyệt vọng nhắm mắt lại. Nhưng ngay lúc này, coi chừng, một người nam tử từ dưới đất bò dậy, trực tiếp chạy đến Trương Hằng trước mặt, thay hắn ngăn trở đạo này kích quang. Và anh, người này, tính cả bọc thép, cùng một chỗ bạo tạc. Hải cốt không còn. Không. Trương Hằng sụp đổ kêu to. Lại một cái người chơi, ngay tại Trương Hằng trước mặt chết đi. Người xem, nhìn Lâm Thần phát sóng trực tiếp nhiều lắm, bọn hắn đều có một loại địa ngục cấp trò chơi không khó ảo giác. Hiện tại mới hiểu được. Địa ngục cấp, thật không phải đùa giỡn. Không để ý, liền phải chết. Xoát. Hình ảnh lại phát sinh cải biến. Lần này, Trương Hằng đứng tại một đám người thi thể trước mặt, cúi đầu, trầm mặc không nói. Đám người này, đều là có biến dị dấu hiệu người. Chỉ là còn không rõ lộ ra, nhìn cùng người bình thường rất giống. Để cho ta điều khiển Sơ Hào Cơ, tùy ý tước đoạt tính mạng người khác, loại chuyện này Trương Hằng tâm lý phòng tuyến sắp nát. Tiến vào trò chơi này sau, tự tay giết một cái đội viên, lại hại chết một cái đội viên. Hiện tại còn giết nhiều người như vậy. Sau cùng đồng đội, đứng tại Trương Hằng trước mặt, nói ra, nghi thoáng một chút. Về sau, liền để ta đến thay ngươi điều khiển Sơ Hào Cơ đi. Nam tử nhếch miệng cười nói, mặc dù ta không có bị chọn trúng, nhưng là muốn điều khiển nói, có lẽ còn là làm được. Thế nhưng là kế tiếp hình ảnh, chính là nam tử biết được bọc thép dũng sĩ, cuối cùng cũng sẽ biến thành quái vật chân tướng. Sau đó bị cưỡng chế bắn ra Sơ Hào Cơ, bị màu vàng bọc thép trực tiếp điều khiển nổ rất đầu lâu hình ảnh. Phanh, Trương Hằng cái cuối cùng đồng đội, thi thể không đầu thẳng tắp ngã trên mặt đất. Ngươi không nên biết những chuyện này, các ngươi còn chưa xứng. Màu vàng bọc thép trực tiếp đem thi thể hủy. Trương Hằng, ngay cả cuối cùng gặp hắn một lần cơ hội đều không có. Hắn chỉ lấy đến một cái đồng đội chiến tử tin tức. Đến tận đây, cùng Trương Hằng cùng một chỗ tiến đến người chơi, toàn bộ tử vong. Hình ảnh biến mất. Lâm Thần lại về tới trong phòng. Hắn nhìn thoáng qua tấm hình, phía trên ba nam một nữ, dáng tươi cười sán lạ. Chỉ là đã cảnh còn người mất. Lâm Thần nhẹ nhàng buông xuống tấm hình. Ánh mắt của hắn rơi xuống bên cạnh trên một tấm ảnh khác. Trong tấm hình này là một cái tuổi trẻ nữ tử xinh đẹp. Lâm Thần trước đó nghe nói qua, Trương Hằng trước kia tựa hồ có một người bạn gái, nhưng là cũng bị hắn hại chết. Chẳng lẽ ngay tại lúc này trong tấm ảnh cái này? Chương 2053, ngươi chính là hy vọng. Chương 2053, ngươi chính là hy vọng. Lâm Thần chậm rãi cầm lấy tấm hình này. Xoát. Trung quanh cảnh tượng lại lần nữa phát sinh biến hóa. Trên hành lang, tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Trương Hằng mặt không có chút máu, run lẩy bẩy, đã không dám tiếp tục điều khiển Sơ Hào Cơ. Bởi vì Sơ Hào Cơ, bằng hữu của hắn đều chết xong. Mà lúc này đây, bạn gái của hắn chậm rãi đi ra. Ta tới đi. Nữ hải cưỡng ép điều khiển Sơ Hào Cơ, tiến đến đối phó quái vật. Mặc dù cuối cùng nàng thắng, nhưng là cũng bỏ ra cái giá tương ứng. Tay trái của nàng quái vật ngạnh sinh sinh cắn đứt, con mắt cũng mù một cái. Nữ hải trở về thời điểm, là bị người đặt ở trên xe đẩy, đẩy vào phòng cấp cứu bên trong. May mà giải phẫu rất thành công, nữ hải sống tiếp được. Trương Hằng đi vào trong phòng bệnh, trông thấy nữ hải đang lặng lặng mà nhìn hắn. Ngươi tại sao muốn điều khiển Sơ Hào Cơ? Trương Hằng không hiểu. Cái này bọc thép chỉ làm cho người mang đến bất hạnh. Tất cả đụng vào qua hắn người đều sẽ rơi vào không tốt hạ tràng. Nữ hải khẽ mỉm cười, nói ra, bởi vì hy vọng. Trương Hằng không hiểu, hy vọng? Cái này bọc thép nơi nào có hy vọng? Chỉ có tuyệt vọng. Nữ hải nhẹ nhàng nói ra, tất cả mọi người rất thích ngươi a. Những bằng hữu kia của ngươi, còn có trong thành mọi người đều rất thích ngươi. Coi ngươi điều khiển Sơ Hào Cơ thời điểm xuất hiện, mọi người liền đều nhìn thấy hy vọng. Trương Hằng sửng sốt. Lúc trước Hào Cơ thời điểm xuất hiện, mọi người liền sẽ coi là Trương Hằng đang điều khiển. Có Trương Hằng điều khiển Sơ Hào Cơ, như vậy hết thảy quái vật đều sẽ không là đối thủ. Hết thảy vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng. Cho nên, khi Trương Hằng không dám điều khiển Sơ Hào Cơ thời điểm, nữ hải quyết định thay thế Trương Hằng, tiếp tục cho mọi người mang đến hy vọng. Đồng thời, cũng vì Trương Hằng tranh thủ một chút thời gian nghỉ ngơi. Một ngày này, Trương Hằng trầm mặc thật lâu. Nhưng bởi vì điều khiển Sơ Hào Cơ, nữ hải biến dị bắt đầu gia tăng tốc độ. Lúc buổi tối, nàng liền bắt đầu làm ác mộng. Nữ hải đem chuyện này nói cho bác sĩ tâm lý. Đợi đến trạm vạng tối thời điểm, màu vàng bọc thép đi vào trong phòng bệnh. Phanh, một tiếng vang trầm, máu tươi bắn tung tóe đến cửa ra vào trên pha lê. Hình ảnh biến mất. Lâm Thần trong phát sóng trực tiếp người xem vô cùng ngạc nhiên, ai cũng không nghĩ tới nữ hài này cuối cùng vẫn chết tại người một nhà trong tay. Người chơi nằm đấm đã thật chặt bóp lấy, rất nhiều người mặt đã khí đến bóp méo, không sai biệt lắm được. Để cho ta tiến trò chơi, ta muốn giết người này. Không có khả năng dạng này, con mẹ nó ngươi không có khả năng dạng này a. Người chơi phẫn nộ. Mà cái này còn không phải toàn bộ. Lâm Thần buông xuống tấm hình, nhìn về hướng trên mặt bàn, một gốc kia khô héo buồn hoa bên trên. Hắn đưa tay nhẹ nhàng đụng vào. Xoát. Hắn cùng người chơi đều nhìn thấy mới hình ảnh. Một cái phong vận vẫn còn nữ nhân xinh đẹp, trong phòng làm việc che chở Trương Hằng. Bởi vì Trương Hằng biết quá nhiều, người viện nghiên cứu đã không có ý định giữ lại Trương Hằng. Mà nữ hài này là Trương Hằng cấp trên, cũng là viện nghiên cứu phó tư lệnh. Nàng dùng một mạng đổi một mạng, để Trương Hằng sống tiếp được đi. Phó tư lệnh cũng bởi vì Trương Hằng mà chết. Đến tận đây, Trương Hằng tất cả bằng hữu toàn bộ chết xong, quá thảm rồi. Lâm Thần cũng nhịn không được muốn nói một tiếng. Người chơi này bị vây ở chỗ này 3 năm, trong 3 năm này, thể xác tinh thần nhận hết tra tấn. Trong phát sóng trực tiếp người xem, hiện tại từng cái mặt đều đen. Trong lòng của bọn hắn có một đám lửa đang thiêu đốt hừng hực. Phẫn nộ. Cái này đem kinh dị. Viện nghiên cứu bên trong những người này, đem người chơi cũng làm thành cái gì? Lâm Thần nhìn về phía Trương Hằng, nói ra, vất vả ngươi. Trương Hằng không hiểu, nghi hoặc nhìn Lâm Thần. Ngươi hay là rời đi trước đi. Trương Hằng lấy lại tinh thần, nói ra, tiếp xúc đến ta sẽ trở nên bất hạnh. Ta hại chết rất nhiều người, không muốn lại hại ngươi chết. Chương 2054, ngươi không buông tay, không ai có thể cứu ngươi. Chương 2054, ngươi không buông tay, không ai có thể cứu ngươi. Lâm Thần muốn nói điểm gì? Nhưng ngay lúc này, cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Kiểm tra đo lường đến trong thành thị trên không, xuất hiện to lớn dị năng lượng phản ứng. Phòng đoán có quái vật đột kích. Xin mời bọc thép dũng sĩ lập tức xuất kích. Nghe nói như thế, Trương Hằng lập tức toàn thân run rẩy lên, mặt mũi trắng bệnh. Lâm Thần nhìn xem lúc này Trương Hằng, thở dài một hơi, xem ra người này là thật bị dọa ra bóng ma tâm lý. Sớm một chút tỉnh lại đi. Đừng quên ngươi đã từng đáp ứng bọn hắn lời nói. Nói đi. Lâm Thần đi ra khỏi phòng. Trong hành lang, tiếng cảnh báo không ngừng. Hắn tất cả mọi người tại trước cửa sổ, nhìn xem bầu trời phương xa. Thành thị trên không đã biến thiên. Ầm ầm. Một cái vòng xoáy màu đen, ngay tại thành thị phía trên ngưng tụ, bên trong thiểm điện màu tím không ngừng gào thét. Bọc thép 3 đội, xuất kích. Bọc thép 5 đội, xuất kích. Bọc thép dũng sĩ nhao nhao hướng phía thành thị tiến đến. Hiu hiu hiu, phương xa còn có máy bay chiến đấu xẹt qua bầu trời, hướng phía thành thị bay đi. Động tĩnh lớn như vậy, Lâm Thần cũng hướng phía thành thị đi đến. Xoạt xoạt. Khi máy bay chiến đấu tới gần thành thị thời điểm, thiểm điện màu tím đông nhiên từ trên trời đánh xuống, trực tiếp đem chiến cơ chém nát. Chiến cơ nhao nhao ở trên trời nổ tung. Lâm Thần đi vào vòng xoáy phía dưới, trông thấy từng đạo thân ảnh chậm rãi từ trong vòng xoáy rơi xuống. Tất cả đều là quái vật hình người, nhưng là bộ dáng cũng không giống nhau. Có trên thân mọc đầy lân phiến, có mặc áo giáp, còn có xương cốt sinh trưởng ở bên ngoài. Duy nhất giống nhau là Lâm Thần từ trên người của bọn hắn cảm nhận được năng lượng cường đại. Đây là thế giới hắc ám quái vật tại quy mô xâm lấn. Rầm rầm rầm, quái vật rơi xuống mặt đất, trong nháy mắt dẫn phát liên hoàn bạo tạc. Mà trong vòng xoáy, quái vật còn tại liên tục không ngừng rơi xuống, phản phất vô cùng vô tận. Tiếp tục như vậy, thế giới này sẽ bị hủy diệt. Nhất định phải ngăn cản quái vật xuất hiện. Lâm Thần nhìn thoáng qua thành thị, sau đó hướng thẳng đến vòng xoáy bay đi. Hắn một đầu đâm vào trong vòng xoáy, biến mất không thấy gì nữa. Bọc thép dũng sĩ cũng vào lúc này đuổi tới trong thành thị. Bọn hắn không do dự, bắt đầu cùng quái vật đối kháng. Nhưng là những quái vật này thực lực cường đại dị thường, đồng thời chuyên môn khắc chế bọc thép dũng sĩ. Khi bọc thép dũng sĩ lúc công kích, trên người của bọn hắn đều sẽ xuất hiện một đạo pha lê bình thường bình chướng. Đạo này bình chướng không thể phá vỡ, bọc thép dũng sĩ công kích toàn bộ bị ngăn trở, chỉ có thể dập dờn ra một đạo gợn sóng thật nhỏ. Mà bọn hắn công kích uy lực lớn đến đáng sợ, chỉ là một kích liền có thể để bọc thép phá toái. Quái vật con mắt còn có thể bắn ra cao năng xạ tuyến đảo qua có thể trực tiếp đem bọc thép dũng sĩ cắt thành hai nửa. Lại sắt thép cứng rắn cũng ngăn không được loại này xạ tuyến. Đỉnh đầu của bọn hắn còn có một loại đặc thù quang hoàn tại lơ lửng, chỉ cần quang hoàn bất diệt, bọn hắn liền sẽ có liên tục không ngừng lực lượng, đồng thời sẽ không tử vong. Viện nghiên cứu bên trong, tiếng cảnh báo không ngừng vang lên. Tiểu đội thứ 3 bỏ mình, tiểu đội thứ 7 bỏ mình. Đám người mặt không có chút máu, đã nói không ra lời. Trong phát sóng trực tiếp người xem, lúc này cũng tê. Số lượng nhiều như vậy, còn như thế mạnh. Cái này quá nghịch thiên muốn hủy diệt thế giới này sao? Trương Hằng ngồi xổm ở góc phòng bên trong, run lẩy bẩy. Hắn nghĩ xuất kích, nhưng là, hắn sợ sệt. Trương Hằng hai tay ôm đầu, con mắt chăm chú nhắm. Không thể trốn tránh, không thể trốn tránh, không thể trốn tránh, mau cứu ta đi. Đồng nhiên, ngươi không buông tay, không ai có thể cứu ngươi. Lâm Thần thanh âm ở trước mặt của hắn vang lên. Trương Hằng chậm rãi ngẩng đầu. Hắn trông thấy Lâm Thần liền đứng tại trước mặt. Lâm Thần không có nhìn hắn, mà là nhìn trên bàn tấm hình cùng khô héo buồn hoa. Bọn hắn lúc đó khẳng định cũng rất sợ sẽ đi, nhưng bọn hắn vì cái gì không có trốn tránh? Lâm Thần nhìn về phía Trương Hằng. Trương Hằng con ngươi co rụt lại. Lâm Thần thân ảnh bắt đầu biến hóa, biến thành Trương Hằng chết đi đồng bạn. Trương Hằng, nhờ vào ngươi. Trương Hằng, ủng hộ a. Tất cả mọi người rất thích ngươi. Là ưa thích a. Chúng ta sẽ còn lại gặp nhau. Trương Hằng, chương 2055, ta đến điều khiển. Chương 2055, ta đến điều khiển, bọn hắn đều đang đợi lấy ngươi đây. Lâm Thần thân ảnh bắt đầu tiêu tán, biến thành một thanh chùy thủ, nhẹ nhàng trôi nổi tại Trương Hằng trước mặt. Cảnh báo, cảnh báo, cảnh báo. Bên ngoài, trong hành lang cảnh cáo âm thanh không ngừng. Viện nghiên cứu đã loạn cả một đoàn. Trương Hằng trong đầu hiện lên vô số trước kia cùng đồng bạn cùng một chỗ lúc hình ảnh. Vì cái gì mà chiến? Vì giang buộc, vì thủ hộ, mặc dù hay là sợ sệt, nhưng là tất cả mọi người đi, chính mình làm sao có thể tiếp tục dừng lại ở chỗ này? Xoạt xoạt. Trương Hằng dùng sức siết chặt nắm đấm, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía trước mặt nổi lơ lửng truy thủ. Ông. Hắn buông tay, truy thủ trôi giạt đến trong tay của hắn. Trương Hằng chậm rãi bắt lấy truy thủ, đem dán tại trên ngực. Hắn ra khỏi phòng, không nhìn chạy loạn đám người, ngồi thang máy đi tới cơ giáp nhà kho. Trương Hằng lần nữa đứng ở sơ hào cơ trước, nhìn xem cái này đã từng mang cho hắn vô hạn tuyệt vọng bọc thép. Những cái kia tiếc nuối không ngừng từ trong đầu hắn hiện hiện. Trương Hằng trong mắt tràn ngập bi thương, hắn đưa tay cầm lấy quầy thủy tinh bên cạnh vòng tròn. Trước kia đều là người khác giúp hắn đeo lên vòng tròn này, mà lần này là chính hắn tự tay đeo lên. Xoạt xoạt, vòng tròn cài lên. Toàn bộ. Trương Hằng thanh âm thông qua vòng tròn truyền lại đến viện nghiên cứu bên trong, thanh âm của hắn tại toàn bộ viện nghiên cứu bên trong vang lên. Ta là Sơ Hảo Cơ người điều khiển, Trương Hằng. Sơ Hảo Cơ hắn vươn tay, nhẹ nhàng dán tại pha lê tủ kính bên trên. Ta đến điều khiển. Ông. Sơ Hảo Cơ hai mắt trong nháy mắt sáng lên hồng quang. Viện nghiên cứu bên trong đám người nhao nhao dừng lại hốt hoảng bước chân, khiếp sợ nhìn xem truyền ra thanh âm âm hưởng. Không ai nghĩ đến, tại kinh lịch nhiều như vậy tuyệt vọng cùng gặp trắc trở đằng sau, Trương Hằng lại còn dám điều khiển Sơ Hảo Cơ. Chẳng lẽ hắn không sợ sao? Trương Hằng lần nữa tiến vào Sơ Hảo Cơ bên trong. Nguyên bản trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi, nhưng khi lần nữa sau khi đi vào, hắn ngược lại bình tĩnh lại. Bởi vì hắn trông thấy Sơ Hảo Cơ bên trong có rất nhiều người khác lưu lại tờ giấy ủng hộ. Trương Hằng, ta yêu ngươi a, không cần từ bỏ. Trương Hằng ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Hắn cũng không phải là không có gì cả, còn có sợ hãi cùng yêu. Sơ Hảo Cơ xuất động. Trương Hằng không chế Sơ Hảo Cơ, cất bước hướng phía bên ngoài đi đến. Cái này Sơ Hảo Cơ đã từng bằng hữu của hắn, còn có người yêu đều đã lái qua. Hiện tại hắn nhìn thấy mỗi một phiến phong cảnh, bằng hữu cùng người yêu đều đã từng ngừng chân qua. Ta đã không phải lẻ loi một mình. Biên giới thành thị, một đầu tay chân thon dài quái vật ngay tại không ngừng phá hư. Tay chân của hắn tựa như là miếng vải, không có xương cốt, tùy tiện hất lên liền có thể giải ra, sau đó rút bạo mặt đất cùng các loại kiến trúc. Có bọc thép dũng sĩ xông lên trước thời điểm, càng là trực tiếp bị cuốn quanh, sau đó đập ầm ầm trên mặt đất, đem bọc thép đệ bạo. Bọc thép dũng sĩ tại sau lưng mở thương, phía sau lưng của hắn liền sẽ triển khai pha lê một dạng hộ thuẫn, ngăn trở tất cả công kích. Tuyệt đối công kích, phòng ngự tuyệt đối. Còn sót lại bọc thép dũng sĩ đều đánh tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, bèn một đạo màu tím tia sáng từ đằng xa nổ bắn ra mà đến, bay thẳng quái vật. Trước mặt quái vật bình chướng tự động triển khai, ngăn trở tia sáng này. Là ai? Bọc thép dũng sĩ kinh ngạc, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Sau đó, bọn hắn liền ngây ngẩn cả người. Sơ Hảo Cơ. Sơ Hảo Cơ, làm sao lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ Trương Hằng lại điều khiển Sơ Hảo Cơ? Hắn không muốn sống nữa. Đang lúc bọn hắn chấn kinh cùng không hiểu thời điểm, ý miệng, bọn hắn trong bộ đàm truyền đến tổng bộ thanh âm. Nếu như các ngươi hay là chiến sĩ, cũng đừng có nói nhiều, làm tốt chính mình chuyện nên làm, hoặc là xem hết trận chiến này. Đông đảo bọc thép dũng sĩ lập tức không còn dám nói thêm cái gì. Quái vật chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Sơ Hảo Cơ. Chương 2056, có thần tiên trong bóng tối bảo hộ thế giới này sao? Chương 2056, có thần tiên trong bóng tối bảo hộ thế giới này sao? Bèn, Sơ Hảo Cơ trên mặt đất phi nước đại, phản phất một cái chạy về phía 100 mét điểm cuối cùng chạy tay. Chỉ dùng 3 giây đồng hồ, Sơ Hảo Cơ liền chạy qua 1000 mét, đi tới trước mặt quái vật. Không nói lời gì, Trương Hằng trực tiếp đấm ra một quyền. Ông, quái vật trong nháy mắt triển khai bình chướng, ngăn trở cái này rắn chắc một quyền. Đông đông đông, Trương Hằng liên tiếp ra quyền, nhưng là toàn bộ công kích đều không thể phá vỡ bình chướng. Soạn, quái vật tay quét ngang, giống như là roi một dạng hướng phía Trương Hằng rút đi. Trước đó có rất nhiều người bị rút đến, trực tiếp liền bị đập nát. Đám người trông thấy một màn này, tâm đều nhấc lên. Trương Hằng cắn răng, ôm lấy rút tới cánh tay, ngạnh sinh sinh kháng trụ. Tiếp lấy hắn dùng sức kéo động quái vật cánh tay, xoay tròn lấy đem ném ra. Rầm rầm rầm, quái vật trùng điệp va vào trong một ngôi nhà mặt. Khói đặc quần quần từ lỗ rách bên trong bay ra. Trương Hằng không chút do dự mà bảo, vừa mới xuyên qua khói đặc, xoát, một cánh tay liền đột nhiên từ đằng xa bay tới, trực tiếp đánh vào trên lồng ngực của hắn. Trên trang giáp kia lửa bắn ra, Trương Hằng bị đánh lảo đảo lùi lại, khó mà đứng vững. Lúc này, cánh tay kia cuốn lấy hai chân của hắn, đem hắn treo lên đến, tiếp lấy không ngừng hướng bốn phía vung đẩy. A, Trương Hằng bị không ngừng đập vào trên mặt đất cùng trên tường, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Quá yếu, quái vật nói ra, lực lượng của chúng ta viễn siêu các ngươi, cùng chúng ta là địch, chỉ có một con đường chết rồi. Và anh, quái vật dùng sức hất lên, Trương Hằng xoay tròn lấy bay ra ngoài, đụng nát đại lâu cửa ra vào, gây nên một mảnh khói bụi. Ha ha, quái vật khinh thường cười khẽ, cứ như vậy, liền không có người có thể ngăn cản hành động của chúng ta. Quái vật muốn quay người rời đi, nhưng ngay lúc một giây sau, động tác của hắn đột nhiên ngừng lại, bởi vì hắn trong lòng không hiểu cuồng loạn lên, cảm thấy không lành, giống như khói đặc quần quật bên trong có đồ vật gì. Quái vật nhìn về phía mảnh kia khói đặc, thần sắc nghiêm trọng. Hô, một trận gió từ bên ngoài thổi tan khói đặc, khói đặc tan đi, hào quang sáng chói từ ngoài cửa rơi vào. Quái vật bất đắc dĩ lấy tay ngăn trở, cái này mới miễn cưỡng có thể thấy rõ cửa lớn tình huống. Cửa lớn phương hướng, Trương Hằng cũng không có quẳng xuống đất, hắn bị người ôm lấy. Một cái màu đỏ nữ tính bọc thép, một cái màu tím nữ tính bọc thép, một cái màu xanh lá nam tính bọc thép, còn có một cái màu đen nam tính bọc thép, bốn cái bọc thép. Bọn hắn cùng một chỗ đem Trương Hằng ôm lấy, ngăn trở Trương Hằng bị đánh bay ra ngoài. Quái vật cả kinh nói, làm sao có thể? Bốn cái bọc thép chậm rãi đem Trương Hằng để dưới đất. Trương Hằng nhìn xem bọn hắn, toàn thân run rẩy lên. Các ngươi bốn người này là trước kia chết đi ba vị người chơi cùng người yêu của hắn, bọn hắn đều đã chết đi, mà bây giờ vậy mà lại xuất hiện, hơn nữa còn cứu Trương Hằng. Ngươi so với chúng ta lợi hại rất nhiều, điểm ấy ngăn trở khó không được ngươi đi. Cũng đừng ở nơi này ngã xuống a. Chúng ta một mực tại nhìn xem ngươi đây, ủng hộ, coi như là vì chúng ta. Đối với hắn dùng thanh kiếm kia đi. Kiếm. Trương Hằng cúi đầu, phát hiện thanh chủy thủ kia xuất hiện ở trong tay của mình, lại ngẩng đầu, trước mặt hắn bốn người đều biến mất không thấy. giống như chưa từng có xuất hiện qua một dạng. Trương Hằng trầm mặc hồi lâu. Ta hiểu được. Hắn cúi đầu xuống, nhìn xem chủy thủ trong tay. Lần này, chúng ta cùng một chỗ chiến đấu đi. Trương Hằng quay người nhìn về phía quái vật, chậm rãi mở ra lòng bàn tay. Chủy thủ lơ lửng, nhẹ nhàng xoay tròn. Tiếp lấy chủy thủ thả ra bạch quang, càng chuyển càng nhanh. Bang! Một tiếng kiếm minh. Chủy thủ biến thành một thanh kiếm, rơi xuống Trương Hằng trong tay. Quái vật không có khả năng lý giải, kêu lên, tại sao có thể có như thế hoang đường sự tình? Người đã chết tái hiện. Chủy thủ biến thành kiếm. Có thần tiên trong bóng tối xuất thủ, trợ giúp người này sao? Hoặc là nói, có thần tiên trong bóng tối bảo hộ thế giới này sao? Chương 2057, truyền thuyết xa xưa chương 2057, truyền thuyết xa xưa thanh kiếm này, Trương Hằng nhìn xem trường kiếm trong tay. Hắn có thể cảm nhận được trong đó chạy xuôi đáng sợ năng lượng. Lần này, ta sẽ không lại thua. Trương Hằng vượt qua sợ hãi trong lòng, tiếp nhận sứ mạng của mình, minh bạch đồng bạn cũng không sau khi rời đi. Hắn không hề bị đến câu thúc. Sơ hảo cơ tính năng mở ra hoàn toàn, chỉ là một bước phóng ra. Xoát. Hắn trong nháy mắt liền đi tới quái vật trước mặt. Quái vật con ngươi co rụt lại. Nguyên bản trên mặt của hắn không có lộ ra vẻ gì khác, chỉ có tươi cười quái dị. Bất luận như thế nào, hắn đều chỉ sẽ cười quái dị. Miệng của hắn không có xương cốt, khi cười, cái cằm là rủ xuống phi thường dọa người. Càng xem càng khủng bố. Nhưng là hiện tại, nhìn thấy Trương Hằng một kiếm đâm tới thời điểm, trên mặt của hắn dáng tươi cười biến mất. Năng lượng lập trường triển khai, bình chướng xuất hiện ở trước mặt của hắn, muốn ngăn trở một kiếm này. Xoạt xoạt, trường kiếm đâm vào trên bình chướng, trong nháy mắt kia lửa tung tóe, bốn phía cuồng phong gào thét, mặt đất chấn động, còn có hỏa diễm không ngừng từ dưới đất bắn ra mà ra. Xoạt 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 xoạt, trên bình chướng xuất hiện rõ ràng vết rách. Quái vật can đảm rung mạnh, năng lượng lập trường vậy mà nát, muốn ngăn không được. Làm sao có thể? Quái vật nâng lên hai tay, bộc phát toàn lực, trong nháy mắt mở tầng 5 năng lượng lập trường. Ai da? Trương Hằng gào thét, hai tay bắt lấy trường kiếm, muốn đem một kiếm này đã đâm đi. Nhưng là tầng 5 năng lượng lập trường, quả thật có chút tăng thêm. Quái vật lại lộ ra dáng tươi cười. Cuối cùng, hay là chính mình càng hơn một bậc a. Nhưng là một giây sau, nụ cười của hắn đột nhiên biến mất, bởi vì tận mấy đôi tay từ Trương Hằng bên cạnh rồi đến, cùng một chỗ bắt lấy Trương Hằng cánh tay. Trương Hằng khẽ nhếch miệng, kích động toàn thân phát run. Chúng ta cùng đi. Đồng bạn của hắn, còn có người yêu, xuất hiện lần nữa. Một đám người bắt lấy Trương Hằng cánh tay, đồng thời phát lực. Xoạt 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 xoạt. Năng lượng lập trường tiếp tục vỡ vụn. Không có khả năng. Quái vật thét lên. Lại cạnh. Lại đống nhiên có vài đôi bàn tay đến. Trương Hằng, chúng ta tới giúp ngươi. Lần này là mặt khác bọc thép dũng sĩ. Giờ khắc này, Trương Hằng bên người đứng đầy người. Hắn lệ nóng doanh trọng, sơ hào cơ trên thân đều lóe ra ánh sáng màu tím. Ngươi làm được. Một thanh âm đông nhiên tại Trương Hằng bên người vang lên. Trương Hằng ghé mắt nhìn thấy Lâm Thần. Lâm Thần cười nhạt nói ra, chúc mừng ngươi tìm về chính mình. Trương Hằng trầm mặc. Tìm về chính mình? Ta không đơn thuần là tìm về chính mình. Trương Hằng nói ra, ta còn tìm đến các ngươi. Tạ ơn. Lâm Thần mỉm cười gật đầu, lập tức thân ảnh tiêu tán, hóa thành một mảnh hạt biến mất không thấy gì nữa. Phanh, một đạo năng lượng lập trường vỡ vụn. Quái vật tê cả da đầu, trên mặt mồ hôi lạnh đều xuống. Chịu không được, căn bản chịu không được. Phanh, lại một đạo lập trường vỡ vụn. A a a, ta trời sinh vô địch, sao có thể thua? Quái vật giống to. Phanh phanh phanh, tất cả lập trường tại đồng thời nổ tung. Nhất kiếm tây lai. Phốc thử. Quái vật miệng trực tiếp bị đâm xuyên. Một đám người cùng Trương Hằng cùng một chỗ xông về phía trước, đem quái vật đính tại trên tường. Ngay tại lúc này, siêu tất sát, tất cả mọi người đồng thời sử dụng sát chiêu mạnh nhất. Trên thân quái vật thiểm điện màu tím băng đằng. À không a a, quái vật tiêu thảm, sau đó toàn thân nổ tung, hỏa diễm trực tiếp che mất tất cả mọi người. Viện nghiên cứu bên trong còn có vệ tinh phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện, tất cả mọi người nín hơi ngưng thần. Thành công không? Hỏa diễm tán đi, tất cả bọc thép dũng sĩ đứng thẳng, trong máy mắt toàn thể đứng dậy. Chúng ta thắng. Ha ha ha, tốt tốt tốt. Ngưu bức. Trông thấy quái vật bị tiêu diệt, tất cả mọi người vô cùng kích động. Liền ngay cả trong phát sóng trực tiếp người xem cũng đều lộ ra dáng tươi cười. Lúc này, rất nhiều người chú ý tới Trương Hằng kiếm trong tay. Thanh kiếm này khá quen a, khi còn bé nhìn trong kịch truyền hình liền xuất hiện qua tương tự. Đúng à, tựa như là căn cứ thời cổ lưu truyền xuống một cái truyền thuyết, mô phỏng một thanh kiếm, ta còn nhớ rõ nhân vật chính gọi Lâm Thần. Chương 2058, ngươi ngay cả gặp dũng khí của ta đều không có. Chương 2058, ngươi ngay cả gặp dũng khí của ta đều không có. Các ngươi kiểu nói này, ta cũng muốn đi lên. Một đám người chấn kinh. Bọn hắn từ nhỏ đã nghe nói một cái truyền thuyết. Truyền thuyết tại mấy trăm năm trước, trên thế giới này có rất nhiều cường đại quái vật. Mọi người đều sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở trong. Thẳng đến có một ngày, một vị thánh nhân, cũng là sau cùng thánh nhân, giáng lâm. Hắn tên là Lâm Thần. Một người, một kiếm, chém giết tất cả quái vật, để thế giới khôi phục hòa bình. Mọi người nhớ kỹ Lâm Thần bộ dáng cùng cố sự, đem lưu truyền xuống tới. Đồng thời còn không ngừng lật bài thành kịch truyền hình, phim. Cho tới bây giờ, giới văn nghệ bên trong đều có một cái đỉnh phong. Làm sao đánh giá một cái diễn viên có thành công hay không? Nếu như hắn có thể vai diễn Lâm Thần, đó chính là thành công nhất diễn viên. Đủ để đời này không tiếc, có thể làm dạng dỡ tổ tông. Hai từ lúc đi học, ngữ văn cũng sẽ thi cùng Lâm Thần có liên quan đề mục. Bây giờ nhìn gặp thanh kiếm này, tất cả mọi người lập tức nhớ tới truyền thuyết. hẳn là người viện nghiên cứu chế tác ra, phòng chế trong truyền thuyết kiếm. Mọi người chỉ có thể nghĩ đến cái này lý do, không ai có thể nghĩ đến trong truyền thuyết Lâm Thần giáng lâm. Lúc này trên trời trong vòng xoáy, Lâm Thần đặt mình vào trong gió lốc, trung quanh sấm sét vang dội, nhưng không cách nào làm bị thương Lâm Thần nửa phần. Ngươi không nên tới. Bốn phía trong bóng tối truyền đến từng đạo thanh âm khàn khàn. Lâm Thần nói ra, nhưng ta đã tới. Ngươi đã đến liền phải chết. Lâm Thần cười khẽ, ít đến bộ này, nếu như ngươi có thực lực này, liền sẽ không ở chỗ này giấu đầu lộ đôi, ngay cả gặp dũng khí của ta đều không có. Tồn tại trong bóng tối, ngươi thật coi là chính mình thắng chắc sao? Lâm Thần hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy chính ngươi có thể thắng sao? Ha ha, nhìn xuống, ngươi sẽ biết. Trong thành thị, Trương Hằng cùng mặt khác bọc thép dũng sĩ còn chưa kịp buông lỏng một hơi, với anh, trung quanh bọn họ vách tường cùng mặt đất đông nhiên nổ tung, cao ốc sụp đổ, muốn đem đám người vùi lấp. Mau trốn! Trương Hằng hô to một tiếng, lập tức hướng ra phía ngoài chạy tới. Khi bọn hắn chạy ra cao ốc sau, cao ốc sụp đổ biến thành một vùng phế tích, mà tại khói đặc quần quận bên trong, mọi người đều trông thấy phía trên phế tích đứng đấy hơn 10 đạo thân ảnh. Khói lửa tan đi, thấy rõ ràng tất cả đều là quái vật, mười mấy đầu quái vật, mỗi một đầu hình dạng cũng không giống nhau, nhưng là thực lực không thể so với trước đó kém. Trong vòng xoáy, nhìn thấy không, các ngươi muốn dốc hết toàn lực mới có thể đánh bại chúng ta một cái. Hiện tại chúng ta có nhiều người như vậy, các ngươi làm sao thắng? Lâm Thần gật đầu nói ra, ngươi nói rất có đạo lý, các ngươi xác thực nhiều người mà lại cũng rất mạnh. Nhưng là khỏe miệng của hắn có chút dương lên, muốn so nhiều người chúng ta cũng sẽ không thua. Đốt đốt đốt. Trong phát sóng trực tiếp, tất cả người xem đều chiếm được xin mời gia nhập trước mắt trò chơi tư cách. Người xem hai mắt tỏa sáng, còn có thể cái gì gia nhập? Tất cả người chơi đều không chút do dự lựa chọn gia nhập trò chơi. Hệ thống rất nhanh dựa theo Lâm Thần quy củ tuyển ra nhân tuyển thích hợp, sau đó làm cho đối phương tại trong vòng thời gian quy định tiến vào trò chơi. Thậm chí Long Quốc phía quan phương đều đã bị kinh động, bởi vì đối phương cũng có bọc thép. Đây là một cái giao lưu kinh nghiệm cơ hội tốt. Phía quan phương tìm tới rất nhiều người, cho bọn hắn cấp cho bọc thép triệu hoàn khí, còn cho bọn hắn một cái nhiệm vụ, chính là nghĩ biện pháp làm vài máy bọc thép trở về, tốt nhất làm cái sơ hảo cơ hoặc là máy số 2 cái gì trở về. Người khác đều kính nhi viễn chi, nhưng là Long Quốc phía quan phương không sợ. Còn có bảo vệ tốt Trương Hằng, hắn là người của chúng ta, dù là hắn tại dị thế giới cũng là người của chúng ta. Các loại hết thể chuẩn bị sẵn sàng, người chơi lần lượt gia nhập chiến trường. Trong vòng xoáy, trong hắc ám chuyển đến thanh âm, ngươi là có ý gì? Lâm Thần bình tĩnh nói, ngươi rất nhanh liền xem rõ ràng. Chương 2059, trên trời có quỷ dị. Chương 2059, trên trời có quỷ dị. Rầm rầm rầm. Trong thành thị, bốn chỗ đều tại bạo tạc. Những này được trao cho lực lượng hắc ám quái vật cường đại trước này chưa từng có. Thế giới này bọc thép dũng sĩ căn bản không phải đối thủ, chỉ là vừa đối mặt liền ngao nhau bị đánh nằm ngoài. Rất nhiều bọc thép đều nổ nát, mảnh vỡ thất linh bắt lạc rơi trên mặt đất. Chỉ có sơ hảo cơ còn có thể đứng đấy, nhưng là đối mặt đông đảo cường đại quái vật mạnh như sơ hảo cơ cũng căn bản không phải là đối thủ. Kiếm của hắn bị đoạt đi. Thanh kiếm này là người của thế giới này mô phỏng rừng thần kiếm tạo ra vũ khí, cũng không có thần binh lực lượng mạnh mẽ như vậy, cũng không có linh trí nhận chủ. Quái vật cầm qua thanh kiếm này, một kiếm liền đâm xuyên qua sơ hảo cơ. Ách a, Trương Hằng khẩu nôn máu tươi, thân thể đều mềm nhũn. Chỉ là như vậy, cầm đầu quái vật khinh thường cười nhẹ. Trên cổ của hắn treo 7 cái đầu, có nam có nữ, trẻ có già có, toàn thân hắc khí cuốn quanh, chiếm hết chẳng lành. Quá dễ dàng, một cái có thể đánh đều không có. Phanh, Trương Hằng bị một cước đá văng, hắn đụng nát mấy bức tường vách tường, chật vật ném xuống đất, sau đó còn lăn mười mấy vòng mới dừng lại. Trương Hằng gian nan bò lên, trông thấy những người khác đã toàn nằm trên đất. Khu khu cụ, hắn ho ra máu nữa, chỉ có dùng kiếm chống đỡ mới có thể bảo trì đứng thẳng. Nơi này chỉ còn lại có ta, mà những quái vật kia, toàn bộ lông tóc không tổn hao gì, chiến ý vô hạn, vô địch chiến ý đã dưỡng thành, hiện tại bọn hắn đều là vô địch tồn tại. Trương Hằng thâm hít một hơi, hiện tại hắn trong lòng chỉ còn lại có một biện pháp cuối cùng, tự bạo. Chuyện cho tới bây giờ chỉ có thể tự bạo. Sơ hào cơ bên trong ẩn chứa năng lượng cường đại, một khi tự bạo, coi như không cách nào nổ chết những quái vật này, cũng có thể để bọn hắn bản thân bị trọng thương. Hiu hiu hiu. Đồng nhiên, trên trời có đại lượng chiến cơ bay qua, những chiến đấu cơ này đến điểm hộ Trương Hằng, muốn cho Trương Hằng tranh thủ cơ hội phản kích. Nhưng quái vật chỉ là khinh thường cười một tiếng. Soạn. Một cái hội triệu hoán quái vật tiện tay vung lên, trên mặt đất liền toát ra rất nhiều to lớn đầu rắn. Những đại xà này đầu há mồm đối với trên trời máy bay phun ra đại lượng hỏa cầu, chiến cơ ngay cả tránh né cũng không kịp, trực tiếp bị hỏa cầu đánh trúng, nhao nhao nổ tung. Quái vật cười nói, ta triệu hoán thú thế nhưng là thông minh nhất, bọn hắn có thể phát hiện 1000 cây số bên ngoài địch nhân, mỗi một cái hỏa cầu uy lực đều có thể nhẹ nhõm hủy đi một tòa cao ốc. Muốn đối phó các ngươi đơn giản vô cùng nhẹ nhõm. Nghe nói như thế, viện nghiên cứu bên trong người còn có trong thế giới này mặt khác đang xem phát sóng trực tiếp người đều mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Trương Hằng thâm hít một hơi nói ra, các ngươi sẽ không thành công, coi như liều lên cái mạng này ta cũng sẽ ngăn cản các ngươi. Sơ hảo cơ trên thân bắt đầu phát sáng, ánh sáng màu tím càng ngày càng sáng tỏ, sắp tự bạo. Từ kỳ gần, Trương Hằng trong đầu hiện lên cả đời ánh kéo, cả đời quay đầu từng có tiếc nuối nhưng là không hối hận. Ta tới tìm các ngươi, Trương Hằng tiêu tan cười, hắn muốn tự bạo. Quái vật xem thấu Trương Hằng ý nghĩ, lập tức động thủ, muốn ngăn cản Trương Hằng. Nhưng ngay lúc này, rầm rầm rầm, tất cả đầu rắn đông nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, không ngừng gần như điên cuồng phun ra hỏa cầu. Từng cái hỏa cầu thật lớn, hướng phía trên trời một cái địa điểm bay đi. Quái vật dừng bước, ngẩng đầu kinh ngạc nhìn lên bầu trời. Đã xảy ra chuyện gì? Cho dù là triệu hoán những con rắn này đầu quái vật, lúc này cũng một mặt mờ mịt. Những con rắn này đầu rất thông minh, hiện tại làm sao điên cuồng đối với bầu trời công kích? Trương Hằng cũng dừng động tác lại, hắn cũng không hiểu nhìn lên bầu trời. Mấy chục trên trăm cái hỏa cầu từ trên trời xẹt qua, đem bầu trời thắp sáng. Nhưng một màn này quá quỷ dị. Trên trời có cái gì? Vì cái gì những con rắn này đầu lại không ngừng đối với bầu trời công kích? Chương 2060, mới bọc thép dũng sĩ. Chương 2060, mới bọc thép dũng sĩ. Giờ phút này, toàn thể ánh mắt đều hướng phía bầu trời nhìn lại. Đến tột cùng là cái gì? Khiến cái này cường đại đầu rắn cảm nhận được uy hiếp, toàn bộ hướng phía trên trời công kích. Và anh, màu tím đen bầu trời đột nhiên bị xé vỡ ra. Tương đạo quan mang từ trong tầng mây vương xuống đến. Chỉ là từ trong mây tiết lộ ra ngoài nửa điểm quan mang, liền để trong thành thị đám người, còn có những yêu ma quỷ quái kia, cảm thấy quá chói mắt. Đông đảo quái vật cũng nhịn không được đưa tay chảy mắt. Oeng! Lại là một tiếng vang thật lớn. Trong những ánh sáng kia, rơi xuống đại lượng thiên thạch. Những thiên thạch này xẹt qua chân trời, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thành thị rơi xuống. Đầu rắn không ngừng phun ra hỏa cầu, muốn đánh rơi những thiên thạch này. Nhưng là, tất cả hỏa cầu đều trong nháy mắt bị đụng nát. Những này có thể nhẹ nhõm hủy diệt một tòa đại lâu hỏa cầu, hiện tại yếu ớt không chịu nổi một kích. Đụng một cái liền diệt. Thiên thạch từ trên trời giáng xuống, không có quy luật chút nào hướng phía bốn phía rơi xuống. Phốc thử phốc thử. Đầu rắn không cách nào tránh né, bị hơn 10 đạo thiên thạch trực tiếp trúng mục tiêu. Tất cả đại xà đều tại trong khoảnh khắc bị đánh xuyên, đột tử tại chỗ. Triệu Hoán đầu rắn quái vật toàn thân chấn động, mặt trắng bảy phần. Phốc. Hắn gặp phản vệ, trực tiếp phun ra một ngụm máu đến. Rầm rầm rầm. Thiên thạch rơi ầm ầm trên mặt đất, giơ lên mảng lớn hỏa diễm cùng khói lửa. Toàn bộ thành thị đều lâm vào trầm tĩnh ở trong. Đã xảy ra chuyện gì? Làm sao đột nhiên rơi xuống nhiều như vậy thiên thạch? Chẳng lẽ đây là ngày cuối cùng của nhân loại? Quái vật dẫn đầu nở nụ cười. Xem ra trời đều không giúp các ngươi a. Tử kỳ của các ngươi đến. Quái vật thủ lĩnh đối với Trương Hằng đưa tay phát ra một đạo kích quang. Trương Hằng sắc mặt hơi bại, thật chẳng lẽ cứ như vậy kết thúc rồi hả? Thật không cam lòng. Nhưng là một giây sau, phanh, cách đó không xa trong ngọn lửa đột nhiên chuyển đến một tiếng súng vang. Một đạo hỏa quang trong nháy mắt từ hỏa diễm cùng khói lửa bên trong chui ra, trực tiếp đánh vào thủ lĩnh kích quang bên trên. Lực lượng cường đại đánh xuyên kích quang, hung hăng hướng phía thủ lĩnh bay đi. Thủ lĩnh con ngươi chấn động. Khi hắn bình chướng triển khai, ngăn trở một thương này. Cái gì? Hắn lập tức quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hỏa diễm. Mặt khác quái vật, còn có người viện nghiên cứu bọn họ, thông qua vệ tinh phát sóng trực tiếp nhìn xem những người ở nơi này. Tất cả đều thần sắc nghiêm trọng, nhìn xem vùng biển lửa kia. Đắc. Tiếng bước chân từ hừng hực trong liệt hỏa truyền ra. Đắc. Càng ngày càng gần. Mỗi một bước đều giống như dẫm tại mọi người, cùng quái vật trong lòng. Tại bạn chúng chú mục ở trong, một cái tuổi trẻ nữ nhân xinh đẹp chậm rãi đi ra. Nhìn thấy đối phương một khắc, quái vật đều là con người co rụt lại. Những người khác toàn bộ sửng sốt. Nữ nhân, nhân loại. Một nữ nhân bình yên vô sự từ trong biển lửa chạy ra. Không đúng, là từ trong thiên thạch chạy ra. Chẳng lẽ nói quái vật thủ lĩnh không dám tưởng tượng? Chẳng lẽ vừa mới đến rơi xuống mỗi một khóa thiên thạch kỳ thật đều là một người? Nữ nhân đi ra biển lửa, ánh mắt băng lãnh, tràn đầy sát ý nhìn xem mảnh này quái vật. Muốn đánh các ngươi rất lâu. Nàng chậm rãi giơ tay lên, trong tay thình lình có một máy điện thoại. Bọc thép hợp thể. Cái hông của nàng xuất hiện ngay lưng, lại đem điện thoại cắm vào trong dây lưng. Rầm rầm. Nữ tử sau lưng hỏa diễm bị cuồng phong cuốn lên, sau đó đem nữ tử vây quanh. Một giây sau, oeng, hỏa diễm nổ tung. Một cái toàn thân màu lửa đỏ, bên ngoài còn có hỏa diễm đường vân bọc thép dũng sĩ, thình lình xuất hiện tại mọi người trước mặt. Trương Hằng trong nháy mắt trợn to hai mắt. Viện nghiên cứu bên trong người toàn thể đứng dậy. Mọi người trợn mắt hốt hoồm. Quái vật đều bị giật nảy mình. Mới bọc thép dũng sĩ, không có vòng cổ cũng có thể hợp thể. Đây là ngoài hành tinh khoa học kỹ thuật sao? Bọn hắn đều là lần thứ nhất trông thấy như vậy hoa lệ, kinh tâm động phách bọc thép hợp thể. Thậm chí ngay cả hỏa diễm đều thần phục. Các minh đệ, nữ tử hô, cùng tiến lên. Chương 2061, trước đó hết thảy cũng chỉ là một trận hư ảo tưởng tượng. Chương 2061, trước đó hết thảy cũng chỉ là một trận hư ảo tưởng tượng. Tiếng nói truyền ra, lần lượt từng bóng người chậm rãi từ bốn phía đi ra. Mỗi một cái đều là bọc thép dũng sĩ. Số lượng nhiều, ở đây quái vật lại là trong lúc nhất thời đến không hết. Mà lại những này bọc thép dũng sĩ trên thân, tản ra để ở đây quái vật đều cảm nhận được kinh tâm động phách cảm giác các bách. Không thể so với máy phiên bản đầu yếu. Sao có khả năng? Quái vật thủ lĩnh hít sâu một hơi. Bọn hắn cùng tiến lên, có thể nhẹ nhõm đánh bại máy phiên bản đầu. Nhưng là nếu như máy phiên bản đầu số lượng so với bọn hắn nhiều mười mấy lần, vậy ai bị hành hung? Nói không chính xác. Bọc thép dũng sĩ cất bước, đem quái vật bao bọc vây quanh, sau đó hướng phía bọn hắn đến gần. Từ Trương Hằng bên người đi qua thời điểm, có người nói, ngươi làm được rất khá. Còn lại liền giao cho chúng ta đi. Trương Hằng thất thần. Giờ khắc này, hắn có chút hoảng hốt. Trước mắt một màn này, quá ma huyễn. Tại hắn tuyệt vọng muốn tự bạo thời điểm, vậy mà trên trời rơi xuống nhiều như vậy bọc thép dũng sĩ. Quái vật tất cả đều khẩn trương lên.
các ngươi không được qua đây a. Người chơi đều siết quả đấm, nói không đi qua, làm sao đánh các ngươi? Trên trời trong vòng xoáy, tại sao có thể có nhiều như vậy từ bên ngoài đến tồn tại? Trong hắc ám truyền đến khiếp sợ không thôi thanh âm, là ngươi làm? Ngươi làm sao có thể triệu hồi ra nhiều người như vậy? Lâm Thần cười nhạt, nói ra, ngươi quá mức tự tin, đồng thời cũng đối với ta hoàn toàn không biết gì cả. Thủ hạ của ngươi lập tức liền muốn chết xong, mà bây giờ ngươi cũng tự thân khó đảm bảo. Trong bóng tối truyền ra cười lạnh, ngươi chẳng lẽ coi là chính mình thật có thể đánh bại ta? Lâm Thần không nói gì, hắn chỉ là vung tay lên. Soạn. Toàn bộ trong vòng xoáy hắc ám đều bị quét sạch sành sanh. Tiềm ẩn ở trong hắc ám quái vật lập tức không chỗ có thể trốn, bọn hắn toàn bộ bại lộ tại Lâm Thần trước mặt. Thì ra là không chỉ là một con quái vật, mà là một đám. Bọn hắn lẫn nhau dung hợp lại cùng nhau, toàn thân trên dưới đều là đầu lâu, khắp nơi đều là miệng cùng con mắt. Ngươi trông thấy hắc ám bị xóa đi, quái vật kinh hãi, mấy trăm tấm miệng đồng thời mở ra, thanh âm nhất trí. Lâm Thần nói ra, ta đã để cho các ngươi sống lâu rất lâu, hiện tại nên kết thúc. Hắn vung tay, trong vòng xoáy thiểm điện còn có phía ngoài thiểm điện toàn bộ bị hút tới, rơi xuống trên tay của hắn. Mơ tưởng. Lúc này quái vật cũng ý thức được Lâm Thần cường đại, hắn không dám chần chờ, lúc này thi triển mạnh nhất sát chiêu, nhiếp hồn và tâm. Quái vật tất cả con mắt lóe sáng lên, một đạo ánh sáng màu đen đợt hướng phía bốn phía quyết tán. Xoát. Lâm Thần trông thấy cảnh sắc chung quanh thay đổi, nơi này không phải vòng xoáy chỗ sâu, mà là một đầu mở tối ngõ nhỏ. Xoát 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 xoát. Đen đường mở vàng, quang mang lấp lóe, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Lâm Thần, ngươi làm sao đang ngẩn người a? Phía trước đột nhiên chuyển đến quen thuộc lại dễ nghe thanh âm. Lâm Thần chiều phía trước nhìn lại, gặp được Mộng Tiên Trúc. Mộng Tiên Trúc đi về tới, có chút bận tâm mà hỏi, ngươi từ hôm qua liền bắt đầu mất hồn mất vía, là thân thể không thoải mái sao? Nàng mềm mại tay nhỏ nhẹ nhàng tiếp tại Lâm Thần trên trán, ân giống như không có việc gì. Ngươi khẳng định là đói bụng không? Mộng Tiên Trúc giữ chặt Lâm Thần tay, cười nói, vậy chúng ta nhanh lên trở về làm cơm tối đi, hôm nay là ngươi thích nhất cơm trứng chiên, xúc cảm chân thực. Thật là mộng sao? Hay là trước đó hết thảy cũng chỉ là một trận hư ảo tưởng tượng? Nhưng vào lúc này, hai người phía trước xuất hiện ba đạo bóng dáng. Hắc hắc hắc, mấy đạo tiếng cười truyền đến. Hai người các ngươi có tiền hay không, cho chúng ta một chút. Ba cái nam tử cao lớn chậm rãi từ lờ mờ đi vào trong đi ra, chính một mặt tham lam nhìn xem Lâm Thần cùng Mộng Thiên Trúc. Trông thấy Mộng Thiên Trúc thời điểm, ánh mắt của bọn hắn trực tiếp phát sáng lên. Ta dựa vào, thật xinh đẹp nữ hải. Huynh đệ, đem ngươi bạn gái mượn anh em chơi một hồi thế nào? Chơi xong liền trả lại cho ngươi. Chương 2062, một kẻ nhân loại, vậy mà phá giải nghịch thiên thần thông. Chương 2062, một kẻ nhân loại, vậy mà phá giải nghịch thiên thần thông. Mộng Thiên Trúc mày liễu nhăn lại, không chút do dự nắm lấy Lâm Thần tay, xoay người chạy. Thế nhưng là hai người vừa mới chuyển thân, một người nam tử liền đã ngăn tại hai người trên đường. Muốn chạy? Chúng ta không phải lần đầu tiên đi ra làm chuyện loại này. Các ngươi một ánh mắt, ta liền biết các ngươi muốn làm gì. Ba người từ trong ngực móc ra truy thủ, đèn chiếu sáng vào trên truy thủ, ba thanh truy thủ đều tản ra sáng loáng quang mang. Mộng Thiên Trúc đem Lâm Thần hộ tại sau lưng, nói ra, ta đem tiền đều cho các ngươi, thả chúng ta rời đi. Không được. Một cái nhuộm mái tóc màu vàng nam tử nói ra, chúng ta còn muốn ngươi lưu lại. Không nên quá lâu, chỉ cần một buổi tối, chúng ta có thể cam đoan bạn trai ngươi an toàn rời đi. Mộng Thiên Trúc cắn răng, nhìn về phía Lâm Thần. Hiện tại nàng cùng Lâm Thần hai người, hiển nhiên không phải ba người này đối thủ. Ta các ngươi đang nằm mơ. Lâm Thần thanh âm đột nhiên vang lên. Mộng Thiên Trúc giật mình trong lòng, lúc này nói loại lời này sẽ chỉ chọc giận những người này. Ngươi muốn chết. Ba người sắc mặt trực tiếp đến lại. Vốn còn muốn để cho ngươi bình yên vô sự rời đi, hiện tại xem ra chúng ta giống như đối với ngươi quá tốt rồi. Nam tử tóc vàng đối với bên cạnh một cái cơ bắp tráng kiện nam tử đầu chọc nói ra, đi lên cho hắn chút giáo huấn. Nam tử đầu chọc bước nhanh đi tới, bắt lại Lâm Thần cổ áo, một tay liền đem Lâm Thần giơ lên. Lâm Thần thử vận dụng lực lượng, kết quả phát hiện không có bất kỳ phản ứng nào. Lực lượng của mình giống như toàn bộ biến mất, hoặc là nói, trước đó hết thảy, phản phất cũng chỉ là một giấc mộng. Hắn chưa bao giờ xuyên qua, vẫn luôn là một người bình thường. Vương hắn ra. Mộng Thiên Trúc ở bên cạnh hô, ta đáp ứng các ngươi, chỉ cần các ngươi buông tha hắn. Ha ha, bây giờ nói những này, quá muộn. Ta đổi chủ ý, ta muốn để hắn nhìn xem, chúng ta là làm sao đem người chơi hỏng. Nam tử tóc vàng cùng một cái khác giữ lại mào gà đầu nam tử, cầm truy thủ hướng Mộng Thiên Trúc đi đến. Nam tử đầu chọc nắm lấy Lâm Thần cổ áo, khinh miệt cười nói, ngươi hãy mở mắt to ra mà xem nhìn xem đi. Phế vật, hết thệ cũng chỉ là một giấc mộng sao? Lâm Thần ý chí kiên định, hắn gặp qua rất nhiều hiện tượng, chưa bao giờ giao được qua. Trước kia sẽ không, hiện tại cũng sẽ không. Lâm Thần ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đêm tối, một tấm có trăm ngàn chủng gương mặt mặt hiện hiện. Tất cả trên gương mặt, lúc này đều lộ ra vẻ khiếp sợ. Sao có khả năng? Một kẻ nhân loại, vậy mà tại hắn nghịch thiên trong thần thông, tìm về bản thân, tỉnh lại lực lượng. Đây chính là trong thế giới hắc ám một loại vô giải thần thông. Đông. Nam tử đầu chọc đống nhiên cảm giác mình trên tay trầm xuống, lực lượng khổng lồ trực tiếp đem hắn tay ép xuống. Lâm Thần rơi xuống mặt đất nhẹ nhàng chấn động. Nam tử đầu chọc kinh ngạc nhìn về phía Lâm Thần, lại lần nữa phát lực muốn đem Lâm Thần giơ lên. Nhưng là lần này, hắn cảm giác đến Lâm Thần giống như có trăm ngàn cân nặng, bất luận như thế nào, hắn đều không thể dung chuyển Lâm Thần. Lâm Thần nhẹ nhàng bắt hắn lại cổ tay, nói ra, lúc nhìn thấy ta, các ngươi hẳn là chạy trốn. Xoạt xoạt. A. nam tử đầu trọc thê thảm kêu to lên, tay của hắn bị trực tiếp bật gãy, đau cả người đều đi theo vòng vo nửa vòng. Nam tử tóc vàng còn có màu gà đầu nam tử lúc này đều dừng bước, khiếp sợ nhìn xem Lâm Thần. Ngộ Thiên Trúc cũng mở to đôi mắt đẹp, kinh ngạc không gì sánh được nhìn xem Lâm Thần. Ngươi chừng nào thì lợi hại như vậy? Lâm Thần một cước đem nam tử đầu chọc đá văng, sau đó đi đến Ngộ Thiên Trúc bên người, nhẹ nhàng giữ chặt bàn tay nhỏ của nàng, nói ra, nói rất dài dòng. Về sau có cơ hội lại cùng ngươi từ từ nói. Hiện tại ta nên tỉnh. Ngộ Thiên Trúc nhìn xem Lâm Thần, trên tay của nàng xuất hiện một chiếc nhẫn, lập tức giống như minh bạch cái gì. Ân. Nàng nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười nói, ta yêu ngươi, ta sẽ một mực bồi tiếp ngươi. Cùng một chỗ tỉnh dậy đi. Chương 2063, ta tin ngươi cái quỷ. Chương 2063, ta tin ngươi cái quỷ. Soạt soạt. Toàn bộ ngõ nhỏ, toàn bộ thế giới cũng bắt đầu vỡ vụn. Bèn, một tiếng vang thật lớn. Lâm Thần từ bạn cổ trong đêm dài mở hai mắt ra. Nơi xa, toàn thân đều là mặt quái vật đấy, lòng giật mình trong lòng, nhịn không được dùng sức nuốt một chút nước bọt. Tỉnh lại. Nam nhân này, vậy mà tỉnh lại. Tuyệt thế thần thông, đối với hắn vô hiệu. Tại sao có thể có loại này hoang đường sự tình? Người rốt cuộc là ai? Quái vật đều có chút hỏng mất. Hắn từ thế giới hắc ám mà đến, vì ăn mòn thế giới này. Vốn nên cử thế vô địch tồn tại, hiện tại dùng tuyệt thế thần thông, vậy mà cũng vô pháp làm bị thương một người nam tử. Ta gọi Lâm Thần. Lâm Thần chậm rãi nói ra, cây rừng xung xuê rừng, vũ trụ tinh thần thần. Quái vật kêu lên, ta tin ngươi cái quỷ. Ngươi so ta còn không hợp thói thường. Hắn đến từ thế giới hắc ám, hiện tại cũng bị Lâm Thần làm cho hỏng mất. Nào có người có thể mạnh thành dạng này? Đơn giản không hợp thói thường. Ta liều mạng với ngươi. Quái vật mạnh nhất thần thông, đối với Lâm Thần vô hiệu, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể liều mạng. Trốn là không có cách nào trốn. Hắn kêu to, trên thân toát ra đạo đạo khói đen, điên cuồng hướng phía Lâm Thần xung đến. Vâng. Trên trời vòng xoáy mãnh liệt nổ tung. Lâm Thần một kích, trực tiếp đem vòng xoáy đánh nổ. Nhưng là một đạo hắc khí, nhưng từ trong vòng xoáy bay ra, rơi xuống đất thủ lĩnh trên thân. Thủ lĩnh này lúc đầu đang bị người chơi đè xuống đất đánh. Đi vào nơi này người chơi, mỗi cái trong lòng đều tức sôi ruột. Thủ lĩnh bị đống cát lớn, như mưa rơi nắm đấm đánh phủ. Ngay tại thủ lĩnh sắp không kiên trì nổi thời điểm, xoát, một đạo hắc khí rơi xuống thủ lĩnh trên thân, dung nhập trong thân thể của hắn. Đây là thế giới hắc ám quái vật, lực lượng cuối cùng. Nhận lấy ta lực lượng cuối cùng, hủy diệt thế giới này. Vâng. Màu đen sóng xung kích từ thủ lĩnh trên thân bạo phát đi ra. Chung quanh tất cả mọi người đều trực tiếp bị tung bay. Thủ lĩnh từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời gào to. Ta, vô địch. Đạt được hắc ám quái vật lực lượng, thủ lĩnh đột phá cực hạn, thực hiện tiến hóa. Trên người hắn mọc ra áo giáp một dạng đồ vật, thân hình cũng thay đổi cao hơn một chút. Trọng yếu nhất chính là hắn khí tràng phi thường cường đại, không khí chung quanh đều bị bóp méo. Chung quanh mặt khác quái vật đều mở to hai mắt, rung động nhìn xem thủ lĩnh. Anh hùng, Giáng Lâm, bọn hắn đều được cứu rồi, ngươi cũng dám hô vô địch. Một cái người chơi khinh thường chế giễu, hất đầu, hắn liền hướng phía thủ lĩnh chạy tới. Tới gần, người chơi nhảy lên một cái, thi triển kỵ sĩ đá. Nhưng là một giây sau, cũng ngay, thủ lĩnh vung tay lên, một đạo khí nhận liền hoành không mà đến, đập vào người chơi này trên thân. A, người chơi kêu thảm, bay thẳng ra ngoài xa mấy chục mét, một đầu tiến đụng vào trong tường biến mất không thấy. Người chơi khác đều lập tức không lên tiếng. Thủ lĩnh nhìn xem người chơi, lạnh giọng nói ra, mạng của chúng ta cũng là mệnh, ta đến thủ hộ. Phía sau nằm dạp trên mặt đất quái vật nhanh khóc, vừa mới bị một trận loạn truy. Hiện tại, bọn hắn cũng có anh hùng của mình, không cần sợ tiếp tục bị đánh. Người chơi buồn bực, hỏi, ngươi thủ hộ cái gì? Ít đến bộ này, các người đám này tới hơi đồ chơi, thủ hộ cái gì? Mọi người cùng nhau xông lên, người chơi cùng nhau tiến lên. Thành thị này cảnh hoang tàn khắp nơi, thi thể khắp nơi trên đất, đều là bái những quái vật này ban tạo. Liền xem như quái vật vương giáng lâm bọn hắn cũng sẽ công kích. Nhưng là đạt được lực lượng hắc ám thủ lĩnh, sắp thực trở nên quá cường đại. Trước đó còn không phải người chơi đối thủ thủ lĩnh. Hiện tại năng lượng bình thường, có thể nhẹ nhõm ngăn trở tất cả mọi người công kích, còn có thể đem người bán ra. Hiện tại ta đã vô địch, các ngươi không có khả năng thắng. Chết hết cho ta đi. Thủ lĩnh đem tất cả người chơi trấn khai, sau đó tích lũy sức mạnh, vung ra một đạo màu đen kích quang. Chương 2064, từ trong dòng sông thời gian đi ra người. Chương 2064, từ trong dòng sông thời gian đi ra người coi chừng. Trương Hằng hô to một tiếng, từ trong đám người nhảy ra, ngăn tại màu đen kích quang trước mặt. Hào quang màu đen chiếu ở trên mặt của hắn. Trương Hằng nhìn xem kích quang bay tới, nhưng trong lòng thì không có chút nào sợ hãi. Hắn chỉ là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Giờ khắc này, Trương Hằng trong đầu suy nghĩ ngàn vạn. Tiến vào game kinh dị bên trong, ngàn vạn con đường bên trong, không có một đầu là thuộc về mình. Người hưu tình cuối cùng thành thân thuộc không phải hắn. Một khi tịch công thành danh thoại không phải hắn. Thừa gia nghiệp hưởng thanh phúc cũng không phải hắn. Trương Hằng nguyên coi là ba cái tuyển hạng bên trong luôn có một cái là lưu cho hắn cùng nàng. Trong sở nghiên cứu khinh hồng thoáng nhìn, lại là nhân gian khó gặp, lại không ngày về. Trên chiến trường một lần cuối, lại là thiên địa từ biệt, âm dương lưỡng cách. Tự tay giết chết đồng đội, bạn gái vì mình mà chết, phó viện trưởng cũng vì bảo vệ mình mà hy sinh. Rõ ràng cứu vớt rất nhiều người, lại bị xem như nhất không tưởng tồn tại. Hắn bị máy phiên bản đầu chọc trúng, đạt được vô cùng cường đại lực lượng, nhưng cũng đã trở thành trên thế giới này cô độc nhất bất lực người. Vận mệnh của hắn, nhân sinh của hắn, hắn qua lại đã không có thuốc chữa. Trương Hằng không sợ chết, không có thuốc chữa một đời đã sớm nên kết thúc. Vâng. Kích quang nổ tung, ánh lửa trong nháy mắt đem Trương Hằng bao phủ. xông về phía trước đi, muốn cứu Trương Hằng người chơi đều bị kích quang bạo tạc sóng xung kích bức cho lui. Uy lực quá cường đại, không ai có thể tới gần. Viện nghiên cứu bên trong, thông qua vệ tinh nhìn phát sóng trực tiếp mặt khác người xem, lúc này đều một mặt lo lắng nhìn xem cái kia ngọn lửa rực rỡ. Trương Hằng thế nào? Rất nhiều người sợ sệt che miệng lại, sợ chính mình kêu thành tiếng. Còn có rất nhiều người đã không dám tiếp tục nhìn xuống. Ha ha ha. Thủ lĩnh tại cuồng tiếu không chỉ. Người chơi toàn bộ siết chặt nắm đấm. Bọn hắn tham dự trò chơi chính là vì cứu vớt Trương Hằng, kết quả hiện tại thế nào? Trơ mắt nhìn Trương Hằng chết tại trước mặt. Nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm đạm mạc đột nhiên từ trong hỏa diễm truyền ra. Có gì đáng cười? Quái vật sững sờ. Tất cả người chơi, còn có đang xem lấy phát sóng trực tiếp người, đều dừng một chút. Soạt. Hỏa diễm tan đi. Trương Hằng hoàn hảo không chút tổn hại đứng tại chỗ. Mà trước mặt hắn, chẳng biết lúc nào nhiều hơn một bóng người. Hỏa diễm từ bên cạnh hắn trêu cho qua, lại là không cách nào thương tới đến hắn một tơ một hào. Nhìn thấy đạo thân ảnh này thời điểm, thế giới này tất cả mọi người đều chậm rãi mở to hai mắt, kích động toàn thân run rẩy lên. Là hắn? Chúng ta khi còn bé nhìn qua. Lâm Thần. Là Lâm Thần a? Không phải truyền thuyết, hắn là chân thật tồn tại Lâm Thần a. Lâm Thần cứu vớt qua thế giới này một lần. Ngay lúc đó mọi người đem Lâm Thần cố sự đời đời tương truyền xuống tới. Chuyện xưa của hắn đã trở thành kinh điển bên trong kinh điển, bị viết thành tiểu thuyết, đập thành phim, đập thành kịch truyền hình, bị ghi vào trong tài liệu giảng dạy. Tên của hắn là tất cả hài nhi nhận biết cái thứ ba xưng hô. Ba ba, mụ mụ, Lâm Thần. Nhìn thấy Lâm Thần trong nháy mắt, tất cả mọi người một mặt kích động, cực kỳ chấn động. Đã từng cứu vớt qua tiên tổ người, từ trong dòng sông thời gian đi ra, cứu vớt qua thế giới người. Trước kia truyền thuyết tái hiện, bọn hắn không ít thấy qua lịch sử, hiện tại càng phải trở thành lịch sử. Đây chính là ông bà nội của ta người kính trọng nhất dáng người. Hắn rất đẹp, ta rốt cuộc biết mãi mãi vì cái gì luôn luôn thích cùng ta nói chuyện xưa của hắn. Không biết vì cái gì, trông thấy hắn trong nháy mắt, ta liền muốn khóc. Quá tốt rồi, không sao, có hắn tại, tất cả mọi người không sao. Người chơi hiện tại cũng đều thở dài một hơi. Nhìn thấy Lâm Thần, liền mang ý nghĩa một sự kiện. Trời tối, cũng không cần sợ sệt. Lâm Thần chính là Thái Dương. Trương Hằng mở to mắt, nhìn thấy đứng ở trước mặt Lâm Thần, giờ khắc này, hắn có chút hoảng hốt. Thủ lĩnh hỏi, ngươi là ai? Chương 2065, quái vật, chúng ta ý niệm hợp nhất, ràng buộc phát sinh, nhất định có thể đánh bại ngươi. Chương 2065, quái vật, chúng ta ý niệm hợp nhất, ràng buộc phát sinh, nhất định có thể đánh bại ngươi. Lâm Thần nhìn xem thủ lĩnh, nói ra, người giết ngươi. Ha ha. Thủ lĩnh cười. Giết ta? Một kẻ nhân loại như ngươi, cũng muốn giết ta? Ngươi không nhìn thấy phía sau nhiều người như vậy sao? Bọn hắn cùng tiến lên cũng không phải đối thủ của ta, ngươi một mình một người, cầm đầu đến đánh với ta. Ta nhìn, ngươi là muốn chết, ngươi là bị ta bạo sát người. Đạt được lực lượng hắc ám, hắn hoàn toàn xứ đồ hóa, các hạng số liệu trực tiếp không giới hạn, ngoại trừ 99 tốc độ, mặt khác thuộc tính tất cả đều là 999. Loại này cường đại trước nay chưa từng có lực lượng, để hắn cảm giác lòng tin bạo giảm. Chính mình vô địch thiên hạ. Đừng nói nhân loại, liền xem như thần, cũng có thể giết cho người xem. Thủ lĩnh tiếng nói vừa mới rơi xuống, trong nháy mắt kế tiếp, xoát, Lâm Thần thân ảnh đột nhiên từ tại chỗ biến mất. Hắn trong phút chốc xuất hiện tại thủ lĩnh trước mặt. Thủ lĩnh con ngươi co rụt lại, tốc độ thật nhanh. Hắn kịp phản ứng, lập tức một quyền hướng phía Lâm Thần mặt đánh tới. Kết quả Lâm Thần khoát tay, trực tiếp đỡ lên nắm đấm của hắn, sau đó trở tay một quyền đánh vào thủ lĩnh phần bụng. Đông, không khí khuấy động, một đạo gợn sóng khuyết tán ra. Thủ lĩnh kêu rên, lảo đảo lùi lại ra ngoài mấy bước. Vừa mới đứng vững, ngẩng đầu một cái, hắn đã nhìn thấy Lâm Thần ánh mắt tiến tĩnh, dạo chơi mà đến. Tựa như là tại dạo phố như thế tự nhiên. 38 tán thủ. Quái vật hét lớn một tiếng, thi triển kỹ năng. Đây là hắn từ lực lượng hắc ám bên trong lĩnh nộ kỹ năng, có cực cao cận thân kỹ xảo cận chiến, cơ hồ vô địch. Hắn song trưởng đánh ra, trong nháy mắt tàn ảnh trung điệp, giống như mười mấy cái bàn tay đồng thời hướng Lâm Thần vỗ tới. Nhanh, chuẩn, hung ác. Nhưng mà, Lâm Thần tốc độ sớm đã siêu việt nhân gian cực hạn, đột phá thiên đạo hạn chế. Hắn có 4 chữ số tốc độ. Một chút, liền xem thấu thủ lĩnh động tác. Hắn tay trái quét qua, liền tùy tiện đem tất cả bàn tay vung tới bên cạnh. Tiếp lấy tay phải lại một quyền. Phanh. Thủ lĩnh lần nữa lảo đảo lùi lại. Làm sao có thể? Thủ lĩnh con ngươi chấn động, liên tiếp 2 lần bị đánh lui, loại chuyện này quá ma huyễn. Mình bây giờ thế nhưng là có lực lượng hắc ám, chính mình là nhân gian trí tôn. Ngươi kiến thức nông cạn, trong mắt ngươi không có khả năng, đúng ta mà nói, quá dễ dàng. Thủ lĩnh siết chặt nắm đấm. Chết cho ta. Lần này, ta nhất định phải thắng. Quái vật buộc phát toàn lực. Trên thân hắc viêm dậy sóng, hóa thành hỏa long, sau đó cùng nhau hướng phía Lâm Thần đánh tới. Phá hư chết hết. Một đạo thiểm điện bổ vào Lâm Thần trên tay, sau đó mãnh liệt hướng phía trước bộc phát. Màu đen hỏa long trong nháy mắt vỡ nát, điện quang gào thét, hướng phía thủ lĩnh bay đi. Thủ lĩnh kêu sợ hãi, không, hắn lập tức triển khai năng lượng lập trường. Đạo lực lượng này không thể phá vỡ, trước đó ngăn trở tất cả mọi người công kích, liền xem như ngươi cũng không đánh tan được ta đạo này lập trường. Ta là vô địch. Thế nhưng là hắn không biết, phá hư chết hết chuyên môn phá giải các loại thủ đoạn phòng ngự, bởi vì phá hư chết hết có thể tan rã bị đánh trúng hết thảy. Phá hư chết hết cùng năng lượng lập trường đụng vào trong nháy mắt, xoát 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 xoát, năng lượng trên lập trường truyền đến mảng lớn đồ vật thanh âm vỡ vụn. Tí tách, thủ lĩnh trên trán một giọt mồ hôi lạnh trượt xuống, mồ hôi đầm địa. năng lượng lập trường trong nháy mắt phá toái loại chuyện này, trước kia đều không có gặp qua.
Bèn,
lập trường bạo tạc. Thủ lĩnh bị đánh bay ra ngoài xa mấy chục mét, chật vật ném xuống đất, không thể động đậy. Hắn toàn thân đều cháy đen. Mặt khác quái vật trông thấy một màn này, đều yên lặng. Thủ lĩnh ngón tay run rẩy, gian nan nói ra, ta không thể thua. Ta còn không có hủy diệt thế giới này. Ta còn không có giết chết các ngươi tất cả mọi người. Ta có thể nào ngay ở chỗ này ngã xuống hy vọng tất cả quái vật yên lặng túi lầu xuống. Một giây sau, hô hô hô, bọn hắn hóa thành năng lượng màu đen, hướng phía thủ lĩnh bay đi, dung nhập thủ lĩnh trong thân thể. Chương 2066, ta cũng không dám tự xưng trung cực, ngươi ở đâu ra dũng khí? Chương 2066, ta cũng không dám tự xưng trung cực, ngươi ở đâu ra dũng khí? Năng lượng màu đen nhập thể, thủ lĩnh lúc đầu như làn nến tàn trong gió sinh mệnh, cấp tốc bắt đầu khôi phục. Đồng thời, một thân chiến lực bắt đầu dâng lên. Cực hạn đột phá cực hạn. Thủ lĩnh trên người gông xiềng, một đầu lại một đầu, không ngừng bị sụp ra. Thể chất, đột phá 999, tăng vọt đến 1200 điểm. Lực lượng, đột phá 999, tăng vọt đến 1400 điểm. Tốc độ, đột phá 99, tăng vọt đến 110 điểm. Tinh thần, đột phá 999, tăng vọt đến 1800 điểm. Toàn diện tăng lên. Dung hợp lực lượng hắc ám, cùng đồng bạn lực lượng thủ lĩnh, giờ phút này cấp sử thi cường đại. Thủ lĩnh trên thân, cơ bắp bành trướng, mạch máu hiện hiện. Không khí chung quanh cũng đều bị bóp méo. Bởi vì hắn hiện tại thật quá cường đại, từ trường đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Thủ lĩnh siết chặt nắm đấm, cảm nhận được thể nội phun trào lực lượng đáng sợ. Phản phất trong lúc giơ tay nhấc chân, liền có thể để thiên địa biến sắc, để sơn hà băng liệt. Chúng ta chưa bao giờ có được qua hình thái cuối cùng, có lẽ ta có thể đền bù phần này trống chỗ. Chuyện tương lai, ai nói chuẩn đâu? Những lời này, thủ lĩnh cũng không nói ra miệng, chỉ là trong lòng nhắc tới. Hắn từ xuất sinh một khắc kia trở đi, liền đạt được thiên đạo lọt mắt xanh, thân phụ hủy diệt thế giới, giết chết toàn bộ nhân loại sứ mệnh. Một thân tà khí che khuất bầu trời, mệnh trung chú định vô địch thiên hạ. Hôm nay đạt được chân chính vô thượng lực lượng, thủ lĩnh mắt sáng như đuốc, trong lòng kiên định, chém giết hết thảy. Rầm rầm rầm. Hắn quanh thân, khí lãng cuồn cuộn, trên đất bụi bặm cùng đá vụn đều bị thổi ra. Trên trời sấm sét vang dội, không ngừng đánh vào tòa thành thị này ở trong. Thủ lĩnh hít sâu một hơi, sau đó thật dài phun ra. Hô. Nơi này lập tức nổi lên cấp 8 đại cuồng phong. A a a, tất cả mọi người bị thổi làm ngã trái ngã phải, khó mà đứng vững, lảo đảo lùi lại. Thật mạnh. Đây là lực lượng gì a? Quá khoa trương. Bọn hắn chưa bao giờ thấy qua cường đại như vậy quái vật. Chỉ là thổi một hơi, thiếu chút nữa bị bọn hắn lật ngược. Cái này nếu là đối thủ, như thế nào là đối thủ? Đây chính là ta hiện tại có lực lượng. Thủ lĩnh nói ra, ta xưng là trung cực. Trung cực. Lâm Thần mỉm cười, nói ra, ta cũng không dám tự xưng trung cực, ngươi ở đâu ra dũng khí? Vung tay lên. Xoát. Mờ tối bầu trời, trong nháy mắt trở nên xanh thẳm. Tất cả mây đen cùng thiểm điện đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, dù là mấy đạo đã bổ tới một nửa, cũng ngạnh sinh sinh biến mất. Ánh nắng vương xuống đến, Lâm Thần đứng tại quang mang bên trong, phảng phất chiếu sáng rạng rỡ. Thủ lĩnh chung quanh vặn bèo không khí, cũng dần dần khôi phục yên tĩnh. Bị nhiễu loạn từ trường, bị Lâm Thần lực lượng sửa đổi. Thủ lĩnh nhìn chằm chằm Lâm Thần, nói ra, chuyện cho tới bây giờ, còn dám nói chuyện với ta như vậy. Chết đi. Thân ảnh của hắn đột nhiên biến mất, trong nháy mắt xuất hiện tại Lâm Thần trước mặt, hóa thủ vi đao, một đao đánh xuống. Lâm Thần nâng lên tay trái ngăn trở con dao của hắn, tiếp lấy tay phải một trường vỗ tại thủ lĩnh ngực. Ách. Thủ lĩnh bị một trường vỗ lui, trên mặt đất đều bị hoạch xuất ra hai đạo vết tích. Xoát. Thủ lĩnh lại trong nháy mắt biến mất, lần này hắn từ Lâm Thần sau lưng xuất hiện. Không đợi hắn động thủ, Lâm Thần liền xoay người sang chỗ khác. Làm sao có thể? Thủ lĩnh giật mình trong lòng. Tốc độ của mình đã đột phá cực hạn, nam nhân này làm sao còn nhanh hơn chính mình? Chẳng lẽ mình bây giờ thực lực vẫn còn so sánh không lên hắn? Không cần như thế không hợp thói thường. Đến tột cùng ai mới là quái vật? Ai mới là người có thiên mệnh? Ma năng quân giết. Hắn tại Lâm Thần trước mặt thi triển tuyệt sát, muốn một kích miểu sát Lâm Thần. Oeng! Một đạo kích quang bay thẳng đến Lâm Thần ngực đánh tới. Lâm Thần ở ngay trước mặt hắn, đem kích quang tiếp được. Phản bản quy nguyên. Ma năng quân giết, mấy lần hoàn trả. Oeng! Thủ lĩnh lồng ngực trực tiếp bị tạc xuyên qua. Đang đang đạp. Hắn lảo đảo lùi lại, sau đó vô lực quỳ gối Lâm Thần trước mặt. Chương 2067, ngươi không phải là người ngoài hành tinh đi. Chương 2067, ngươi không phải là người ngoài hành tinh đi. Thủ lĩnh một bên thổ huyết, một bên khó có thể tin, thậm chí trong đôi mắt mang theo sợ hãi nhìn xem Lâm Thần. Chính mình bị đập phát chết luôn. Phải biết, mình bây giờ là mạnh nhất hình thái. Lực lượng hắc ám, thêm đồng bạn lực lượng, các loại ràng buộc ra thân, và UFF đều đột phá chân trời. Liền xem như thần minh hạ phàm, cũng làm theo giết cho người xem. Kết quả, coi như lợi hại như vậy, cũng bị Lâm Thần một chiêu miểu sát. Ngươi làm sao có thể mạnh như vậy? Thủ lĩnh thanh âm dần dần yếu bớt. Lâm Thần một chiêu kia, hắn căn bản ngăn cản không nổi, sinh cơ đã đang nhanh chóng trôi qua. Thủ lĩnh mang theo hối hận, thân thể chậm rãi nghiêng. Phanh. Hắn ngã trên mặt đất, chết đi như thế. Lâm Thần ánh mắt bình tĩnh, giết chết thủ lĩnh này, cùng giết chết ven đường tiểu quái không hề khác gì nhau. Nhưng là đối với những người khác tới nói, liền không giống với lúc trước. Thắng. Người chung quanh reo hò lên tiếng. Chúng ta thắng lợi. Phát sóng trực tiếp trước, tất cả mọi người kích động kêu to. Nguyên bản toàn bộ thành thị đều tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. May mắn mà có Lâm Thần, cứu vớt cái này sắp phá nát thế giới. Lâm Thần ánh mắt tiến tĩnh, bởi vì hắn biết, sự tình còn không có kết thúc. Có lẽ quái vật sự tình kết thúc, nhưng là còn có viện nghiên cứu sự tình. Đa tạ ngươi. Trương Hằng đi lên phía trước, nói ra, không có ngươi, ta khả năng đã chết. Lâm Thần đối với Trương Hằng nhẹ gật đầu. Người chơi khác cũng đi lên phía trước, vừa cười vừa nói, ngươi thật may mắn, có thể làm cho Lâm Thần xuất thủ tương trợ. Chúng ta muốn gặp Lâm Thần một lần, đều vô cùng khó khăn à, ngươi còn có thể cùng Lâm Thần tại cùng một cái trong trò chơi. Hiện tại Trương Hằng còn chưa rõ ràng Lâm Thần đến tột cùng cường đại cỡ nào. Hắn chỉ là đối với Lâm Thần tràn ngập cảm kích, không ngừng nói lời cảm tạ. Lâm Thần đối với người chơi nói ra, chớ cao hứng trước quá sớm. Đừng quên, sự tình còn không có kết thúc. Chúng ta còn có một địch nhân. Người chơi đều lấy lại tinh thần. Suy nghĩ cẩn thận. Đến tột cùng là cái gì, để Trương Hằng, hoặc là nói trước kia người chơi, cùng toàn thể bọc thép dũng sĩ, qua bi thảm như vậy. Không phải quái vật, mà là viện nghiên cứu A. Bọn hắn đem bọc thép dũng sĩ cùng người chơi, xem như công cụ. Một khi biết được trận tướng, liền trực tiếp gạt bỏ. Chết trong tay bọn hắn anh hùng có bao nhiêu? Đã nhiều vô số kể. Nhất là cái kia màu vàng bọc thép, người chơi nhớ tới hắn cũng cảm giác nổi giận. Đơn giản chính là ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Giết hắn 1000 lần cũng không đủ. Chúng ta minh bạch. Bây giờ liền bắt đầu hành động. Người chơi đối với Trương Hằng nói ra, ngươi cũng cùng chúng ta tới đi. Vừa vặn nói cho ngươi, mọi chuyện chân tướng. Toàn thể người chơi, mang theo Trương Hằng rời đi, tiến về viện nghiên cứu. Lâm Thần cũng từ tại chỗ biến mất. Mặc dù hắc ám quái vật đã bị đánh chết, nhưng là hắn còn để lại một đầu thông đạo không đóng, sẽ còn xuất hiện hắc ám quái vật. Hắn quyết định triệt để đóng lại đầu thông đạo này. Ở người chơi cùng Lâm Thần rời đi về sau, màu vàng bọc thép lại tới đây, mang đi thủ lĩnh thi thể. Một đám người chơi, trùng trùng điệp điệp hướng phía viện nghiên cứu đi đến. Trương Hằng cũng từ người chơi trong giọng nói, biết được hết thể chân tướng. Viện nghiên cứu, một mực tại giết bọc thép dũng sĩ. Phó tư lệnh, còn có người yêu của hắn, đồng bạn, đều là bị người viện nghiên cứu giết chết. Lúc này, viện nghiên cứu bên trong, tổng tư lệnh thông qua máy phiên bản đầu trên người nghe trộm trang bị, biết được người chơi mục đích. Bọn hắn vậy mà biết chúng ta sự tình. Hơn nữa còn biết đến như vậy cẩn thận. Làm sao có thể? Đơn giản thật giống như đám người này một mực tại nhìn xem bọn hắn hành động. Lập tức mở ra hệ thống phòng ngự, phong tỏa viện nghiên cứu, đem những người này toàn bộ xem như địch nhân giết chết. Mệnh lệnh này vừa tuyên bố, những người khác ngộ. Vì cái gì? Bọn hắn đánh bại quái vật là anh hùng, tại sao muốn đối phó bọn hắn? Tư lệnh, ngươi không phải là người ngoài hành tinh đi?